Chương 209, Du Kỵ binh hội nghị. Lúc đó châm chỉ hướng vào lúc giữa trước khi, Vèo Ẩn mang theo những người khác cũng đúng hẹn xuất hiện ở thị chính trong đại sảnh. Mà lúc này đây, trong đại sảnh sớm đã là người ta tấp nập. Khắp nơi đều có thể trông thấy cùng loại thợ săn tiền thưởng và mạo hiểm giả ăn mặc đất hoang trụ dân, chỉ có điều đối với trên hoang dã loại đó và dã thú làm bạn ra hỏa tới nói, nơi này đất hoang trụ dân ngược lại vẫn tính là giảng văn minh biết lễ phép, ít nhất bọn hắn hiểu được đến từ lúc nào câm miệng. Vèo Ẩn đám người đã đến đương nhiên đưa tới chú ý của những người khác, trên thực tế muốn không làm cho chú ý đều rất khó khăn. Thử nghĩ ở một đám tràn đầy mồ hôi bẩn, huyết tinh mùi vị, quần áo dơ bẩn không chịu nổi trong nam nhân, bất thình lình xuất hiện một đám ăn mặc sạch sẽ tịnh lệ thiếu nữ, còn có Vèo Ẩn kia cùng đất hoang trụ dân hoàn toàn bất đồng, ngược lại càng gần gũi văn minh hiện đại trang diện, quả thực như là trong đêm tối đom đóm tương phản. Nếu như là ở trên vùng hoang dã nói, nhất định sẽ có người bởi vì các chủng nguyên nhân đến đây tìm Vèo Ẩn đám người phiền toái, nhưng mà người nơi này ngược lại là bảo trì lại khắc chế. Tuy rằng có không ít người nhìn chằm chằm ý lù cả dưới váy ngắn tơ trắng đùi chảy nước miếng, cũng có người nhìn qua cụ rồ nạ và phở rạng xạ một bộ giống như là muốn bị uy đầu khớp xương chó lẻ lưỡi, nhưng dám đi lên tới móc người nhưng là một đều không có. Xem ra du kỵ binh đem nơi đây quản lý rất tốt ta. Nâng lên vành nón, Vèo Ẩn mặt nở nụ cười vọng lên trước mắt những này đất hoang trụ dân, có thể làm cho những này thứ liều mạng bất đồ sảng khoái nhất thời mà chỉ có thể ở chỗ này dương mắt nhìn, thuyết minh đối với trước mắt hấp dẫn, bọn hắn càng thêm lo lắng và sợ sệt đến từ du kỵ binh uy hiếp. Có thể có được loại thủ đoạn này tổ chức, đều rất mạnh. Chỉ có điều ở trên đất hoang, thế lực rất mạnh phần lớn không sạch sẽ, không biết cái này du kỵ binh có phải hay không cũng là một cái trong số đó đâu này. Nghĩ tới đây, Vèo Ẩn khẽ cười một tiếng, liền dẫn mấy vị thiếu nữ đi tới thị chính đại sảnh trong góc một vị trí. Bày ra một bộ rõ ràng không muốn và nhóm này dơ bẩn kinh tởm quỷ nghèo làm bạn tư thế. Mà trông thấy một màn này, có không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, cũng có mấy người thấp giọng tự nói ý đồ từ trong đám người đi tới, cho Vèo Ẩn một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng mà may mắn chính là, vừa lúc đó, một người mặc quân trang nam tử đi lên thị chính đại sảnh diễn thuyết đài, gõ mi cờ rô, phát ra tạp âm chẳng những hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đồng thời cũng làm cho một cuộc nguyên bản khả năng sẽ phát sinh đẫm máu giết chóc trừ khử từ trong vô hình. Các ngươi khỏe, các vị dũng cảm chiến sĩ. Trạm đang diễn trên bục giảng, là một thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi du kỵ binh, hắn nhìn lớn khoảng hơn 20 tuổi, theo kia trắng nõn làn da và hăm hở bộ dáng đến xem, hắn rõ ràng không phải tại trên đất hoang sở trưởng lớn thành viên. Nhưng mà nếu như những kia thoạt nhìn so tuổi của hắn lớn hơn binh sĩ đều lựa chọn trầm mặc, như vậy phía dưới đất hoang trụ dân đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến ngay tại lúc này mở miệng đến bị đuổi mà mắc cỡ. Bởi vậy nguyên bản còn có chút huyên náo thị chính đại sảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem an tĩnh lại đám người, cái kia du kỵ binh lộ ra vô cùng hài lòng nụ cười, hắn vốn là gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra. Ta là lệ thuộc du kỵ binh thứ 7 sư đoàn Moses. Đỏ rụt một cấp sĩ quan, cũng là lần này phụ trách hành động tổng tư lệnh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nghe đến đó, thật vất vả an tĩnh lại thị chính đại sảnh lập tức lần nữa bắt đầu trở nên huyên náo, không ít người đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn qua chạm ở trên đài người trẻ tuổi kia, trong mắt không che giấu chút nào đối nghi ngờ của hắn và không tín nhiệm. Cái cũng khó trách, lần này là du kỵ binh ban bố ủy thác và nhiệm vụ, mà mọi người tự nhiên đều nghe nói qua ủy thác nội dung. Không chút khách khí nói, đối phó tử trảo vốn chính là một hạng công tác phi thường nguy hiểm, chớ đừng nói chi là căn cứ lần này ủy thác nhiệm vụ đến xem, bọn hắn phải đối phó hay là một đầu biến dị tử trảo. Tính nguy hiểm đến tột cùng làm sao ai cũng không rõ ràng lắm, nếu là du kỵ binh ban bố ủy thác, như vậy đại đa số người đều hy vọng tối thiểu nhất cũng phải tìm M. T ổn trọng tỉnh táo, thân kinh bách chiến người đến phụ trách thống lĩnh. Nhưng là bây giờ đây là cái quỷ gì? Một lông cũng không có Trương Tề tiểu quỷ, cũng muốn chỉ huy bọn hắn. An tĩnh, mời mọi người im lặng. Nhìn xem thị chính trong đại sảnh lần nữa bắt đầu từng bước biến thành huyên náo, Moses cũng là gấp vội vườn tay ra hướng đi ép xuống áp, nhưng mà lúc này đây nhưng không ai cho hắn mặt mũi, không ít người cũng bắt đầu trâu đầu ghé thai, xì xào bàn tán lên. Mà trông thấy một màn này, này người trẻ tuổi trung sĩ trên mặt lộ ra vài phần biểu tình tức giận, nhưng mà hắn vẫn làm cho mình tỉnh táo lại, đón lấy vươn tay ra gõ mi cờ rô, theo sau cũng không để ý phía dưới thanh âm, lần nữa tới gần mi cờ rô mở miệng nói. Ta biết, đây đối với mọi người tới nói rất đột nhiên, nhưng ta hy vọng các vị có thể nghe theo chỉ huy của ta. Chúng ta du kỵ binh chưa bao giờ bắt buộc bất luận kẻ nào tham gia hành động của chúng ta. Nếu như các vị có cái gì dị nghị nói, như vậy có thể lựa chọn rời khỏi. Chúng ta chưa từng có nói muốn bắt các vị tính mạng đem làm trò đùa, xin các ngươi tin tưởng điểm này. Như vậy, kế tiếp ta đem thuyết minh mục tiêu nhiệm vụ kỹ càng tình báo, nếu như các vị ở sau khi nghe xong, cho là mình không cách nào đạt thành, như vậy có thể lựa chọn rời khỏi nhiệm vụ lần này. Nghe đến đó, nguyên bản còn huyên náo không dứt mọi người này mới một lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có điều lúc này đây, bọn hắn hiển nhiên không phải xem ở người trẻ tuổi kia biết ăn nói phần trên. Nhưng mà dù vậy, trông thấy đám người phía dưới rốt cục yên tĩnh trở lại, này người trẻ tuổi trung sĩ cũng là nhẹ nhàng thở ra, đón lấy lúc này mới tiếp tục nói. Khái khái. Đầu tiên, căn cứ chúng ta điều tra chỗ tình báo nhận được đến xem, đầu này biến dị tử trảo xào huyệt ở vào một tòa hãng bỏ hoang bên trong. Chỗ nhà xưởng này ở vào đầm lầy khu, cũng không tới gần phế tích. Nghe đến đó, không ít người biểu lộ lập tức buông lòng xuống, lúc trước bọn hắn đều rất hoài nghi, đầu này biến dị tử trảo rất có thể là thành thị phế tích sinh vật. Nếu là như vậy bất kể du kỵ binh cho phép đỏ ít thù lao, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không lựa chọn tham gia nhiệm vụ lần này. Trước mắt nghe nói cái kia biến dị tử trảo xào huyệt ở ao đầm nhà xưởng vất đi, như vậy mọi người ngược lại là nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn nghe được tin tức tốt, cũng chỉ có một cái như vậy. Không chỉ có như thế, trải qua điều tra, chúng ta phát hiện cái này tử trảo xào huyệt tình huống cùng bình thường tử trảo có chỗ bất đồng. Mọi người đều biết, tử trảo đều là hành động đơn độc, chỉ có ở sinh sản thời điểm mới có thể là hai cái cùng nhau xuất nhập. Nhưng lúc này đây, chúng ta tại đây đầu biến dị tử trảo bên cạnh phát hiện gần hơn 10 chỉ bình thường tử trảo. Gì đó? Nghe đến đó, đám người lập tức liền nổ nổi, hơn 10 chỉ bình thường tử trảo, đây là khái niệm gì? Ngay trong bọn họ cũng không thiếu có người và tử trảo đã từng quen biết, nói như vậy, một cái tử trảo cũng đủ để diệt đoàn một cái tinh nhuệ mạo hiểm tiểu đội. Thậm chí ngay cả võ trang đầy đủ một trung đội đều lấy nó không có biện pháp. Còn những thổ phỉ kia và thông thường mạo hiểm giả, vậy càng là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, nói như vậy, trừ phi trong đội ngũ người có năng lực tọa chấn, bằng không mà nói căn bản không có người dám chết đi trảo qua lại địa phương. Mà đây là một đầu tử trảo mang đến lực uy hiếp, trước mắt, người trẻ tuổi này lại còn nói, tại đâu đó tụ tập hơn 10 chỉ tử trảo. Nhưng lại không tính cả cái kia biến dị tử trảo. Đây là thế nào? Tử trảo cũng học được ôm đoàn sao? Mà trừ lần đó ra, chúng ta còn phát hiện một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Nói tới chỗ này, nét mặt của Moses càng ngưng trọng thêm, hai tay của hắn theo như đang diễn giảng trên đài, trừng mắt nhìn phía dưới đất hoang trụ dân. Mà những kia đất hoang trụ dân giờ phút này cũng là bị Moses mang đến tin tức làm cho sợ hãi, lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua hắn. Chỉ thấy Moses ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói ra. Ở chúng ta điều tra trong, phát hiện những kia tử trảo tựa hồ cũng là nghe theo chỉ kêu biến dị tử trảo chỉ huy đến hành động, không chỉ có như thế, chúng ta du kỵ binh điều tra tiểu đội ở thâm nhập vào đi điều tra thời điểm, thậm chí còn chúng tử trảo bố trí cả bẫy. Ha ha! Người nói đùa sao? Tử trảo đều bố trí bẫy dập. Nghe đến đó, lập tức mọi người rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa, một cái dựa vào bản năng chiến đấu tử trảo đã đủ đáng sợ, hiện tại thế mà còn là một đám. Một đám tử trảo đã đủ đáng sợ, kết quả hiện tại ngươi nói cho ta biết, nhóm người này tử trảo thế mà lại còn động não rồi hả? Cái này còn yếu nhân sống mạng. Chúng ta suy đoán, con này biến dị tử trảo rất có thể có được lấy tử trảo tộc quần quyền chỉ huy, tuy rằng chúng ta còn không biết nó là như thế nào biến dị thành cái bộ dáng này, nhưng là từ hành động của nó đến xem, cái này biến dị tử trảo rất rõ ràng có thể hô gọi, hơn nữa mệnh lệnh những thứ khác bình thường tử trảo vì nó chiến đấu. Chúng ta thậm chí hoài nghi, hiện tại chỉ kêu biến dị tử trảo vẫn còn hô gọi mặt khác tử trảo đến đây tập hợp, nếu để cho bọn họ tạo thành một tộc quần mà nói, như vậy đối với mọi người chúng ta tới nói, đều là một uy hiếp chí mạng. Nghe đến đó, đất hoang đám trụ dân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lần này du kỵ binh lòng như lửa đốt đối với chuyện này như thế để tâm, thậm chí còn không tiếp chiêu mộ bọn hắn những mạo hiểm giả này chiến đấu với nhau. Nếu như chính như Mộ Dẹt từng nói, con này biến dị tử trảo có được trí lực, nhưng lại có thể đủ để gọi và chỉ huy mặt khác tử trảo hành động, như vậy chờ chúng nó ôm thành đoàn, đây không phải là người ngăn giết người Phật ngăn giết Phật, có khả năng ngăn được à? Uy hiếp như vậy, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất triệt để tiêu diệt mới được. Như vậy, cần chúng ta làm cái gì đấy? Chúng ta đối các vị yêu cầu cũng không cao. Phát giác được chính mình lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động, này người trẻ tuổi trung sĩ cuối cùng là xuất ra khẩu khí, đón lấy lộ ra vẻ mỉm cười. Chúng ta du kỵ binh là một nhánh chính nghĩa chi sư. Chúng ta không biết không công làm cho người ta đi chịu chết, chúng ta sở dĩ chiêu mộ các vị, là hy vọng các vị có thể hiệp giúp bọn ta, hấp dẫn hơn nữa tiêu diệt những kia quay chung quanh đang biến dị tử trảo bên người mặt khác tử trảo. Mà thừa dịp các vị đưa chúng nó dụ dỗ đi rồi, chúng ta du kỵ binh lực lượng tinh nhuệ sẽ trực đảo Hoàng Long, triệt để tiêu diệt chỉ kia biến dị tử trảo, hơn nữa hoàn toàn hủy diệt xào huyệt của nó. Nghe được không phải làm cho mình đi làm bia đỡ đạn, không ít người lúc trước nguyên bản còn âm trầm sắc mặt, lúc này cũng tốt hơn nhiều. Vốn có bọn hắn còn lo lắng cho mình bị chiêu mộ đến là vì cho du kỵ binh làm bia đỡ đạn, nhưng là bây giờ nghe xong không cần chính mình đi và biến dị tử trảo đối chiến, mà chỉ muốn đối phó những kia bình thường tử trảo là được. Trong lúc này không ít người cũng vẫn là cùng bình thường tử trảo đã từng quen biết. Mặc dù nói thua nhiều thắng ít, nhưng tốt xấu, kia hay là đám bọn hắn quen thuộc đồ vật, biết rõ làm như thế nào đối phó. Chúng ta hy vọng các vị làm, chính là chỗ này chút ít. Tận đến giờ phút này, Moses cũng cuối cùng kết thúc mình lên tiếng. Hiện tại, mời các vị làm ra lựa chọn, nếu như các ngươi nguyện ý hiệp giúp bọn ta đi tiêu diệt những kia đáng sợ đồ vật, như vậy xin ngươi lưu lại, chúng ta có thể thương thảo đến tiếp sau công việc và thù lao. Nhưng nếu như các vị đối với mình không có lòng tin, như vậy có thể rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào hoặc là vô lễ cử động. Đối mặt Moses nói chuyện, không ít người đang tự hỏi sau đó, sau cùng lựa chọn rời khỏi. Tử trảo loại quái vật này đích xác không phải bình thường mạo hiểm đoàn đội và thợ săn tiền thưởng có thể đối phó được rồi. Hơn nữa cho dù có thể đối phó, cũng sẽ tạo thành tổn thất cực lớn và hy sinh, đây đối với rất nhiều trên đất hoang tổ chức thế lực tới nói, đều là không thể thừa nhận. Mà lưu lại, thì là với thực lực mình có tự tin, đồng thời muốn thừa cơ hội này và du kỵ binh gần hơn quan hệ, cùng với... Vèo ẩn. Người khỏe, vị tiên sinh này. Trông thấy đứng ở góc tường và ẩn một đoàn người, Moses cũng là sửng sốt một chút. Hắn theo bản năng đưa ánh mắt đặt ở ý lù cả dưới váy ngắn cặp kia tơ trắng trên chân đẹp, đón lấy vội vàng đỏ mặt rời đi ánh mắt, bắt buộc chính mình ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên mèo ẩn. Các ngươi cũng muốn tham gia lần hành động này sao? Đương nhiên, ta nhớ được ta đã giao qua đơn xin. Nghe được Moses hỏi thăm, mèo ẩn khỏe miệng hơi vệnh, ôn hòa nhã nhặn cấp ra đáp án. Thế nhưng là, nghe được mèo ẩn trả lời, Moses ngược lại xoắn suýt không thôi, nhìn hắn xem mèo ẩn, nhìn lại một chút phía sau hắn kia một đám thiếu nữ. Do dự một chút, lúc này mới mở miệng lần nữa nói ra. Vị tiên sinh này, săn bắn tử trảo là phi thường khó khăn. Này ta đương nhiên biết rõ, không cần ngươi để tỉnh, nhưng mà đối chúng ta mà nói, cái này không qua chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Chúng ta cũng đã quyết định muốn gia nhập lần hành động này, ngươi còn có cái gì những ý kiến khác sao? Moses trung sĩ. Có, ta hy vọng ngài có thể càng thêm thận trọng cân nhắc. Nghe đến đó, người trẻ tuổi này chẳng những không có lựa chọn buông bỏ. Ngược lại càng phát ra ưỡn ngực ngẩng đầu, hắn nhìn mèo ẩn, lần nữa nhìn về phía sau hắn những người khác. Tình huống lần này không giống bình thường, chỉ kêu biến dị tử trảo cũng không cần nói, ở bên kia trong vùng đầm lầy, còn có 10 con bình thường tử trảo. Xem ra, các vị là lần đầu tiên tới nơi đây đi, ta không thể không nhắc nhở các vị, trong vùng đầm lầy hoàn cảnh phức tạp dị thường, mà chút ít tử trảo xào huyệt liền giấu ở trong vùng đầm lầy, người bình thường căn bản không có biện pháp phát hiện sự hiện hữu của bọn nó. Chớ đừng nói chi là đang biến dị tử trảo vị trí, càng là nguy hiểm trùng điệp. Ta hy vọng các vị có thể một lần nữa cân nhắc. Mà vừa lúc này, Vèo ẩn nhưng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Moses. Cho nên, ý của ngươi là, thực lực chúng ta không đủ. Lúc này đây, Moses không nói gì, nhưng hắn nỗ lực ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Vèo ẩn, hiển nhiên là không có ý định ngượng bộ. Không nên quá tự đại, Moses trung sĩ. Vèo ẩn nụ cười hay là như vậy ưu nhã, hắn lời nói ra. Ngựa khí cũng rất bằng thẳng, nhưng bên trong ẩn chứa đùa cợt cùng miệt thị hương vị, nhưng là để vốn có căng thẳng mặt người trẻ tuổi lập tức thần sắc biến đổi. Xin ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm, bên cạnh ta mỗi người, đều so ngươi mạnh gấp trăm lần. Hơn nữa, hiện tại thế nhưng là chú ý nam nữ bình đẳng, nếu như ngươi tiếp tục nói nữa nói, ta không thể bảo đảm các nàng trong đó sẽ có hay không có người một đấm nện ngươi trên mặt. Nghe đến đó, Mộ Dẹt sửng sờ một chút, đón lấy hắn lần nữa nhìn về phía vờn sau lưng các thiếu nữ. Chỉ có điều để Moses thất vọng là, những này thanh xuân xinh đẹp, đáng yêu chói mắt đám nữ hài tử cũng không có lộ ra hắn nghĩ sự sợ hai ấy cùng sợ biểu lộ, cờ dít chỉ là đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất ở trước mặt mình căn bản không phải một người sống, mà là một vật chết. Ý lù cả thì là mang theo nóng bỏng nụ cười, trên dưới đánh giá trước mắt Moses, xem ra nếu nói không có vẩn ở phía trước, nàng chỉ sợ thật vẫn liền một quyền đập lên. Còn thờ giả chỉ và cụ Zona. Hai thằng nhóc thì ở bên cạnh tự mình kề thai nói nhỏ, liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái, phảng phất khi hắn căn bản không tồn tại. Ngược lại là tinh linh thiếu nữ trên mặt mang theo vài phần bất an nhưng mà đáng tiếc là một đã mất đi ký ức, hơn nữa không có trải qua thai sau sinh hoạt người, nàng đối với tử trảo là cái thứ gì, áp căn bản không hề bất kỳ ấn tượng. Trông thấy một màn này, mồ dẹt trên mặt cơ bắp không khỏi khẽ nhăn một cái, đón lấy hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía vẻ ẩn. Thật có lỗi, là ta thất lễ. Nói xong câu đó, Mộ Dẹt xông vào ẩn gật đầu một cái, đón lấy liền quay người rời đi. Thật sự là tên chán ghét. Nhìn xem Mộ Dẹt rời đi, Ý Lù Cạ lúc này mới bất mãn bĩu môi. Xem bộ dáng kia của hắn, giống như đem mình làm đấng cứu rỗi tựa như. Nói không chừng, hắn vẫn thật là đấng cứu rỗi đây. Nghe đến đó, Veo Ân suy cười một tiếng, theo sau hắn quay đầu đi, nhìn lướt qua phía sau mình các thiếu nữ. Tốt rồi, khả ái của ta vật thí nghiệm đám, các ngươi có thể là bị người hung hăng xem thường à, ta nghĩ, các ngươi đến biết mình muốn làm cái gì đi. Yên tâm đi, quan chỉ huy. Nghe được Veo Ân nói chuyện, Ý Lù Cạ đắc ý kéo đống nhúc nhích chốt súng. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn tốt tốt nhìn bản lãnh của chúng ta một chút đấy. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 210, ao đầm. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một. Lão binh cắn thuốc lá, nhìn về phía trước mắt thần sắc khẩn trương và ngưng trọng thành viên khác, đón lấy hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm, dùng sức hướng phía dưới một đập. Nhớ kỹ, chúng ta ưu tiên nhất nhiệm vụ chính là, phải không tiếc bất cứ giá nào, triệt để đem cái biến dị tử trảo hoàn toàn tiêu diệt. Tuyệt đối không thể cho nó phản ứng và cơ hội thoát đi. Các ngươi có lẽ cũng đã nghe nói về đầu này biến dị tử trảo có xem đáng sợ bao nhiêu, nếu như chúng ta không thể giết chết nó nói, như vậy phiền phức của chúng ta có thể đã tới rồi. Yên tâm, lão đại. Nghe đến đó, tất cả mọi người là không khỏi kêu lớn lên. Nhưng rất nhanh, ngay trong bọn họ có người lần nữa nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Nhưng lão đại, những kia đất hoang chủ dân. Bọn hắn biết làm tốt bọn hắn nên làm, đây là mồ dẹt trung sĩ mệnh lệnh. Nói tới chỗ này, lão nhân không khỏi nở nụ cười một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn lần nữa sắc mặt ngưng trọng nhìn tiền phương. Tại đâu đó, ở mảnh này trong vùng đầm lầy, hãng bỏ hoang mơ hồ có thể thấy được. Ở răng đầy mây đen dưới, toàn bộ ao đầm thoạt nhìn quả thực giống như là một tòa tĩnh mịch mộ địa. Mà kia rách nát không chịu nổi nhà xưởng phế tích, càng giống là nơi này bia mộ. Về phần đang bia mộ dưới đến tột cùng là ma quỷ hay là tử linh, cũng chỉ có trời mới biết. Còn những người mạo hiểm kia và đất hoang trụ dân. Nói thật, lão binh cũng không có thật chỉ nhìn bọn họ có thể giải quyết những phiền toái này. Cho dù là thông thường tử trảo, cũng không phải bình thường mạo hiểm đoàn đội và đất hoang trụ dân có thể đối phó đối tượng. Hơn nữa là một ở trên đất hoang sinh sống thời gian rất lâu lão binh, hắn vô cùng rõ ràng, bọn người kia cơ hồ là không dựa vào được. Chớ nhìn bọn họ hiện tại tham dự trong đó, nhưng một khi tổn thất vượt qua bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, như vậy những này quỷ hút máu một dạng gia hỏa liền sẽ lập tức lựa chọn lui lại. Cầu người không bằng dựa vào mình, chuyện này, cuối cùng vẫn còn muốn dựa vào chính bọn hắn người đến tài năng đi. Mà vừa lúc này, ở ao đầm bên ngoài lao vùn vụt trong xe, Veo Ẩn cũng cấp ra đồng dạng mệnh lệnh. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là chỉ kêu biến dị ra hỏa, còn dư lại giao cho những người khác đi giải quyết, hiểu chưa? Yên tâm, quan chỉ huy. Ham hở đứng ở súng máy chỗ ngồi, Ý Lù Cạ cười hì hì gật đầu một cái. Du kỵ binh ngược lại vẫn tính là một suy cho cùng đáng tin tổ chức, bọn hắn cũng biết nếu là chính mình khiến cái này người đi tìm cái chết, như vậy bao nhiêu cũng có thể cho ít tỏ vẻ mới được. Bởi vậy tất cả tham dự đến lần này vây quét biến dị tử trảo trong nhiệm vụ đoàn đội, đều được đến từ du kỵ binh vật tư ủng hộ, trong đó liền bao gồm một cỗ đã sửa chữa lại xe việt dã và đạn dược lựu đạn các loại tiếp tế vật tư. Đối với những vật này, Veo Ẩn đương nhiên là không chút khách khí thu nhận. Dù sao có người tính tiền, ngu sao không cầm phải không? Huống chi, có thể có xe ngồi, cần gì phải đi đường đâu này? Cùng lắm chỉ là dạng này, cũng không phải mỗi người đều có thể thói quen. Cái kia, ta thật sự cũng muốn cùng đi sao? Có giúp ở chỗ ngồi sau, tinh linh thiếu nữ chiến chiến căng căng mở miệng dò hỏi. Ý Lù Cạ yêu cầu thao tác súng máy, mà Cờ Dít thì tại bên chỗ ngồi bãi lộng mình súng ngắm. Còn làm là thân thể người ra đà cụ rồ nạ là bị tinh linh thiếu nữ và Cờ Dít kẹp ở giữa, Phờ Giảng Xạ ngồi ở ghế cạnh tài xế phụ trách tiềm hộ, như vậy phụ trách lái xe dĩ nhiên chính là Veo Ẩn. Hắn biết lái xe không? Cẩn thận hồi tưởng lúc trước, tinh linh thiếu nữ thực sự rất khó đối với Ẩn xe ký ôm có lòng tin. Nhưng mà Veo Ẩn tựa hồ cũng không để ý những này, hắn chỉ là tò mò ngồi ở trên ghế lái, bãi lộng phía trên thiết bị. Và trên đất hoang đại đa số cỗ xe, chiếc này cái gọi là Việt dã chiến xa, cũng cùng lắm chỉ là gắn thêm bộ khung kim loại và súng máy hạng nặng bình thường xe dịp mà thôi. Suy cho cùng nếu như là chân chính quân dụng phẩm, du kỵ binh chính mình dùng cũng không kịp, làm sao lại cho bọn hắn đâu này. Đương nhiên, ngươi cả ngày trốn trong xe, nhưng đối với thân tâm khỏe mạnh không được, ngẫu nhiên đi ra giải sầu một chút cũng là rất tất yếu. Một mặt vừa nói, Veo Ẩn một mặt vươn tay ra ấn xuống một cái bên cạnh cái nút. Theo sau chỉ nhìn thấy một tấm phá toái đĩa CD cách ba một tiếng từ bên trong nhảy ra ngoài. Ô hoa! Thậm chí ngay cả cái đồ vật này đều có, xe này là có bao nhiêu năm rồi a? Không phải từ cựu bãi đỗ xe kéo ra ngoài báo hỏng phẩm đi. Được rồi, nhưng mà dạng này cũng đúng lúc. Tích tích! Vừa lúc đó, bất thình lình một trận rồn dập tiếng kèn vang lên, Veo Ẩn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa, một chiếc khác chở đầy người mạo hiểm xe tải đang nhanh chóng hướng lấy chỗ ở mình phương hướng tới gần. Rất nhanh, một hung hãn nam nhân vươn tay ra, hướng về phía vợ ẩn bên này huýt sáo, sau đó cười lên ha hả. Ha, đám tiểu quỷ. Các ngươi cũng muốn đi ao đầm sao? Xem các ngươi này tiểu thân bản, đừng để bên ngoài những tia tử trào cho xé thành mảnh nhỏ nữa à. Hắc, các vị tiểu thư, có muốn hay không thừa dịp hiện tại tới đây, cùng huynh đệ đám sung sướng à? Như các ngươi xinh đẹp như vậy khả ái cô nàng, nếu như chết ở tử trào thủ hạ cũng quá đáng thương không phải sao? Mặc dù nói ở du kỵ binh quản thúc giới, những này đất hoang trụ dân còn lớn hơn thể xem như nghe lời, nhưng trước mắt, lập tức phải đến địa điểm nhiệm vụ bắt đầu lúc chiến đấu, bọn hắn cũng rốt cục bộc lộ ra chính mình kia lô mãng một mặt. Chỉ tuy vậy với đối phương khiêu khích, Veo Ân thì là nhún nhún vai, đón lấy hắn sờ tay vào ngực, theo áo khoác bên trong trong túi áo móc ra một tấm đĩa CD. Không biết cái đồ vật này còn hữu dụng không? Một mặt vừa nói, Veo Ân một mặt đem đĩa CD bỏ vào CD cơ tròng, đón lấy nhấn xuống phát ra bài hát. Sau một khắc, tiếng nhạc điếc tai nhức óc vang lên, lập tức nuốt sống những nam nhân kia đại hống đại khiếu. Theo sau, Veo Ân vọng hướng tiền phương, một cước đạp xuống chân ga. Tốt rồi, chúng ta đi, các vị. Hóng gió đã đến giờ. Ở ba. Nương theo lấy vợ nói chuyện, chỉ thấy bọn họ Việt dã chiến xa mánh nhưng ra tốc, mang theo một đoàn bụi bặm, phảng phất ngựa hoang về phía trước bay đi. Đó là ai? Hắn muốn làm gì? Nhìn xem chiếc kia theo trong đội ngũ nhanh chóng thoát ra cũ nát chiến xa, chẳng những đất hoang đám trụ dân chấn động, Mộ Dẹt cũng đồng dạng là mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem kia nhất kỵ tuyệt trần thân ảnh, không khỏi giống giận. Nguyên bản hắn chế định kế hoạch là hy vọng thông qua những mạo hiểm giả này, lính đánh thuê và đất hoang trụ dân dẫn dắt rời đi những kia tử trảo, sau đó dưới tay mình tinh nhuệ thừa cơ hội này trực đảo Hoàng Long. Vì để cho những người kia có thể có được đầy đủ sức cơ động đến dụ dỗ và bỏ qua những kia tử trảo, mà không đến mức bị đối phương trực tiếp triệt để tiêu diệt, cho nên hắn mới mệnh lệnh cho bọn người kia trang bị dùng để thay đi bộ cỗ xe, nhưng để Mộ Dẹt không nghĩ tới là, lại có thể biết có người gan to như vậy, v. Tê thẳng tiến ao đầm đi. Hắn đây không phải đang làm chết sao? Là ai? Là ai không tuân mệnh lệnh, tự tiện hành động? Là Hắc Thú tiểu đội. Hắc Thú. Nghe được cái tên này, Mộ Dẹt lập tức sững sờ, đón lấy trong đầu hắn lập tức hiện ra lúc trước và ẩn kia mang theo ánh mắt cợt nhã, cùng với bên cạnh hắn những kia thanh xuân các thiếu nữ xinh đẹp. Đáng chết, các nàng có lẽ trải qua càng thêm hòa bình sinh hoạt, mà không phải ở chỗ này chịu chết. Nghĩ tới đây, Mộ Dẹt nắm chặt nắm đấm, hung hăng đập một cái, đón lấy hắn cắn chặt răng cửa, ra lệnh. Tất cả mọi người, chuẩn bị ra tốc, chúng ta nếu so với đặt trước thời gian tiến vào ao đầm rồi, nhất định phải cản bọn họ lại. Không được, trung sĩ. Đây không phải phía trên cho nhiệm vụ của chúng ta. Mà vừa lúc này, Mộ Dẹt bên người một ông già cũng là vội vàng ngăn hắn lại hành động. Đã không còn kịp rồi. Phía trước chính là ao đầm, những kia tử trảo xào huyệt đang ở bên trong, chúng ta nếu như không dựa theo kế hoạch hành động, như vậy chỉ có một con đường chết, còn chỉ kia tiểu đội. Nói tới chỗ này, lão nhân không khỏi lạnh lùng nhìn lướt qua phía trước bóng xe. Khi bọn hắn làm ra loại này hành động vừa thời điểm, bọn hắn cũng đã quyết định vận mệnh của mình. Ta biết ngươi rất đồng tình bọn hắn, nhưng kính xin dùng đại cục làm trọng. Ghê tởm. Nghe đến đó, Mộ Dẹt lần nữa đập một quyền, nhưng mà sau cùng, hắn vẫn bình tĩnh lại, thở thật dài một cái. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người liền vị trí chỉ định chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, còn chỉ kia tiểu đội. Tùy bọn hắn đi thôi. Một mặt vừa nói, Mộ Dẹt một mặt nhìn xem chiếc kia tiến nhập ao đầm Việt dã trên xa, chính như lão binh từng nói, vùng này ao đầm đã biến thành tử trảo nhóm chàng săn bắn, nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là từ bốn phương tám hướng dụ dỗ những quái vật kia, sau đó lại lợi dụng hỏa lực đem phân cách, theo sau dụ dỗ những này tử trảo đến địa phương khác đi tiến hành chiến đấu, làm tốt du kỵ binh đám khai ra một con đường. Nhưng là bây giờ, một cứ như vậy tùy tiện xâm nhập ao đầm mục tiêu, đã thậm chí không thể nói là mồi nhử. Chỉ có điều đơn thuần là đưa đến đối phương trong miệng thịt mỡ mà thôi. Hết thảy, đã trễ rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Dẹt không khỏi cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ầm. Nhưng, vừa lúc đó, bất thình lình một tiếng chói tai tiếng nổ mạnh vang lên, nghe thế tiếng nổ mạnh, Mộ Dẹt lập tức ngẩng đầu lên. Hắn cũng không có đi hỏi chuyện gì xảy ra, trên thực tế, trong khoảnh khắc đó, Mộ Dẹt đã cho rằng, vèo ẩn bọn hắn nhất định là bị tử trảo tấn công, sau đó triệt để xong đời. Nhưng, khi hắn ngẩng đầu lên, thông qua kính viễn vọng nhìn về phía phương xa một màn kia khi, Mộ Dẹt không khỏi ngây ngẩn cả người. Ai? Ầm ầm. Ầm ầm. Xe Việt dã phảng phất một đầu điên cuồng châu đực, ở trong ao đầm điên cuồng mạnh mẽ đâm tới. Kia lắc lư kịch liệt càng làm cho tinh linh thiếu nữ thét lên không thôi, từ lúc vào ẩn ra tốc thời điểm, tinh linh thiếu nữ cũng đã cột chắc dây an toàn, nhưng lại gắt gao bắt được bên cạnh kim loại vòng bảo hộ. Nhưng dù vậy, trước mắt nàng vẫn cảm giác mình quả thực giống như bị sóng to gió lớn trô mang tất cả một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị vòng xoáy lớn triệt để cắn ướt. Nhưng mà dù vậy, tinh linh thiếu nữ hay là ngậm chặt miệng vạn nhất cắn được đầu lưỡi của mình, phiền toái như vậy có thể to lắm. Nhưng mà những người khác hiển nhiên cũng không có tinh linh thiếu nữ chật vật như vậy, không chỉ có Cờ Dít và Cụ Dồ Nạ vững vàng ngồi ở vị trí của mình, thậm chí ngay cả Ý Lũ cả nắm súng máy tay đều không có một tia một hào run rẩy. Tỷ tỷ, hướng 2H, mà đang ở vợ ẩn lái xe Việt dã dùng gần như bay vọt tư thế vượt qua một đạo khe danh khi, Cụ Dồ Nạ mánh nhưng mở to mắt, đón lấy nhìn về phía mình bên cạnh thân. Thu được. Nghe được Cụ Dồ Nạ cảnh cáo, Ý Lũ cả trái tay nắm lấy súng máy. Tay phải thì thuận thế từ bên hông sờ mó, xuất ra một trái lựu đạn cứ như vậy tiện tay hướng về bên cạnh đầm lầy địa lý ném tới. Rất nhanh, lựu đạn nổ, nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ vang cùng khí lãng, một tiếng tức giận tiếng giống giận dữ vang lên, theo sau, mọi người đã nhìn thấy, một đen kịt, toàn thân quái vật to lớn theo lựu đạn nổ chỗ tạo ra trong khói dày đặc chụp một cái đi ra. Đối với tinh linh thiếu nữ tới nói, nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến trên đất hoang nổi tiếng xa gần đính tiêm sát thủ, đối với đất hoang trụ dân tới nói, tử trảo là gần với sử linh dưới, thứ hai các loại địch nhân nguy hiểm nhất. Thậm chí, bọn họ so sử linh còn nguy hiểm hơn. Sử linh ít nhiều gì còn có thể câu thông, nhưng bước chân vào tử trảo lãnh địa người, lại ít có thể còn sống trở về. Bọn họ vậy do tắc kè hoa biến dị mà thành thân hình khổng lồ thoạt nhìn càng giống là trong địa ngục các ma, hai cái tràn đầy bắp thịt chân trước phối hợp lên trên viên kia thằn lằn đầu thích hợp hơn tràn đầy đáng sợ lực uy hiếp. Mà trông thấy quái vật này như thế khí thế hung hăng hướng về các nàng vọt tới. Tinh linh thiếu nữ càng là bị hù sắc mặt trắng bệch. Nàng thậm chí có thể nghe được tử trảo giẫm ở trên mặt đất phát ra tiếng bước chân ầm ập, dưới cái nhìn của nàng, dạng này một đáng sợ lại quái vật to lớn, đủ để triệt để lật tung xe của các nàng rồi. Rầm. Ở nơi này chỉ tử trảo bay nhảy ra thời điểm, một mực trận địa sẵn sàng đón địch Cờ Dít cũng lên, cò, mình co súng, chỉ thấy một viên đạn cứ như vậy theo thương của nàng ra, thật nhanh bắn về phía tử trảo mắt. Mà cảm nhận được đạn uy hiếp, bay vọt trên không trung tử trảo không thể không vươn tay ra ngăn cản trước mặt mình, rồi mới miễn cưỡng chặn Cờ Dít một kích. Nhưng mà còn không có đợi nó lần nữa xuống đất, ở Ý Lũ Cạ dưới sự thao túng, mưa bom báo đạn dĩ nhiên bất ngờ tới. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Cùng hai hòa số lên laser súng máy so sánh với, Việt dã trên chiến xa súng máy hiển nhiên cũng không có cường lực như thế, kia đủ để đem nhân loại xé thành mảnh nhỏ mưa đạn cũng không có ngăn cản tử trảo bước chân, chỉ là ở nó kia cứng rắn trên làn da lộ ra lấm tấm hỏa tinh. Đây cũng là vì nhân loại nào đối với tử trảo loại quái vật này sợ hãi như vậy nguyên nhân, nếu như không có đủ sức mạnh mạnh mẽ, như vậy ít khả năng đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Điều kiện tiên quyết là, nếu như không có đủ sức mạnh mạnh mẽ. Giống. Ở mưa đạn oanh kích dưới, tử trảo như trước thật nhanh chạy như bay về phía trước, chỉ là mấy cái lên xuống công phu, nó cũng đã vọt tới vờn đám người trước mặt, vươn kia cứng rắn mà thon dài chân trước, ý đồ triệt để lật tung trước mắt cỗ xe. Nhưng sau một khắc, nó nhưng là manh nhưng hướng lui về phía sau mở. Phờ giảng xạ phi thân theo trên ghế lái phụ bay vọt lên, nàng hai tay hướng mở ra, so làm dấu thánh giá hình thái, nương theo lấy phờ giảng xạ động tác, chỉ thấy từng thanh trường kiếm trống rông xuất hiện, thật nhanh bắn về phía trước mắt tử trảo. Mà tựa hồ là cảm nhận được phờ giảng xạ lực lượng cường đại, lúc này đây tử trảo cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là hướng về sau rời khỏi cùng phờ giảng xạ kéo dài khoảng cách. Mà, cũng tuyên cáo tử kỳ của nó. Một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng nóng đâm vào tử trảo trong mắt, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung, tại đâu đó, thiếu nữ cầm trong tay hắc cung, nhắm ngay quái vật trước mắt, đón lấy mỉm cười. Bỉ bỉ. Sau một khắc, màu vàng quang chi mũi tên liền dẫn một đạo chói mắt dấu vết bắn ra, dễ như trở bàn tay quán xuyên đầu nó, đem triệt để đánh cái tàn nát. Mà phờ giảng xạ thì ở không trung xoay mình một cái, một lần nữa vững vàng ngồi về tới trên ghế lái phụ, sau lưng bọn họ. Bộ kia đã mất đi thố lộ tử trảo ngốc đứng đó một lúc lâu, đón lấy phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Ở trước mặt nó, chỉ có đá bóng xe đi xa, cùng với quanh quẩn trong không khí nhạc khúc cấm thanh. Ta một đường hướng bắc, rời đi có ngươi mùa. Ngươi nói ngươi tốt mệt mỏi, đã không còn cách nào yêu mến ai. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 211, trực đảo Hoàng Long. Mới vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn xem nên ngang rời đi và ẩn một chuyến, nhìn lại thế thì ở đầm lầy địa lý. Giống như một đống rác tử trảo, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn không phải là không có trông thấy mới vừa một màn kia dùng vợ ẩn kia làm náo động muốn ra lớn nhất phong cách, khi bọn hắn xông ra thời điểm, cũng đã hầu như đưa tới chú ý của mọi người. Mà khi chỉ kia tử trảo xông lúc đi ra, hầu như mỗi người đều cho rằng bọn họ chết chắc rồi. Ở khoảng cách gần như vậy địa phương, bị tử trảo tập kích, có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống đấy. Bọn hắn thậm chí có thể gặp phải chỉ kia tử trảo đỉnh lấy đối phương hỏa lực tiến lên, một móng vuốt lật ngược chiếc kia không biết trời cao đất rộng xe hủy, sau đó đem người ở bên trong tàn sát hầu như không còn bộ dáng. Nhưng tiếc là bọn hắn đoán được mở đầu, có thể là không có đoán được kết quả. Bọn hắn nhìn xem chỉ kia tử trảo theo trong đất nhảy ra, hướng phía con mồi đánh tới. Tiếp theo bị một lựu đạn đập choáng váng, sau đó đã bị đối phương chém dưa thái rau trực tiếp giết chết. Theo tiểu cô nương kia phi thân lên, đến nàng một lần nữa ngồi trở lại trong xe, chính giữa có hay không vượt qua 10 giây đồng hồ. Không có ai biết coi bói loại vấn đề này, bọn hắn chỉ nhớ rõ tự xem như vậy một chớp, sau đó liền. Không có sau đó. Đám người kia đến tột cùng là chỗ nào làm được? Bọn hắn giết là tử trảo A. Làm sao nhanh như vậy giết chết hay sao? Nay đừng nói là một đầu tử trảo, chính là một con heo, cũng không có nhanh như vậy liền giải quyết đạo lý à? Bọn hắn. Mộ Dẹt ngơ ngác nhìn một màn này, hai cánh tay cầm lấy kính viễn vọng, cả người cùng với chúng thạch hóa thuật, ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Mà nhìn xem hắn bộ dáng này, đứng ở Mộ Dẹt bên người mấy người lính già lại là hơi nhíu mày, bọn hắn liếc nhau một cái, đón lấy một lao già đi nhanh đến Mộ Dẹt bên người, thấp giọng nhắc nhở đến. Mộ Dẹt trung sĩ, nên ngươi ra lệnh thời điểm. A, ta biết rồi. Nghe được lính già mệnh lệnh, Mộ Dẹt cũng là toàn thân run lên, đón lấy vội vàng ra lệnh. Tất cả mọi người, chiếu theo kế hoạch hành động. Nghe đến đó, Mộ Dẹt bên người mấy người lính già liếc nhau một cái, đều là không khỏi lắc đầu. Hay là người khác còn nhìn không ra, nhưng làm du kỵ binh trong người già đời tồn tại, bọn hắn rất rõ ràng Mộ Dẹt bây giờ căn bản chính là mất hồn mất vía, nói trắng ra là, hắn đã bị mới vừa rồi bất thình lình nô ra những người kia dọa sợ. Cũng khó trách Mộ Dẹt sẽ biểu hiện như thế yếu ớt, rất nhiều người đều cũng không hiểu rõ lắm. Vì cái gì du kỵ binh sẽ đem trọng yếu như vậy một nhiệm vụ giao cho một chưa dứt sữa tiểu quỷ đến lãnh đạo. Nhưng trên thực tế chỉ có rất ít bao nhiêu nhân tài biết rõ, du kỵ binh sở dĩ sẽ để cho Mộ Dẹt phụ trách nhiệm vụ lần này, trong đó có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là vì để hắn thượng vị. Nói trắng ra là, nhiệm vụ lần này muốn Mộ Dẹt để làm, chính là vì để hắn lập nhiều công trạng, tốt dễ dàng cho đảm nhiệm cao hơn chức vụ. Nói cách khác, tất cả mọi người hiểu, cũng không cần nói thẳng. Bất kỳ một cái nào tổ chức thế lực một khi trưởng thành lớn mạnh, liền tất nhiên sẽ gặp được loại này tranh quyền đoạt lợi vấn đề. Mà Mộ Dẹt chính là làm đại tân sinh đại biểu đến gia nhập trong đó. Lúc này đây, phía trên sở dĩ sẽ phái hắn đến tiến hành chỉ huy, kỳ thật cũng là thế lực khắp nơi tranh sáng tranh tối kết quả. Mà Mộ Dẹt bản thân, cũng đích xác có được xuất chúng năng lực. Đúng vậy, năng lực. Trên thực tế, người trẻ tuổi này là một có được cấp 4 năng lực quyền hạn năng lực giả. Đây cũng là vì cái gì lúc này đây du kỵ binh nguyện ý phái hắn đến chấp hành nhiệm vụ lần này nguyên nhân. Một cấp 4 năng lực giả, ở du kỵ binh bên trong, đã hoàn toàn xem như có tên tuổi cường giả, ở đất hoang dạng này một nắm đấm lớn liền là chân lý địa phương, năng lực giả mạnh mẽ, đương nhiên là có thể lên tới lên trước. Nhưng Mộ Dẹt còn quá trẻ, du kỵ binh lại là một tương đối thiện lương thủ tự tổ chức, không có khả năng lợi dụng cao áp thống trị thủ đoạn. Cho nên, ở các phe giao phong cùng sau khi thỏa hiệp, quyết định cuối cùng cầm nhiệm vụ lần này là một lần sát hạch, nếu như Mộ Dẹt có thể thông qua sát hạch, như vậy là hắn có thể đủ đảm nhiệm cái kia chức vị rất cao. Đối với cái này, Mộ Dẹt mình cũng là lòng dạ biết rõ, hơn nữa tràn đầy tự tin. Hắn không chỉ một lần cân nhắc qua tất cả hành động tác chiến, hơn nữa cũng đối năng lực của mình có đầy đủ tự tin. Hắn thấy, dù là tình thế thật sự xấu đến không thể xấu nữa tình trạng, theo dựa vào năng lực của mình, hắn cũng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Không, hoặc có lẽ là Mộ Dẹt ở sâu trong nội tâm, đang ở khát vọng ở giây phút cuối cùng, chính mình thể hiện ra chính mình kia sức mạnh mạnh mẽ, bị vạn chúng chú mục lúc tràng cảnh đi. Thế nhưng là, vèo ẩn đám người xuất hiện, lại không chút lưu tình đem Mộ Dẹt ở sâu trong nội tâm kia nho nhỏ kiêu ngạo, cho triệt để trà đạp đập nát. Hắn là một năng lực giả, bởi vậy hắn biết rõ, năng lực giả đẳng cấp và cường độ. Mà liền mới vừa rồi một màn kia, hắn ít nhất có thể xác nhận ở trên chiếc xe kia, cái kia song đuôi ngựa, thao túng súng máy hạng nặng thiếu nữ. Và cái kia người mặc màu đỏ, tay cầm trường cung màu đen cô bé, hai người kia vậy cũng đồng dạng là năng lực giả. Hơn nữa còn là so với chính mình năng lực giả càng mạnh mẽ, điều này cũng làm cho có nghĩa là, các nàng có được năng lực giả bên trong cao nhất đẳng cấp quyền hạn. Nam cấp. Đây cơ hồ là cho Mộ Dẹt đòn cảnh cáo. Đánh hắn sau nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Mặc dù nói ở du kỵ binh bên trong, hắn cũng không phải nhất được người tôn kính, nhưng nếu bàn về năng lực tới nói, Mộ Dẹt vẫn cho rằng chính mình có đầy đủ tự tin, có thể xếp hạng toàn bộ du kỵ binh phía trước nhất, cho dù là năng lực khắc giả, hắn cũng không sợ. Nhưng là bây giờ, trước mắt một màn này, nhưng là ở không hề có điểm báo trước dưới tình huống, rút hắn trùng điệp một bạt hai. Cái này rất giống một cao tài sinh, từ nhỏ đến lớn trong trường học vẫn luôn là danh thứ nhất, một mực hưởng thụ lấy phong quang cùng vinh quang. Khi hắn đi ra cửa trường, đi vào một tầng thứ cao hơn nơi khi, hắn cũng sẽ vô ý thức cho là mình là mạnh nhất, lợi hại nhất, hoặc là có tiền đồ nhất. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, hiện thực lại là tàn khốc như vậy. Hắn nguyên bản tự hào và kiêu ngạo, căn bản không có chút giá trị. Bởi vì ở chỗ này, có rất nhiều so với hắn thông minh hơn, có tiền đồ hơn, hơn nữa càng cường đại hơn, thậm chí tuổi tác vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn tồn tại. Cái kia song đuôi ngựa thiếu nữ, Mộ Dẹt còn nhớ rõ tên của nàng, nàng gọi Ý Lù Cạ, thoạt nhìn chắc có lẽ không vượt qua 16-17 tuổi. Mà cái kia ăn mặc quần áo đỏ cô bé, tựa hồ là gọi là Phờ Giảng Xạ. Nàng xem ra tuổi tác nhỏ hơn, tựa hồ vẫn chưa tới 10 tuổi. Một 16-17 tuổi thiếu nữ, và một chừng 10 tuổi cô bé, rõ ràng so với chính mình đều mạnh hơn. Điều này làm cho Mộ Dẹt ba quan trên cơ bản đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Vì cái gì? Vì sự tình gì sẽ biến thành cái dạng này? Cũng may mắn Mộ Dẹt còn có mấy phần lý trí, nhờ vậy mới không có ở những người khác trước mặt lớn kêu đi ra. Nhưng hắn nắm chặt song quyền, nhưng là bắt đầu khẽ run lên. Giống như những người khác, kỳ thật ngay từ đầu Mộ Dẹt cũng không biết là những này đất hoang trụ dân và thợ săn tiền thưởng có thể cầm giữ có lực lượng cường đại dường nào, nhưng trước mắt, con này tên là Hắc Thú Đoàn Thể, rõ ràng có được hai cái năm cấp quyền hạn năng lực giả. Người có năng lực như vậy, không đi làm Sơn Đại Vương, làm cái gì thợ săn tiền thưởng à? Thời khắc này Mộ Dẹt bất thình lình cảm giác mình hình như là một chỉ giống như con khỉ tức cười buồn cười, nhưng hắn còn nhớ mình là nhiệm vụ lần này quan chỉ huy, bởi vậy hắn vẫn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó ra lệnh. Nhưng, Mộ Dẹt cũng không biết, chính mình thời khắc này biểu hiện, đã để đi theo sau lưng hắn mấy người lính đại diêu kỳ đầu, thậm chí có hy vọng của mọi người lấy hắn lộ ra nụ cười chế nhạo. Tuy rằng Mộ Dẹt đích xác biểu hiện rất tỉnh táo, nhưng hắn mới vừa rồi ban bố mệnh lệnh bản thân đã nói lên người trẻ tuổi này đã bị đối phương làm cho sợ hãi. Tại đây loại đã có người đột kích xung phong dưới tình huống, ngươi còn muốn cầu những người khác dựa theo mệnh lệnh hành động. Này thì có ích lợi gì? Còn có ai sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Trung sĩ, chúng ta cần phải nhanh một chút theo vào. Giờ phút này, một người lính già đứng dậy, hắn vốn là lạnh lùng quét một vòng bốn phía, để những kia xem kịch vui ra hỏa một lần nữa ngậm miệng lại thu hồi ánh mắt sau đó, lúc này mới đi đến Mộ Dẹt bên người, sau đó thấp giọng nói ra. Mà nghe được lính già nhắc nhở, Mộ Dẹt manh nhưng sững sờ, lúc này mới giống như rốt cục phản ứng lại, lập tức gật đầu một cái. Đúng, đúng vậy, mạng khiến cho mọi người mau chóng theo vào, nhưng đại phương hướng bảo trì không thay đổi, không nên cùng tử trảo chính diện ngạnh kháng, chỉ cần hấp dẫn chú ý của bọn nó là được rồi. Đúng rồi, vượt lên đầu chỉ kia đội ngũ trước mắt ở chỗ nào. Nói tới chỗ này, Mộ Dẹt nguyên vốn cả chút hỗn loạn đại não càng phát ra thanh tỉnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên người một cái khác lão binh, mở miệng dò hỏi. Mà nghe được Mộ Dẹt mệnh lệnh, người lính giả kia nhưng là nhắm mắt lại, đón lấy hắn nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Không cách nào xác nhận, đối phương có được rất cường đại cảm ứng hệ năng lực giả, của ta cảm ứng bị triệt để che giấu. Nghe đến đó, Mộ Dẹt sắc mặt lại là biến đổi, mà mặt những người khác sắc cũng trở nên khó coi. Bên cạnh bọn họ lão binh này thế nhưng là du kỵ binh trong số một năng lực cảm ứng giả, cũng là duy hai giống như Mộ Dẹt có được cấp 4 quyền hạn năng lực giả. Nhưng ngay cả hắn, đều không thể xuyên thấu đối phương cảm ứng che đậy. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, người của đối phương bên trong, còn có một cái năng lực cảm ứng giả, hơn nữa đẳng cấp quyền hạn ở trên bọn hắn. Ba cái năm cấp năng lực giả. Lúc này chẳng những Mộ Dẹt, biểu tình của những người khác cũng trở nên khó coi. Ba cái năm cấp năng lực giả. Bọn hắn du kỵ binh trong giống như cũng liền mấy người như vậy đi. Làm sao? Chẳng lẽ hiện tại cao cấp quyền hạn năng lực giả đã đứng đầy đường sao? Đã thạc sĩ đi đầy đất tiến sĩ không bằng chó sao? Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức trở nên lung túng. Mà nhìn xem mọi người này tấm phảng phất bị người bắt buộc nuốt xuống một dạng biểu lộ, lúc trước người lính giả kia không thể không ho khan một tiếng, phá vỡ loại này không khí ngột ngạt. Khái khái. Tốt rồi, cái này không cũng nói, chúng ta du kỵ binh tư tưởng đúng vậy sao? Xem bọn hắn, có được ba cái cường đại năm cấp quyền hạn năng lực giả, là có thể tại đây tử trảo trong xào huyệt tới lui tự nhiên, như vậy nếu như chúng ta cũng tạo thành dạng này một đội ngũ, cũng sẽ cường đại. Nói không sai. Nghe đến đó, Mộ Dẹt cuối cùng là yên lòng, hắn cảm kích hướng về phía đối phương gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía những người khác. Tổng bộ cho mệnh lệnh của chúng ta, tất cả mọi người còn nhớ rõ, lúc này đây, chúng ta chính là vì thế mà tới. Còn hát thú. Tuy rằng bọn hắn cũng không phải chúng ta du kỵ binh thành viên, nhưng là từ bọn họ hợp tác lên, chúng ta đó có thể thấy được một lẫn nhau ủng hộ, liên hệ, hợp tác năng lực giả đoàn đội mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí ngay cả tử trảo như vậy quái vật, đều có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt hết. Ta tin tưởng. Ở ba. Nhưng, lời nói của Mộ Dẹt vẫn chưa nói xong, bất thình lình, xa xa lần nữa truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh, đã cắt đứt nói chuyện của hắn. Điều này làm cho thật vất vả mới thu thập xong tâm tình Mộ Dẹt biến sắc, đón lấy theo bản năng quay đầu nhìn lại, theo sau, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhà xưởng sẽ lửa? Ở trước mặt của hắn, ở ao đầm chỗ sâu, kia bị biến dị tử trảo cho rằng xào huyệt nhà xưởng phế tích, giờ phút này đang mạo hiểm nồng nặc khói đen. Mà trông thấy một màn này, du kỵ binh người đều trợn tròn mắt. Xe Việt dã ở trong vùng đầm lầy chạy như bay mà qua, mang theo quần quận bụi mù phảng phất một đạo thổ long theo sát phía sau. Ô! A! Tinh linh thiếu nữ nắm chặt bộ khung kim loại, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, ngay mới vừa rồi, dọc theo con đường này các nàng bị vài con tử trảo tiến công, thậm chí có một lần, đầu kia tử trảo móng vuốt cũng đã rời khỏi trước mặt tinh linh thiếu nữ, chỉ cần tiến thêm một bước có thể đem nàng xinh đẹp kia khuôn mặt cho đâm cái xuyên thủng. Nếu như không phải vẫn nhàn rỗi không chuyện gì một đao tiễn đưa đối phương trời cao mà nói, như vậy chỉ sợ lúc này tinh linh thiếu nữ đã sớm xong đời. Còn có kia trên đường đi quả thực có thể so với xe cắp treo một dạng nhanh như điện chớp, có mấy lần như vậy làm xe Việt dã bay vọt lên thời điểm, tinh linh thiếu nữ thậm chí cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu hoảng sợ, sợ bất thình lình lật xe, sau đó chính mình cứ như vậy xong đời. Nhưng mà làm vì một người tài xế kỳ cựu, vẹo ẩn hoàn mỹ phát huy hắn tuyệt không lật xe kỹ năng thiên phú, trên đường đi tuy rằng các trùng thoải mái phập phồng, nhưng cô không có lật xe. Hơn nữa nhìn ý lù cả kia một bộ kích động không thôi bộ dạng, tựa hồ hoàn toàn còn chưa đủ đây. Đây thật là quá kích thích rồi. Quan chỉ huy, ta rốt cuộc minh bạch muốn làm sao lái xe rồi. Nguyên lai đây chính là chân chính chạy xe A. Đúng vậy, cho nên ngươi muốn học tập lấy một chút, làm vì một người tài xế kỳ cựu, trọng yếu tâm đắc chính là không thể kinh sợ, chính là đụng, gọi là chạy xe một đạo, con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Nhưng vạn vật đều là giống nhau, cùng với ở trên đất hoang sinh hoạt, quả đấm ngươi đủ cứng, đầy đủ tàn nhẫn, ngươi là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần ngươi đạt tới trong tay có xe, trong lòng không xe, giẫm chân ga chính là phanh xe trình độ khi, ngươi liền xuất sư. Vâng, ta nhất định sẽ tốt nỗ lực. Nghe đến đó, ý lù cả cũng là hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ, dùng sức gật đầu một cái. Mà nhìn xem nàng này tấm tung tăng vô cùng bộ dáng, tinh linh thiếu nữ thì là hoảng sợ trừng mắt nhìn ý lù cả. Ngươi trở về cũng không phải là định đem hài hòa số cũng như vậy khai đi. Đỗ xe. Bác tải. Ta muốn xuống xe. Hành hành cắp hắc, ta sử dụng côn nhị khúc hành hành cắp hắc. Đáng tiếc là, vẹo ẩn hoàn toàn không có nghe được tinh linh thiếu nữ nội tâm dên gì. Hắn chỉ là một mặt đi theo trên xe âm hưởng ngâm nga bài hát, một mặt cầm tay lái tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, mà vừa lúc này, kia hãng bỏ hoang đã gần ngay trước mắt. Có lẽ là bởi vì nhiều năm không có sử dụng bỏ hoang duyên cớ, toàn bộ nhà xưởng đại môn đều là dỉ sét loang lổ, rách mướp. Nhưng hắn lại cũng không có vì vậy thả chậm tốc độ, trái lại, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Ý Luca, thi cử ngươi, dưới loại tình huống này, chúng ta phải làm gì? Con Dung nói, quan chỉ huy, vọt thẳng quá khứ. Đúng vậy, trên thế giới vốn không có đường, đụng xe rất nhiều thì có đường. Vừa nói, vẹo ẩn chính là mánh nhưng một cước đạp cần ga, theo sau liền trông thấy chiếc xe kia vanh một tiếng, trực tiếp hướng về đại môn đụng tới. Không muốn a. Gia thu. Ý e a thờ ba. Cứ như vậy, ở tinh linh thiếu nữ thảm thiết cùng với tiểu hắc và ý lù cả hương phấn trong tiếng thét chói tai, xe Việt dã một đầu phá vỡ kia vốn là rách mướp nhà xưởng đại môn, đón lấy vọt vào này hãng bỏ hoang bên trong. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 212, ngủ cái gì mà ngủ, lên này. Ẩm. Cụ nát cửa sắt bị bay nhanh xe Việt dã phá khai, lan lộn hướng về sau bay đi, đụng vào cách đó không xa nhà xưởng trên vách tường sau đó, lúc này mới đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy một trận khàn khàn tiếng thắng xe vang lên, chỉ thấy vẩn lái xe Việt dã trên mặt đất lộ ra một đường thật dài phanh lại dấu vết sau đó, rốt cục nghiêng ngã ngừng lại. Ha ha. Ha ha. Vào lúc này tinh linh thiếu nữ đã là sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập, nàng cả người mềm nhũn dựa vào tại chỗ ngồi lên, đã động liên tục cũng không có cách nào động một cái. Mới vừa kích thích đã vượt ra khỏi nàng đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, lúc này tinh linh thiếu nữ không có trợn trắng mắt đã bất tỉnh, đã coi như nàng tinh thần kiên nghị. Toàn bộ vứt bỏ nhà xưởng bên trong một phiến yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, xa xa có thể nghe thấy loáng thoáng truyền tới súng pháo cùng tiếng nổ mạnh, xem ra du kỵ binh chỗ chiêu mộ những kia đất hoang trụ dân đã cùng những thứ khác tử trảo giao thủ. Chỉ có điều, vị này với mục tiêu trung tâm địa điểm nhà xưởng phế tích nhưng là bình tĩnh có chút khác thường, thẳng đến vờn đem xe dừng hẳn, toàn bộ nhà xưởng phế tích cũng không có bất cứ động tĩnh gì. giống như là một đầu đã chết thi thể của dã thú, không có phản ứng. Chiếu theo đạo lý tới nói, đến lúc này cũng nên là mọi người xuống xe, xâm nhập trong nhà sừng, sau đó cùng che giấu trong bóng đêm quái vật nhất quyết tử chiến thời điểm. Mới là lạ chứ. Có củ rồ nạ tinh thần cảm ứng, không cần đi vào vẫn đều biết mặt trong là tình huống thế nào, ở đen nhánh kia u ám nhà xưởng trong phế tích, ở củ rồ nạ cung cấp cảm ứng quét hình dưới. Vẹo ẩn có thể rõ ràng trông thấy dấu ở trong đó từng khỏa trọn vẹn có một người cao như vậy hình cái trứng vật, hắn thậm chí còn nhìn thấy tại đâu đó phụ trách thủ vệ mấy cái tử trảo. Dưới loại tình huống này, tiến đi chịu chết đó là chỉ có bom tấn Hollywood trong kêu bầy hóc ngu xuẩn muốn nổ tung ngu ngốc vai chính mới sẽ đi làm một chuyện, mà đối với vẹo ẩn tới nói, hắn có biện pháp tốt hơn. Ý Luka, đánh nát nó. Vâng, quan chỉ huy. Nghe được vẹo ẩn mệnh lệnh, Ý Luka cũng là hưng phấn lớn kêu một tiếng. Đón lấy nàng theo sau một cước đem bên cạnh mình súng đạn nắp hỏng tử đá văng ra, thuận tay cầm lên một thanh dở tờ gờ nhắm trúng phía trước nhà xưởng phế tích, sau đó bóc cỏ. Vèo. Nương theo lấy phun ra hỏa diễm, một phát dở tờ gờ cứ như vậy mang theo khói trắng bạo xạ mà ra, bay về phía trước. Chỉ thấy nó theo nhà xưởng tan hoang vách tường động lớn chui vào, đón lấy nương theo lấy vanh một tiếng triệt để nổ tung. Nếu như là thông thường dở tờ gờ, như vậy đủ khả năng tạo thành nổ tung và tổn thương là phi thường có hạn. Nhưng là từ Ý Lũ Cả trong tay bắn ra giờ tờ gờ hoàn toàn bất động. Bởi vì Ý Lũ Cả có được lấy một năng lực phi thường đáng sợ, đây cũng là nàng cho tới nay đều ở đây chỉ trong tiểu đội và vẫn cùng một chỗ đảm nhiệm tay chủ công nguyên nhân. Đối với sở trường bắn tỉa và tìm tòi cảm ứng cờ dít cùng cụ dô nạ tới nói, Ý Lũ Cả xem như phương diện này duy nhất chủ lực. Đương nhiên, và mặt khác các tỉ muội ở vẫn trong tay có đầy đủ năng lượng tinh phiến sau đó, cũng đã đem Ý Lũ Cả hung mãnh hỏa lực tăng lên tới cao nhất 5 cấp. Mà bây giờ, năm cấp hung mãnh hỏa lực uy lực, rốt cục triệt để ở trước mặt mọi người triển hiện ra. Xoay tròn bay vụt giờ tờ gờ đụng vào nội bộ nhà xưởng vứt bỏ rách nát trên máy móc vỡ ra được. Sau một khắc, bành trướng mãnh liệt hỏa diễm cùng khí lãng dùng nổ tung điểm làm trung tâm chớp mắt khuếch tán, năng lượng cường đại nóng nảy phát tiết, chỉ là thời gian trong nháy mắt, mọi người liền trông thấy trước mắt này nhà xưởng cao lớn chớp mắt bạo liệt, phun ra hỏa diễm cùng khí lưu đem toàn bộ nhà xưởng phảng phất phồng lên khí cầu triệt để oanh bạo. Trang diện thậm chí so bom tấn Hollywood trong nổ tung tràng cảnh còn muốn khốc huyễn gấp 10 lần. Một phát giờ tờ gờ đánh ra đạn đạo hiệu quả, nếu như cho Ý Lũ Cả một phát đạn đạo, như vậy nàng có phải hay không là có thể hủy diệt một thành phố? Hay là, đó là một rất không tệ mệnh để nghiên cứu? Ầm ầm. Ở khí lãng nổ dưới bị nhấc lên sắt lá và kiến trúc khác tàn phiến bay tán loạn khuếch tán. Nhưng mà cũng không có đối ở cách đó không xa vờn đám người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì sớm ở lúc nổ. Phờ giảng xạ cũng đã ra tay một phát hoa cúc thuẫn chặn tất cả xung kích và mảnh vỡ, bởi vậy mọi người chỉ coi làm là ở khoảng cách gần thưởng thức kỹ xảo Hollywood mảng lớn. Bất quá. Cũng không phải mỗi người đều thích thưởng thức loại này tràng diện lớn. Quan chỉ huy, nàng đã hôn mê. Bất kể nàng, không chết là được. Nghe được củ rô nạ báo cáo, Vèo Ẩn bất động thanh sắc trả lời một câu, theo sau mắt hắn híp lại, nhìn về phía trước mắt biển lửa. Thông thường tử trảo tại đây trường trong vụ nổ hay là chết gần hết rồi. Nhưng đầu kia biến dị tử trảo có thể còn chưa chết, mượn nhờ cụ rô nạ tinh thần cảm ứng, Vèo Ẩn nhưng khi nhìn gặp đang thiêu đốt nhà xưởng phía dưới, một đen kịt, khổng lồ bóng ma đang nhanh chóng di động tới, hướng lấy nhóm người mình địa phương sở tại vọt tới. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Ý Luka, mang những người khác đến bên cạnh phụ trách viện trợ, Phờ Giảng Xa, chuẩn bị chiến đấu. Giống. Vèo Ẩn lời còn chưa dứt, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ mà thê lương tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy ở vẩn trước mặt mặt đất bất thình lình bắt đầu hướng lên thua lên, bành trướng, đón lấy phanh bạo liệt, một cái thật lớn hắc sắc thân ảnh, cứ như vậy dưới mặt đất chui ra, xuất hiện ở trước mặt vẹo ẩn. Đó là một đầu tử trảo, tuy vậy cùng mặt khác tử trảo so sánh với, hình thể của nó lớn hơn không ngớt gấp 2 trở lên, nếu như muốn bắt đầu này biến dị tử trảo và bình thường tử trảo thể tích tiến hành so sánh mà nói. Như vậy trên cơ bản chẳng khác nào là dị hình nữ hoàng và bình thường dị hình sự chênh lệch nhưng mà nói trở lại. Giống như cả hai dáng dấp cũng đích sắc không sai biệt lắm. Phờ Giảng Xạ, lên. Nhìn trước mắt con này biến dị tử trảo xuất hiện, Vèo Ẩn lập tức giống như trông thấy một vô cùng dung mạo xinh đẹp nữ nhân ở trước mặt mình khinh giải la thường hai mắt sáng lên, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, theo sau liền lập tức theo trên ghế lái bay vọt lên, hướng lên trước mắt biến dị tử trảo nhào tới. Mà trước mắt đầu này biến dị tử trảo cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng mà điều này cũng ở Vèo Ẩn trong dự liệu, ở cụ Dô Nạ hướng hắn báo cáo toàn bộ nhà xưởng tình huống khi Vèo Ẩn cũng đã đoán được, đầu này biến dị tử trảo rất đại khả năng là tử tính. Bằng không, căn bản không có tất phải ở chỗ này xây tổ, nhưng lại phái mặt khác tử trảo đến bảo vệ mình chứng. bởi vì đầu này biến dị tử trảo ở vào nhà xưởng phía dưới chỗ sâu, Vèo Ẩn trong lúc nhất thời cũng nghiên cứu không rõ ràng lắm nó đến tột cùng là tìm một cái địa đạo và cống thoát nước chui vào, còn là mình đánh động. Nhưng là bất kể loại nào, hắn đều không có hứng thú và đối phương ở dưới lòng đất chơi trốn tìm. Thắng không thoải mái, thua càng tính không ra. So sánh dưới, dụ dỗ đối phương thẳng tiếp nối và đối mặt mình mặt tự nhiên là một lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, biến dị tử chảo nếu như có được trí tuệ, khẳng định như vậy không sẽ tự mình nói cái gì nó liền nghe cái gì, nhưng Vẩn cũng không quan tâm. Chỉ cần để đầu này biến dị tử chảo không thể không đi lên, vậy không liền chẳng có chuyện gì rồi hả? Hiện tại xem ra, hiệu quả rõ rệt. Giống ba. Nhìn xem hướng mình đánh tới Vẩn, biến dị tử chảo mở ra miệng lớn dính máu, phát ra sen lẫn dữ dội tanh hôi giống lên một tiếng. Vẩn kê sách phi thường hữu hiệu, giờ phút này đầu biến dị tử chảo đã là vô cùng phẫn nộ. Chính là bởi vì nó có được trí tuệ, bởi vậy nó càng hiểu hơn đối phương làm cái gì. Hắn giết mình chưa xuất thế bọn nhỏ, thậm chí còn phá hủy xào huyệt của mình. Những kẻ xâm lấn này phải chết. Bọn họ nhất định phải vì thế trả giá thật nhiều. Mang theo vô cùng lửa giận, biến dị tử chảo rỗi ra móng vuốt, vồ một cái về phía bóng người trước mặt, nhưng lại tại đầu này biến dị tử chảo rỗi ra móng vuốt trong nháy mắt đó, nó bất thình lình mánh vừa cúi đầu. Đón lấy không có hình tượng chút nào có thể nói mang theo thân thể cao lớn mạnh nhưng hướng về mặt sườn lăn cuộn đi. Hầu như ngay tại cùng lúc đó, một đạo ánh đao màu đen lặng yên không tiếng động cơ hồ là lao biến dị tử chảo đầu cắt qua, ở trên mặt đất để lại một đạo sâu đậm ân ký. Cắt. Nhìn xem một màn này, Vèo Ẩn không khỏi đập mạnh lưỡi. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào đối phương xông lên trực tiếp dùng phá diệt chi nhận đem một phân thành hai giải quyết triệt để. Nhưng không nghĩ đến đầu này biến dị tử chảo cảm giác lại có thể như thế nhanh nhẹn. Ngay tại Vèo Ẩn khởi động phá diệt chi nhận trong nháy mắt đó, nó phảng phất lập tức cảm thấy nguy hiểm thu hồi thế công, thậm chí thà rằng lăn nhập đang ở bước lên hỏa diễm cửa hàng trong phòng, cũng không nguyện ý đón đỡ chính mình một đao. Cho nên nói ta chán ghét những này biến chủng quái vật ta, thân thể khỏe mạnh trực giác còn bén nhạy phải chết, hơn nữa vẫn chưa có người nào loại kia nhàm chán tự tôn. Phản ứng vừa nhanh. Âm thầm phúc phỉ một câu, Vèo Ẩn không thể không tiếp nhận tấn công thất bại sự thật. Hắn thầm mắng một tiếng rơi trên mặt đất. Đón lấy Vèo Ẩn đưa tay phải ra để lại mình mũ rộng vành, cả người nhanh chóng hướng về bên cạnh quốc ngay. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh bá một tiếng từ trên trời giáng xuống, trung điệp quất vào Vèo Ẩn mới vừa rồi vị trí. Toàn bộ mặt đất lập tức tại đây mãnh liệt va chạm dưới bắt đầu vỡ tan, bụi đất tứ tán bay múa. Mà một kích không trúng bóng đen nhưng là lần nữa như cùng nhất điều trưởng tiên khơi mào, theo sau lần nữa hướng về Vèo Ẩn rút qua. Chuyện của tôi. Nét. Rầm. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Đánh vào bóng đen phía trên, bóng đen run một cái, theo sau nhanh chóng thu hồi. Phờ giảng xạ tay cầm trường cung, cảnh giác nhìn chăm chú trước mắt biển lửa. Giờ phút này, biến dị tử chảo đã lần nữa từ đó đứng dậy, một đôi tươi sống con mắt màu đỏ lóng lánh điên khủng cùng tức giận giết chóc quang huy, gắt gao nhìn chăm chú bọn hắn. Mà lúc trước kia thần xuất quỷ một màu đen bóng ma cũng đã hiện ra nguyên hình đó chính là đầu này biến dị tử chảo cái đuôi, mặc dù bình thường tới nói, tử chảo cái đuôi chẳng qua là một loại trang trí. Không thể so với bọn họ chân sau dài bao nhiêu. Nhưng trước mắt biến dị tử chảo hiển nhiên không là như thế, cái đuôi của nó có chừng thân thể hắn gấp hai dài, phía trên thậm chí có thể trông thấy dữ tợn. Gai xương cùng cứng rắn vô cùng đen kịt lân phiến. Làm sao này càng lúc càng giống dị hình nữa à? Nhìn trước mắt biến dị tử chảo, Vèo Ẩn cười lạnh một tiếng, đón lấy hai tay của hắn mở ra, vài thanh đao giải phâu xuất hiện ở hắn ngón giữa. Phá diệt chi nhận bây giờ còn có thể sử dụng ba lần. Nguyên bản hắn còn muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, sau đó thong dong tự tại đến giải phẫu cỗ thi thể này. Nhưng mà xem ra, đối phương tựa hồ cũng không tính để hắn như nguyện A. Nhưng là bất kể nói thế nào, đều phải giải quyết nhanh một chút quyết vật này. Nghĩ tới đây, Vèo Ẩn nhìn một cái cách đó không xa phở giảng xạ, hai bên liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái. Ngay sau đó, Vèo Ẩn và phở giảng xạ cứ như vậy một trái một phải, hướng lên trước mắt quái vật to lớn lần nữa nhào tới. Giống ba. Trông thấy những kẻ xâm lấn này một đến hai, hai đến ba khiêu khích chính mình, biến dị tử chảo rốt cục cũng là nộ khí nhộn nhịp, nhưng mà lúc này đây nó cũng không có lại ngây ngốc trực tiếp nào tới. Lúc trước Vèo Ẩn phá diệt chi nhận mặc dù không có có thể đánh trúng nó, nhưng biến dị tử chảo đã bản năng cảm giác được, cái này màu đen cổ quái ra hỏa nắm giữ lấy nào đó đủ để uy hiếp sinh mạng mình sức mạnh, bởi vậy, đối mặt Vèo Ẩn tiến công, nó không tiến ngược lại thụt lùi, ý đồ cẩn thận cùng Vèo Ẩn kéo dài khoảng cách. Nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện tính toán của mình rơi vào khoảng không. Siêu 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 ba. Liên tiếp quang chi mũi tên từ không trung bay vụt mà qua, đánh vào biến dị tử chảo trên thân thể, ngăn trở nó thêm một bước hành động. Phờ giảng xạ nâng tay trái lên, đối lên trước mắt biến dị tử chảo bắn ra một căn màu vàng quang chi mũi tên. Mà chút ít quang chi mũi tên hiển nhiên cũng không chỉ có chỉ là tiễn đơn giản như vậy. Mỗi một cái đánh vào biến dị tử chảo trên thân thể mũi tên đều sẽ lập tức nổ tung, bộc phát ra cùng loại lựu đạn ánh lửa. Tuy rằng biến dị tử chảo thân thể phi thường cứng rắn, nhưng ở phở giảng xạ kết nối không ngừng tấn công dưới, nó hay là phát ra từng tiếng rên rỉ, liên quan đến nguyên bản ý đồ thoát đi động tác cũng bị triệt để đánh gãy. Cùng lúc đó, Vèo ẩn đã vọt tới biến dị tử chảo trước mặt, hắn giơ lên trong tay đao giải phẫu. Kia ngân bạch lưỡi đao lại một lần nữa bắt đầu trở nên đen tối không ánh sáng, lực lượng thần bí quấn quanh ở trên, chỉ đợi thả ra, là có thể đem vạn vật cắt nghiền nát. Còn lần này, biến dị tử chảo rốt cục lần nữa cảm nhận được sợ hãi tử vong, nó mánh nhưng trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt đỏ tươi quang huy càng phát sáng rỡ. Mà ngay sau đó, chỉ thấy biến dị tử chảo mánh nhưng ngẩng đầu lên, hét lên một tiếng. Giống. Nương theo lấy này một tiếng thét chói tai, khói đen nồng nặc mánh nhưng theo biến dị tử chảo trong thân thể phun trào, hướng về bên cạnh xoay tròn ngưng kết, chỉ thấy sau một khắc, vậy không đoạn xoay tròn đông lại khói đen lập tức thành hình, ngay sau đó, vài con tử chảo theo bóng tối trong sương mù nhảy ra, hướng về vỡ ẩn đám người phấn đấu quên mình nào tới. Quả nhiên đến rồi. Nhìn xem một màn này, vẻ ẩn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biến dị biến chủng sinh vật, khẳng định khó đối phó. Nói trắng ra là, nếu như loại quái vật này thật sự có được có thể làm cho con người đột phá 5 cấp đẳng cấp quyền hạn bí mật, như vậy bản thân nó khẳng định cũng có thể có được tương tự năng lực và cường độ mới đúng. Bởi vậy vợ ẩn mới có thể vừa ra tay chính là sát chiêu, trong chuyện này cũng có hai tầng dụng ý, nếu như đối phương không có phản ứng kịp bị giết chết, như vậy vợ ẩn dĩ nhiên là có thể thong dong tự tại tốt nghiên cứu kỹ thi thể. Nhưng nếu như đối phương không có bị tiêu diệt, như vậy ở sống còn chi tế, nó cũng nhất định sẽ kích hoạt năng lực của mình mà chỉ cần có thể xác định trước mắt đầu này biến dị tử chảo không cờ hở. Có chỉ là trên thân thể biến dị, còn có được năng lực nói, như vậy vợ ẩn kỳ vọng mục tiêu, cũng đã đạt thành hơn phân nửa. Mà hiện tại xem ra, suy đoán của hắn, là chính xác. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 213, âm ảnh ma chảo. Tấn công, tấn công. Ngăn lại nó, đừng làm cho nó tới đây. Ngay tại vợ ẩn cùng biến dị tử chảo chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế là lúc, ở ao đầm địa phương khác, đất hoang trụ dân cùng tử chảo ở giữa chiến đấu cũng đã triển khai. Trên thực tế, ở vợ ẩn mệnh lệnh ý lũ cả một giờ tờ gờ đánh nát biến dị tử chảo xào huyệt liên quan bắt nó những kia trứng toàn bộ nướng đến 10 phần quen thuộc thời điểm, vô cùng phẫn nộ tử chảo cũng đã từ dưới đất điên khủng lấy chui ra, sau đó bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng kẻ địch đã phát động ra tiến công. Cái này chết tiệt chảo đám không sợ thế công sát thực dọa du kỵ binh và những kia đất hoang trụ dân kêu to một tiếng, nói như vậy, tử chảo xáo lộ tiến công và dị hình thật là giống, bọn họ tuy rằng có cường đại thân thể và cứng rắn sắc ngoài, nhưng trên thực tế cũng rất ưa thích theo dưới nền đất đột nhiên phát động tập kích. Đây cũng là vì cái gì du kỵ binh cấp cho tất cả mọi người phân phối cơ động xe cộ nguyên nhân, dùng loài người hai chân, một khi những kia tử chảo theo lòng đất phá xác mà ra, vậy khẳng định là không chạy nổi. Nhưng lúc này đây tình huống lại cùng đại đa số người nhận thức có chỗ bất đồng, đó chính là còn không có đợi bọn hắn tiến vào tử chảo phạm vi tấn công, những quái vật kia liền khí thế hung hăng theo lòng đất vọt ra. Sau đó như là trông thấy nợ tiền không trả chủ nợ đỏ hồng mắt hướng về phía bọn hắn đánh tới. Theo một phương diện tới nói, này ngược lại là dễ dàng những người khác hành động, khiến cho bọn họ không cần lại đi lo lắng đề phòng coi chừng bên cạnh mình sẽ bất thình lình có một quái vật chui đi ra. Nhưng một mặt khác tới nói, tử chảo cái này không theo như bài lý giải bài thủ đoạn cũng là để cho người cảm thấy hỗn loạn và nghi hoặc, nguyên bản dự định đối kháng thủ đoạn ở đằng kia chút ít điên cuồng trước mặt quái vật không có một chút tác dụng nào. Cảnh này khiến những này đất hoang trụ dân và du kỵ binh không thể không lựa chọn những phương thức khác đến ứng với đối cục diện trước mắt. Mà trước mắt con này tiểu đội cũng là một cái trong số đó, coi như là bọn hắn vận khí quá kém, ở nơi này chỉ tiểu đội nhanh chóng đi tới thời điểm, một cái tử chảo bất thình lình liền từ trước mặt bọn họ không đến 100m chỗ xung ra, giống giận hướng bọn hắn đánh tới. Này đột nhiên tới tiến công cũng khiến cho tiểu đội tài xế không thể không mánh đánh tay lái đến né tránh trước mắt tử chảo. Nhưng lại bởi vì tốc độ quá nhanh mà lật xe ngã xuống đất. Tuy rằng tương đối xốp ao đầm khiến cho lật xe xuống đất tạo thành tổn thương cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, tuy vậy với bọn hắn tới nói, vấn đề lớn nhất không phải lật xe, cũng không phải đầm lầy, mà là tử chảo. Tạch 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 ba. Mấy cái đất hoang trụ dân giơ lên trong tay súng, điên cuồng về phía trước bóng đen to lớn kia khuynh tả đạn dược, mà thủ lĩnh của bọn hắn thì ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú cái kia đáng sợ bóng ma. Ngay mới vừa rồi, đầu này đáng sợ tử chảo đã dẫm nát trên xe của bọn họ, hơi kém liền bổ nhào vào đám người bọn họ trong. Khá tốt dẫn đầu lão binh tốc độ phản ứng nhanh, một phát lựu đạn trực tiếp đem xe cho nổ thành hỏa cầu, lúc này mới khiến cho đầu kia tử chảo đẩy ra. Hiện tại hai bên căn bản chính là quay trùng quanh này thiêu đốt cỗ xe hài cốt xoay quanh tử mà thôi, nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản không có biện pháp kiên trì quá lâu. Các ngươi nhanh lên một chút đi. Một mặt điên cuồng đối với tử chảo xạ kích, một người lính già trong đó la lớn. Ta tôi kéo nó, các ngươi có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nói đùa gì vậy, ngươi chết chúng ta cũng không sống được, ngươi cho rằng tử chảo tốc độ là nói đùa. Lao tử là người đàn ông, chết cũng phải giống như người đàn ông, ta mới không cần bị quái vật kia như đuổi theo nữ nhân chạy trốn chết thảm ác tâm như vậy. Phải đi các ngươi đi, lão tử mới không đi đây. Tay nắm lấy sọt gùn, một cái khác đại hán ngậm xì gà, giống giận lớn tiếng nói. Mà ở bên cạnh của hắn, mấy cái khác đất hoang trụ dân cũng là thần sắc nghiêm túc, bọn hắn rất rõ ràng, và tử chảo so tốc độ, bọn hắn căn bản là không chạy thoát được đâu, cho dù là bốn phương tám hướng chạy, nếu như cái kia tử chảo nghĩ mà nói, như vậy cũng có thể buông lỏng đuổi theo bọn hắn, sau đó đem bọn hắn nguyên một đám giết chết. Cùng hắn hoa hoa nang nang chết mất, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một trường trước. Dạng này cho dù chết cũng đáng. Giống. Vừa lúc đó, đầu kia tử chảo rốt cục phá tan trở ngại, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó hé miệng, phát ra gầm lên giận dữ, một đôi con mắt màu đỏ cứ như vậy nhìn chòng chọc vào người trước mắt bầy. Mà trông thấy một màn này, mấy cái đất hoang trụ dân càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn gần như đã dùng hết mình hết thảy thủ đoạn, thế nhưng là đây đối với đầu này tử chảo tới nói, căn bản không có một chút tác dụng nào a. Giống. Vừa lúc đó, chỉ thấy đầu kia tử chảo lần nữa lên tiếng kêu to, theo sau cứ như vậy phi thân nhảy lên, hướng về đất hoang đám trụ dân nhào tới. Con mẹ nó, lao tử và ngươi quái vật này liều mạng ba. Nhìn xem phi thân đánh tới khổng lồ bóng ma, đại hán gào thét lớn xông đi lên, giơ lên trong tay sọt gùn nhắm ngay trước mắt tử chảo. Hắn đương nhiên biết rõ, sự chống cự của mình căn bản cùng lắm chỉ là châu chấu đá xe, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng dù vậy, hắn cũng muốn để những quái vật này nhìn xem, loài người dũng khí. Bạch. Nhưng, còn không có đợi đại hán bóp co súng, chỉ thấy đầu kia bay nhào mà đến tử chảo bất thình lình biến thành màu đen bụi mù, xoay tròn lấy bay mau rời đi, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mới vừa rồi bóng đen to lớn kia liền hoàn toàn biến mất. Ngơ ngác vọng lên trước mắt một màn này, mọi người trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp, đặc biệt là đại hán kia, hắn nắm chặt sọt gùn, hai mắt trợn lên trừng mắt nhìn phía trước. Ngay mới vừa rồi, hắn vẫn chờ tử vong hàng lâm, nhưng là bây giờ. Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi. Rời khỏi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đại nạn không chết chung quy là tốt, bởi vậy những người khác cũng là vội vàng giơ trong tay lên vũ khí, vội vội vàng vàng hướng về phía sau chạy tới. Bọn hắn cũng không có trông thấy, giờ phút này đang không ngừng xoay quanh bao phủ bóng ma. Đó là cái gì? Moses một đoàn người nhìn qua cách đó không xa nhà xưởng phế tích, hai mặt nhìn nhau. Thời khắc này nhà xưởng đã hoàn toàn không còn nữa phía trước bộ dáng, ở đằng kia tàn phá phế tích dưới, bóng tôi bóng ma phảng phất sóng biển như thủy triều dũng động, chỉ là nhìn xem liền làm người một loại không cách nào tiến gần đáng sợ uy áp. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản ở ao đầm khắp nơi tử trảo cũng đã không thấy bóng dáng, nhưng dù vậy, du kỵ binh và đất hoang đám trụ dân cũng là tổn thất nặng nề. Bọn hắn đại đa số cũng không có vỡ ẩn thực lực. Mặc dù nói những tiền thưởng này thợ săn và mạo hiểm đoàn trong đội cũng có mấy cái năng lực giả, nhưng ở tử trảo điên khủng thế công dưới, ngay trong bọn họ đại đa số có thể bảo vệ được đoàn đội của bản thân cũng không tệ rồi, mà chênh lệch một chút thậm chí ngay cả đoàn đội của bản thân đều không bảo vệ được, chỉ có thể bảo vệ mình. Dưới loại tình huống này, căn bản không có biện pháp cùng tử trảo tiến hành chiến đấu càng nhiều rồi. Chúng ta đi. Chúng ta nhất định phải đuổi tới đó. Một mặt vừa nói, Moses một mặt nhanh chóng ra lệnh. Nhưng lúc này đây, mệnh lệnh của hắn cũng không có người nghe theo. Trái lại, một lao du kỵ binh thậm chí còn vươn tay ra, bắt lại Moses bả vai. Không nên đi qua. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao? Hiện ra tại đó sức mạnh phi thường hỗn loạn, hơn nữa tương đối đáng sợ. Ta từ trước đến nay chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy sức mạnh. Đây căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối kháng. Nhưng, nếu như tiếp tục như vậy nữa. Nghe được lao du kỵ binh nói chuyện, Moses cắn chặt hàm răng, hắn gắt gao nhìn chăm chú kia mảnh hắc ám khu vực, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Vì cái gì, kế hoạch của mình sẽ 1 đến 2, 2 đến 3 bị trở ngại đâu này. Vì cái gì, kế hoạch của mình chung quy là không thể tiến hành thuận lợi đâu này. Cái chết tiệt này đến tột cùng là vì cái gì. Vèo ẩn nếu như biết rõ mồ dẹt nội tâm nghi vấn, như vậy hắn nhất định sẽ nói cho đối phương biết, không có vì gì đó, chẳng qua là thực lực của ngươi quá yếu mà thôi. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không có cái này thời gian nhàn hạ. Giống. Một cái tử chảo phát ra giống lên một tiếng, rồi ra hữu chảo trộm tới trước mắt vèo ẩn. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy vờn tay phải nhẹ nhàng khẽ động, trong tay màu bạc trắng đao giải phẫu cứ như vậy thật nhanh trên không trung mang đã qua từng đạo màu bạc trắng đường cong, giao thoa lấy mổ ra tử trảo thân thể, đưa nó biến thành nguyên một đám mảnh vỡ. Nhưng con này tử trảo cũng không có như cùng thông thường quái vật dạng kia trực tiếp bị hóa thành tàn phiến xuống đất. Trái lại, đang bị vờn chia cắt trước mắt, nó cả người biến thành một đống màu đen, phảng phất hạt cắt đồ vật, ở vô hình bao tô năng lượng mang tất cả dưới nhanh chóng hướng về sau xoay tròn lấy thối lui, sau đó một lần nữa ngưng kết thành tử trảo hình thái. Xem ra, đây là đầu kia biến dị tử trảo thực lực chân chính. Nhìn xem từ nơi không xa trong bóng dâm nhảy ra tử trảo, Vèo ẩn cũng là khẽ nhăn một cái khóe miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Chính như hắn dự đoán, trước mắt đầu này biến dị tử trảo quả nhiên có được siêu việt lực lượng mình, nói cách khác, của nó thật sự là đột phá năng lực cực hạn, tiến hóa đến một cái độ cao mới. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, nếu như Vèo ẩn có thể giải quyết quái vật trước mắt, như vậy là hắn có thể đủ đạt được đột phá cùng tiến hóa bí mật. Nhưng mà đáng tiếc là, khối này thịt cũng không có ăn ngon như vậy. Tuy rằng trước mắt mới chỉ, còn không rõ ràng lắm đầu này biến dị tử trảo năng lực đến tuột cùng là gì đó, nhưng nhìn từ ngoài, hẳn là nào đó phân liệt và thao túng năng lực. Hiện trường tử trảo số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng đầu kia biến dị tử trảo cũng đã không thấy bóng dáng. Nó kia thân thể cao lớn chiếu theo đạo lý đến nói là không thể nào ẩn giấu, như vậy căn cứ vào ẩn suy đoán, rất có thể đầu này biến dị tử trảo sẽ thông qua phương thức như vậy tiến hành phân liệt, mà phân liệt sau khi đi ra, bởi vì năng lượng tiêu hao dẫn đến bản thể của nó nhỏ đi. Ừ, này thật đúng là một phiền toái a. Nếu như đầu kia biến dị tử trảo còn duy trì lấy lúc trước dị hình nữ hoàng hình thể khổng lồ nói, như vậy vợ ẩn liều mạng bị thương, cũng muốn tìm một cơ hội một kích giải quyết đối phương. Mà mới vừa rồi và vợ ẩn đối chiến bên trong, đầu kia biến dị tử trảo tựa hồ cũng phát giác được đối mặt vợ ẩn địch nhân như vậy, hình thể khổng lồ chẳng những không phải là của mình ưu thế, ngược lại trở thành nhược điểm của mình, cho nên mới làm ra lựa chọn này a. Thông minh, xảo trá, hơn nữa cường đại. Dạng này mới thú vị a. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn không khỏi lẻ lưỡi, liếm khỏe miệng một cái, đón lấy hắn cười lạnh một tiếng, cả người nhất thời hóa thành một đạo bóng ma, phảng phất nhanh như tia chớp vọt tới trước. Chỉ thấy đến mức ngân rắn bay múa, giao thoa đao giải phẫu hình thành ngân quang chi vong phảng phất tối say thịt vô tình xoay tròn phân cách, đem tất cả dám can đảm xâm lấn đến Vèo ẩn bên người tử trảo hết thể xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời bóng tối thủy triều nhanh chóng kích động, bọn họ phảng phất nào đó thuốc màu bị xé nát, lộ ra bên trong thân hình. Nhưng sau một khắc, không được dũng động thủy triều liên tiếp, một lần nữa che giấu lúc trước chỗ để lộ ra miệng vết thương. Rầm. Cờ rít giơ lên trong tay súng ngắm, nhắm trúng bầu trời bóp cò súng. Một viên đạn cứ như vậy theo trong họng súng bắn ra, theo sau phảng phất có được ý chí bản thân mánh nhưng giữa quẹo một cái cua ngoặc, thật nhanh bắn về phía bên cạnh một đầu tử trảo, không thiên lệch xuất vào ánh mắt của nó, ở đánh xuyên tử trảo đầu sau đó một góc 90 độ xoay tròn, lại công về phía một cái khác kẻ địch. Mà kia bị đánh nát đầu tử trảo lảo đảo lùi lại mấy bước, đón lấy liền ở ý lũ cả cuồng bạo laser mưa đạn dưới bị đánh thành mảnh vỡ, tiêu thảm hóa thành màu đen bụi bặm lần nữa hướng lui về phía sau mở. Còn cần bao lâu? Phở giảng xạ. Đứng ở trên xe, nhìn một cái cách đó không xa phở giảng xạ, ý lũ cả lớn tiếng dò hỏi. Một phút đồng hồ. Nghe được ý lũ cả hỏi thăm, phở giảng xạ cũng là cấp gia minh xác trả lời. Thời khắc này nàng đã không còn là lúc trước bộ kia ăn mặc đỏ quần áo màu đen bộ dáng, mà là đổi lại một bộ khác trường bào màu tím sẫm, trong tay trường cung màu đen cũng chuyển hóa thành một căn thật dài pháp trượng. Nếu như nham thạch ở chỗ này, như vậy hắn nhất định sẽ nhận ra, đây chính là ở sùn mò NS dịp trong chiến đấu, san bằng bọn hắn rừng thiếu nữ hình thái. Nhưng mà lúc này đây, phờ giảng xạ cũng không có như lúc trước dạng kia thao túng ma pháp trận phóng xạ chùm sáng đến kích phá những quái vật này. Trái lại, chỉ thấy cô bé cao cao giơ lên trong tay pháp trượng, miệng anh đào nhỏ phảng phất hình ảnh ra tốc cực nhanh đóng mở, tốc độ kia cực nhanh thậm chí siêu việt con người nên có cực hạn. Mà nương theo lấy nàng vịnh sướng, ở pháp trượng đỉnh, một màu vàng hình tròn ma pháp trận đang chậm rãi triển khai, nguyên một đám vòng tròn lẫn nhau giao thoa, xoay tròn, sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rất nhanh lại tạo thành mới tinh đồ án. Năng lượng thần bí ở trong pháp trận ngưng kết, biến thành đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hãi lực lượng đáng sợ. Đây chính là vợ ẩn có thể mặt không biến sắc tim không đập nguyên nhân, phờ giảng xạ không phải tránh quy xử linh, nhưng chính vì vậy, nó không thượng hạn xuất lực, ngược lại là dùng để đối phó những này sinh vật biến dị trợ thủ tốt nhất. Vấn đề duy nhất ngay tại ở tiêu hao quá lớn, thời gian quá ngắn vì duy trì cái này chế độ, vợ ẩn thế nhưng là cho phờ giảng xạ cho ăn. 10 miếng ưu tú đẳng cấp năng lượng tinh phiến, cùng với 1 miếng tốt đẳng cấp năng lượng tinh phiến. Tuy rằng bỏ ra không ít, nhưng là vì đầu này sinh vật biến dị. Mặc dù đem vợ ẩn thủ hạ tất cả gần nghìn miếng năng lượng tinh phiến triệt để tiêu hao sạch sẽ, như vậy hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Năng lượng tinh phiến đã không có thể lại đi ăn cướp, nhưng đột phá quyền hạn cơ hội, có thể cũng chỉ có một lần này. Mà những kia tử trảo tựa hồ cũng rõ ràng, cái kia trôi nổi ở trên trời thiếu nữ tựa hồ có được lấy nào đó khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi sức mạnh, bởi vậy cũng là nguyên một đám chen lấn hướng về nàng nhào tới. Nhưng mà đáng tiếc là, những này thông thường tử trảo vô luận tốc độ hay là trên lực lượng cũng không phải vờn các loại đối thủ của người, mỗi khi chúng nó từ trong bóng tối hiện thân, sẽ trước tiên bị cụ rô nạ khóa mục tiêu, sau đó bị cờ rít bắn tỉa sỏ xuyên qua đại não, theo sau ở vờn cùng ý lù cả dưới phối hợp hóa thành mảnh vỡ. Nhưng lại như vậy thế công đối với biến dị tử trảo tới nói, hiển nhiên chưa đủ. Vừa lúc đó, bất thình lình, ở tử trảo nhóm đằng sau, lúc trước cái kia biến dị tử trảo thanh âm vang lên lần nữa, mà nghe được cái này thanh âm, mới vừa rồi phía sau tiếp trước phát động điên khủng thế công tử trảo đám nhưng là mánh nhưng co rút lại, cực nhanh hướng về đằng sau thối lui. Mà trông thấy một màn này, Vẹo Ẩn thì là nội tâm cả kinh. Ý Lù Cạ, thối lui. Vâng. Nghe được Vẹo Ẩn mệnh lệnh, Ý Lù Cạ vội vàng dùng lực một cước đạp xuống chân ga, chỉ thấy sau một khắc xe Việt dã giống như mũi tên rời cùng cực nhanh khởi động, mánh nhưng giữa vọt lên phía trước đi. Mà đang ở nó thoát ra một khoảnh khắc kia, nguyên bản xe Việt dã trô ở mặt đất cực nhanh bạo liệt, ngay sau đó, một chỉ có bén nhọn răng nhọn tay cánh tay từ đó duỗi ra, nó mở ra bàn tay, ba ngón tay phảng phất trường thường mánh nhưng tăng vọt, đâm về phía lơ lửng giữa không trung Phở Giảng Xạ. Mà đối mặt bất thình lình tấn công, đang duy trì ma pháp trận Phở Giảng Xạ căn bản không có cách nào tránh né, nàng chỉ có thể giơ lên cao pháp trượng, trơ mắt nhìn đúng phương hướng cùng với chính mình đánh út lại. Sau một khắc, giao thoa hắc ám bóng ma, cứ như vậy quán xuyên cô bé thân hình. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 214, âm ảnh yếu tố. Phở Giảng Xạ. Chứng kiến cô bé thân hình bị xỏ xuyên, tinh linh thiếu nữ không khỏi phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nàng mới vừa vặn tỉnh lại, kết quả còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy trước mắt điều này khiến người ta khiếp sợ một màn. Cô bé kia tiểu thân hình giống như tan hoang con rối bị âm ảnh chi chảo xỏ xuyên qua, không được đung đưa. Nhưng dù vậy, nàng cũng như trước kiên trì giơ lên trong tay gậy phép, ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, ma pháp trận hoàn thành. Bạch. Lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng cự vòng tròn lớn trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ toàn bộ nhà xưởng, bọn họ thật giống như một hoàn bên trong phủ lấy vô số vòng tròn tản mát ra sáng ngời hoa lệ quang huy, nguyên một đám xoay tròn quang luân ở trong đó dùng thứ tự nhất định vận động, xoay tròn. Cái này tựa như giống như ảo mộng vậy cảnh tượng, thậm chí ngay cả chết chảo cũng vì đó cảm thấy sợ hãi. Cái đó đúng. Gì đó. Nhìn qua bầu trời xa xa trên hoa lệ pháp trận, Mộ Dẹt chỉ cảm giác đầu óc của mình hầu như muốn triệt để ngừng vận chuyển. Hắn cảm giác mình sống nhiều năm như vậy, là thuộc hôm nay chỗ nhìn thấy hết thể nhất vượt quá đoán trước. Chẳng những nhìn thấy so năng lực bản thân càng cường đại hơn thiếu nữ, thậm chí còn nhìn thấy có can đảm trực tiếp đi tìm biến dị tử trảo phiền toái đất hoang trụ dân, bây giờ còn nhìn thấy này bao phủ bầu trời khổng lồ ma pháp trận. Ha ha ha, mình là không phải còn chưa tỉnh ngủ. Đúng rồi, đây hết thể đều nằm mộng, đây hết thể khẳng định đều là mộng đi. Nhất định là chính mình đối nhiệm vụ lần này khẩn trương thái quá rồi, mới có thể mơ giấc mơ như thế. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Đây hết thể đều nằm ngộng, tròn. Dê chốc lát chính mình sau khi tỉnh lại, khẳng định sẽ có người tới nhắc nhở chính mình muốn tiến hành chinh phục cao đầm nhiệm vụ. Ta là đang nằm mơ à? Không có người trả lời Mộ Dẹt vấn đề này, bởi vì ngay cả những người khác, lúc này cũng là ngơ ngác nhìn bầu trời, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trên thực tế, cho tới bây giờ, sự tình đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn nắm giữ phạm vi được rồi, kỳ thật ngay từ đầu, sự tình liền chưa từng có bị khống chế của bọn hắn. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Đối với những này vẻ mặt mộng bức bên ngoài dã thành viên tới nói, thân ở trong đó tử trảo nhưng là cảm thụ càng thêm khắc sâu. Kia phô thiên cái địa mà đến năng lượng khí tức khiến bọn họ trở nên càng phát ra nóng nảy. Nhưng rất nhanh, từng đạo phảng phất laser tia sáng đỏ từ trên trời giáng xuống. Chỉ hướng những kia tử trảo cùng với kia giơ lên cao cao âm ảnh chi trảo trên. Mặc dù không biết cuối cùng là gì đó, nhưng tử trảo đám rõ ràng cảm nhận được nào đó đáng sợ uy hiếp, lúc trước nguyên bản còn đang điên cuồng vây công và ẩn đám người tử trảo bầy bắt đầu giống như thủy triều hướng lui về phía sau tán, mà chỉ kia khổng lồ âm ảnh chi trảo thì càng phát ra dùng sức, gắt gao nắm được thân thể Phở Giảng Xạ. Chỉ thấy kia mảnh khảnh mảnh mai thân hình ở âm ảnh chi trảo động tác dưới càng phát ra vặn mèo, thậm chí có thể trông thấy tê liệt làn da cùng huyết nhục. Nhưng dù vậy, Phở Giảng Xạ như cũng là cắn chặt răng, đón lấy nàng giơ lên trong tay pháp trượng, dùng sức hướng phía dưới vung lên. Sau một khắc, quang chi mưa từ trên trời giáng xuống. Vô số chùm sáng năng lượng ở dây đỏ dưới sự dẫn đường hóa thành mưa như chút nước, đón đầu đánh về phía dưới tử trảo bầy. Chỉ thấy chùm sáng bay vụt mà xuống, không chút lưu tình một kích lại một đập nện ở đằng kia chút ít tử trảo trên người, mang theo chói lóa mắt nổ tung tiềm quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều tựa như đắm chìm trong này biển ánh sáng bên trong giống như vậy, mà kia nguyên bản nồng đậm hắc ám âm ảnh càng là quang chi mưa xé rách đánh tan, những kia tử trảo một lần lại một lần bị chùm sáng xuyên thấu thân thể, sau đó lại lần kiên trì phục hồi như cũ. Thế nhưng là còn không có đợi bọn họ lần nữa hồi phục hình thái, kia mãnh liệt chùm sáng oanh kích liền vô tình đem ngưng kết bọn họ thân thể hình thành hắc sa lần nữa đê. Nhờ tan đi. Đích xác, đối phó biến dị tử trảo địch nhân như vậy, hỏa lực không có cách nào cho đối phương tạo thành tổn thương chí mạng. Cho dù là mở ra, đuổi giết, nổ tung, bọn họ cũng có thể một lần nữa hóa thành màu đen cắt đuổi xương mù một lần nữa ngưng kết thân thể, đón lấy tiếp tục phát động tiến công. Như vậy, đối phó địch nhân như vậy, có biện pháp nào đâu này? Hiện tại, Phơ giảng xa cấp ra đáp án. Ẩm. Một mực ẩm. Tiếp tục ẩm. Quanh đến nó ngưng kết không đứng dậy mới thôi. Bất kỳ năng lực đều cần năng lượng ủng hộ, bất kể là sử linh, con người hay là đồ gì khác, đều là giống nhau. Hiện tại đã không chỉ là đang so liều số lượng, đây càng là mâu cùng thuận ở giữa so đấu. Hiện tại duy nhất nghi vấn chính là, kết quả cuối cùng là biến dị tử trảo sức khôi phục vượt qua phở giảng xạ sức tấn công, hay là phở giảng xạ sức tấn công đè lên biến dị tử trảo sức khôi phục rồi. Toàn bộ nhà xưởng vị trí bị mưa như chút nước hạ xuống quang chi mưa triệt để bao phủ, vô số chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trừ ra vẩn đám người trô ở kia một mảng nhỏ khu vực ở ngoài. Những địa phương khác cũng đã bị quang chi mưa nơi bao bọc. Phóng tầm mắt nhìn tới, mọi người duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có quần quận không dứt quang chi hồng lưu, cùng với đinh thai nhức góc nổ vang. Mặt đất không được chấn động, run rẩy, thế cho nên ngay cả ý lũ cả và cụ dô nạ dạng này lá gan tương đối lớn đất hoang trụ dân đều là trốn trong xe, nắm chặt biên giới, lo lắng nhìn qua bên ngoài. Mặc dù nói những quang thúc này đều là dẫn đạo tấn công, căn bản sẽ không nộ thường, nhưng thân ở trong đó. Nhìn xem đất đai chúng quanh phảng phất đầu hũ phá toái trắng cảnh, bất cứ người n ó đều không tự chủ được cảm thấy khẩn trương đi. Không biết đã qua bao lâu, oanh kích rốt cục kết thúc triệt để, làm quang chi hồng lưu sau khi biến mất, mọi người ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện bốn phía đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhà xưởng phế tích đã sớm không thấy bóng dáng, đây chính là thuần túy do mạng lưới năng lượng châu ngưng kết mà thành chùm sáng hồng lưu. Trong đó mỗi một sáng lên bó hầu như đều so ý lũ cả chỗ lấy được súng trường laser uy lực còn phải cao hơn gấp đôi trở lên, một vệt sáng đánh xuyên qua một mặt bê tông cốt thép vách tường căn bản liền không phải là cái gì vấn đề. Mà ở này liên tục không ngừng tấn công dưới, bốn phía hầu như hết thể kiến trúc cũng đã bị triệt để đánh tan nát, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một chút sắt thép cùng này lon tàn phiến xen lẫn ở trong đống bùn, còn vật gì đó khác. Đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mà những kia tử trảo càng là đứng núi chịu sào gặp vận rủi lớn. Lúc này bóng dáng của bọn nó đã là hoàn toàn không nhìn thấy. Bất kể là thi thể, hay là những kia tạo thành tử trào hát xa, đều đã hoàn toàn biến mất ở quang chi mưa quanh kích dưới. Nhưng mà, chỉ có một ngoại lệ. Xem ra, chúng ta rốt cuộc tìm được chính chủ. Đứng ở phế tích một bên, veo ẩn hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một vẻ đùa cợt mỉm cười nhìn chăm chú lên trước mặt mình một đầu tử trào. Đây cũng là duy nhất một đầu theo quang chi mưa quanh kích bên trong còn sống sót tử trào. Mà thân phận của nó... tự nhiên là không cần nói nhiều. Thật không nghĩ tới, tên này rõ ràng phiền toái như vậy. Veo ẩn xuất ra đao giải phẫu, nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy quái vật trước mắt. Cùng với bắt đầu khí thế kia bàng bạc ra sân bất đồng, trước mắt đầu này tử trảo dù tại hình thái trên và phía trước biến dị tử trảo không có gì sai biệt, nhưng hình thể nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Ít nhất nhìn trước mắt, hình thể của nó thậm chí so thông thường tử trảo còn muốn càng nhỏ một tí. Nếu như muốn làm ví dụ mà nói, như vậy thì cùng nhân loại cùng tinh linh ở giữa khác biệt không sai biệt lắm. A, nói ra tinh linh. Phở giảng xạ. Ngươi không sao chứ, Veo ẩn tiên sinh, ngươi nhanh tới xem một chút nàng A. Thời khắc này tinh linh thiếu nữ đang lo âu vạn phần quỳ gối trước mặt phở giảng xạ, và ánh mắt sưng đỏ nhìn chăm chú lên nàng. Mà phở giảng xạ thì là nằm trên mặt đất, kia nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh thân hình là tức thì bị quán xuyên nhiều cái động lớn, nàng sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát run, xem dạng như vậy. Dường như sống không được bao lâu tựa như. Chủ nhân. Phơ giảng xạ quay đầu đi, một đôi mê ly mắt to cứ như vậy nhìn chăm chú lên mèo ẩn, nàng há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng là mánh ho khan một tiếng, phảng phất rất thống khổ cuộn tròn lại thân thể. Phơ giảng xạ, ngươi không sao chứ? Trông thấy một màn này, tinh linh thiếu nữ càng là lo âu vạn phần, nàng nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mèo ẩn. Ngươi đang làm gì đó a? Nàng muốn chết a, ngươi không nghĩ một chút biện pháp sao? Thời khắc này tinh linh thiếu nữ có thể là tức giận phi thường, dưới cái nhìn của nàng, nếu như không có phở giảng xạ trợ giúp lời của các nàng, như vậy nhóm người mình chỉ sợ sớm đã chết ở những quái vật này thủ hạ. Đã làm bảo vệ các nàng, Phờ Giảng Xạ thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình, điều này làm cho tinh linh thiếu nữ vô cùng kích động. Mà trái lại, Vèo Ẩn nhưng là đối với này chẳng quan tâm, thậm chí hắn đối với đầu kia tử trảo hứng thú, vẫn còn so sánh đối Phở Giảng Xà muốn lớn rất nhiều. Hắn tại sao có thể như thế vô tình vô nghĩa? Nghĩ tới đây, tinh linh thiếu nữ càng là trừng lớn hai mắt, bất mãn trừng mắt Vèo Ẩn, muốn biểu đạt kháng nghị của mình. Nhưng mà, làm cho nàng không có nghĩ tới là, Vèo Ẩn chỉ là quét Phở Giảng Xà một cái, sau đó nhún nhún vai. Được rồi, cho ngươi thêm một viên. Một mặt vừa nói, tinh linh thiếu nữ chỉ thấy Vèo Ẩn liền vươn tay ra phóng tới trong túi áo, sau đó lấy ra một miếng năng lượng màu xanh lam chìm, ngón tay búng một cái, liền thấy kia miếng năng lượng tinh phiến cứ như vậy từ không trung xẹt qua một đường vòng cung, xoay tròn lấy hướng Phở Giảng Xạ bay tới. Mà một màn kế tiếp, lại làm cho tinh linh thiếu nữ trợn mắt hốc mồm nguyên bản nằm trên mặt đất, thoạt nhìn yểm yểm nhất tức Phở Giảng Xạ lúc này lại mánh nhưng giống một điều nhị cấp từ dưới đất bay vọt lên, đón lấy hé miệng, cắn một cái vào này miếng tốt đẳng cấp năng lượng tinh phiến. Đón lấy lộ ra nụ cười hạnh phúc, đem nuốt xuống. Mà ngay sau đó chỉ thấy trên thân thể Phở Giảng Xạ thật nhanh lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, thời gian trong nháy mắt, mới vừa rồi kia thoạt nhìn vô cùng dê. A người miệng vết thương liền hoàn toàn biến mất. Đối mặt này vượt quá thường quy một màn, tinh linh thiếu nữ đã triệt để ngây dại. Mà ở thời điểm này, ở bên cạnh nhìn một đường trò hay ý lù cả lúc này mới đi tới, vô vô tinh linh thiếu nữ bả vai. Tốt rồi, nàng là sử linh, lại không phải nhân loại, giết thế nào đều giết không chết, ngươi kích động cái gì sao hả? Sử linh. Không phải nhân loại. Nghe đến đó, tinh linh thiếu nữ đã hoàn toàn không lời nào để nói, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Phở Giảng Xạ giật nảy mình chạy đến Vèo Ẩn bên người, sau đó như nhị cắp đi lòng vòng đối với hắn làm nũng mại manh, cả người cảm giác mình ba quan đã hoàn toàn sụp đổ. Tinh linh thiếu nữ trước mắt là cái cảm tưởng gì, Vèo Ẩn không thèm quan tâm nàng, hắn giờ phút này đang bận kiểm tra trước mắt con này tử trảo nó còn chưa chết, nhưng nhìn trước mắt, tựa hồ cự ly chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Coi chừng nó, Phở Giảng Xạ. Đừng làm cho nó chạy. Được, chủ nhân. Đã chiếm được thức ăn cho chó Phở Giảng Xạ làm việc hiển nhiên rất ra sức, chỉ thấy nàng giơ lên pháp trượng vung tay lên, sau một khắc đã nhìn thấy một đạo hơi có vẻ vặn vẹo quang chi bình chướng sẽ chết chảo lùng trùn lên mặt trong. Đây là ngăn cách không gian bình chướng, chủ nhân yên tâm, trừ phi nó sẽ chuyển di không gian, nếu không tuyệt đối chạy không thoát. Như vậy ta chỉ có thể cầu nguyện nó sẽ không chuyển di không gian. Một mặt vừa nói, Vèo Ẩn một mặt vung qua tay phải, nương theo lấy động tác của hắn. Vài thanh đao giải phâu bắn ra, tương biến dị tử trảo thân thể triệt để đóng đinh trên mặt đất. Cảm nhận được đau đớn biến dị tử trảo hé miệng, phát ra vài tiếng tức giận gào rú. Nhưng còn không có đợi nó lại biểu đạt bất mãn của mình, Vèo Ẩn đã giơ tay phải lên, đón lấy hướng phía dưới vung lên. Sau một khắc, màu bạc trắng đao giải phâu cứ như vậy không trở ngại chút nào cắt vào biến dị tử trảo bụng, sau đó trực tiếp hướng phía dưới, kéo ra một lỗ hổng lớn. Lúc này đây, biến dị tử trảo rốt cục bắt đầu liều mạng dãy rủa. Chỉ có điều bởi vì Phở Giảng Xạ ma pháp cố định không gian bản thân, cảnh này khiến biến dị tử trảo vô luận cố gắng như thế nào, thậm chí liền ngay cả mình móng vuốt đều không thể nhúc nhích mảy may. Nó duy nhất có thể làm, chính là phát ra tiếng kêu đến kháng nghị. Bị người mở ngực bể bụng thống khổ đương nhiên là tê tâm liệt phế, thậm chí ngay cả tinh linh thiếu nữ và ý lũ cả các nàng đều là nghe toàn thân rét run. Nhưng vẫn như là vui vẻ chịu đựng, biến dị tử trảo tiếng thảm thiết khi hắn trong thai tựu như cùng tuyệt vời âm nhạc, hoa lệ hòa âm. Thiếu nữ ở trên giường rên rỉ ngọt ngào, động lòng người, hơn nữa có tính tất yếu điều này nói rõ bị người thí nghiệm như trước còn sống. Ừ, đầu tiên, chúng ta tới nhìn xem nội tạng bộ phận. Và thông thường tử trảo tựa hồ khác biệt không lớn a. Thật đáng tiếc, ngươi nếu là có thể biến thành hình người la lị mà nói, ta nói không chừng còn sẽ xem xét những biện pháp khác, đừng nhìn ta cái dạng này, ta đối với bề ngoài vẫn là rất kén chọn. Nhưng mà đáng tiếc là, đối với tử trảo hình thái, của ta thẩm mỹ quan liền không thể ra sức. Một mặt tự lầm bầm vừa nói, Vèo Ẩn một mặt mổ ra biến dị tử trảo phổi và dạ dày, mặc dù nói đây nhất định không phải trọng điểm, nhưng mà hắn cũng sẽ không bỏ qua. A loài ăn thịt, ừ, ta xem chủ nhân của cái tay này phải là một nữ tính, tuổi chừng ở chừng 20 tuổi. Được rồi, cái này cũng không phải là khám nghiệm tử thi, bắt phổi hết thể bình thường, như vậy trái tim bộ phận. 3. Kế tiếp là mô liên kết. Ừ, sinh sản hệ thống tựa hồ dị thường thiếu mất. Chẳng lẽ nói đây là nào đó tác dụng phụ? Những thứ khác tử trảo tựa hồ không có tật xấu này a. Tốt rồi, đem chân mở lớn một chút, ta còn không thấy đủ. Đúng vậy, chính là trong chỗ này. Được, cắm đi vào rồi. Thật không nghĩ tới lại có thể biết cứng như vậy a, đều đuổi trên cái kìm nổ đinh rồi, là dùng để bảo vệ bên trong hay sao? đây thật là lạ lùng biến dị. Được rồi, nơi đây cũng không phải trọng điểm. Nếu như là thông thường động vật, như vậy chỉ sợ lúc này cũng sớm đã là chết không thể chết lại, suy cho cùng bị người mở ngực bể bụng, sau đó theo giữa người cắt thành hai nửa, còn đem bên trong tâm can tỳ phổi thận toàn bộ đều lấy ra từ trong tới ngoài tiến hành quan sát nghiên cứu, này gần như đã tính toán là tử vong tiết điểm. Bất quá trước mắt đầu này biến dị tử trảo tựa hồ không hề chỉ là dựa vào nội tạng đến cung ứng sinh tồn năng lượng, dù là vẫn đem trái tim của nó cắt thành bốn múi, nó như trước có thể chuyển động con mắt, hé miệng, vung vẩy đầu lưỡi, chỉ là không phát ra được thanh âm nào, nó dây thanh mới vừa rồi bị vẩn bởi vì ngại quá ổn cho triệt để cắt đứt. Ừ, trong cơ thể hết thể bình thường, như vậy thoạt nhìn quả nhiên như ta dự đoán, là ở não bộ sao. Cầm lấy dính đầy vết máu đao giải phẫu, veo ẩn mỉm cười nheo mắt lại, nhìn về phía biến dị tử trào đầu. Theo sau, tay phải hắn hất lên, đem đao giải phẫu trên vết máu vứt bỏ, đón lấy chỉ thấy vẩn liền nhẹ nhàng như vậy giơ tay phải lên, đem đao cắm vào tử trào trong đầu, theo sau theo sọ não dạo qua một vòng. Đón lấy cổ tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, nương theo lấy ba một tiếng vang nhỏ, biến dị tử trảo sọ não giống như bị mở ra vỏ dưa hấu đạn bay ra, lộ ra mặt trong đang không ngừng ngoạng ngoại, run rẩy đại não. A, ta không được. Nhìn đến đây, tinh linh thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, nàng vươn tay ra che miệng lại, đón lấy cả người quay người vọt tới Việt dã xa phía sau, theo sau lập tức chuyển ra tinh linh thiếu nữ ói lên ói xuống thanh âm. Mà ý lù cả ba tỷ muội lúc này cũng không tốt đến nơi đâu, các nàng sắc mặt trắng bệnh. Thần sắc bơi ly bất định nhìn chăm chú lên bốn phía, đón lấy xoay người, bắt đầu an ý cảnh giới phòng giữ lên. Chỉ có phở giảng xạ như trước tò mò đứng ở vờn bên người, như học sinh xem lão sư chế tác sinh vật tiêu bản, vọng lên trước mắt biến dị tử trảo. Tuy vậy với vờn tới nói, hắn đã tìm được mình muốn đáp án. À ha, quả nhiên, mặc dù nói là ước định mà thành xáo lộ, nhưng mà thật đúng là có một chút dùng à. Một mặt chuyển động đao giải phẫu. Vèo ẩn một mặt hài lòng vọng lên trước mắt đại nao, chỉ thấy ở tử trảo kia màu hồng trong đại nao giữa, một khối phảng phất màu đen như thủy tinh đồ vật giống như CPU khảm nạm trong đó. Mà vèo ẩn chi như vậy khẳng định, là vì ở hệ thống trong, hắn nhìn thấy khối này màu đen thủy tinh tên cùng tin tức. Âm ảnh yếu tố. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 215, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Yếu tố. Trông thấy cái này hậu tố thời điểm, vèo ẩn cũng biết, chính mình tìm đúng đồ. Đại thai biến sau đó muốn nói gì phương tiện nhất, đó chính là hệ thống phương tiện nhất, bất cứ người nào chỉ cần tập trung sức chú ý, đều có thể được tới trình độ nhất định lên vật phẩm tin tức. Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn trong nội tạng và khí quan, cho dù là một người cho tới bây giờ chưa từng học qua sách thuốc người, cũng có thể thông qua gợi ý của hệ thống tin tức để phán đoán trước mắt khí quan là suy kiệt hay là bệnh biến. Đương nhiên, coi như ngươi biết, cũng không có nghĩa là ngươi có thể làm được nó. Nhưng là bất kể nói thế nào, tốt xấu ở hệ thống phụ trợ. Người bình thường gặp được không hiểu đồ vật, đầu tiên có thể thông qua hệ thống quan sát một chút, như vậy trên cơ bản là có thể cho ra một không rời mới kết luận. Vèo ẩn dùng hắn giải phẩu vô số vật còn sống kinh nghiệm thể, hắn chưa từng có ở bất luận nhân loại nào hoặc là loài biến dị trong thân thể phát hiện có yếu tố hậu tố đồ vật. Âm ảnh yếu tố. Cầm lấy khối này màu đen, loại như thủy tinh đồ vật, vèo ẩn meo mắt lại cẩn thận quan sát. Và trong giới tự nhiên bình thường sinh trưởng bất quy tắc tinh thể bất đồng, đây là thuần túy hình bát giác tinh thể. Độ dày ước chừng có 1/3 cái ngón tay, lớn nhỏ thì so móng tay yếu lược hơi lớn hơn một chút. Ừ, tựa hồ và vật gì đó rất giống. Nghĩ tới đây, vèo ẩn nhìn lướt qua miệng túi của mình, nếu như muốn nói có khác biệt gì. Quan chỉ huy. Vừa lúc đó, ý lù cả bất thình lình vội vội vàng vàng chạy tới, nàng vốn là sắc mặt trắng hếu nhìn thoáng qua đã không còn hình dáng biến dị tử trảo thi thể, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt và ẩn mở miệng nói. Có người đến. Ồ. Nghe đến đó, Vèo ẩn ngẩng đầu lên, rất nhanh, hắn cũng nghe thấy tiếng nổ của động cơ, ngay sau đó, từng chiếc xe xuất hiện ở Vèo ẩn trong tầm mắt. Bởi vì biến dị tử trảo chết đi, những thứ khác tử trảo tựa hồ cũng hoàn toàn mất đi khống chế, tóm lại, liền trước mắt mà nói, hết thể tựa hồ cũng đã kết thúc. Nhưng mà, nhìn đứng ở cách đó không xa Vèo ẩn một đoàn người, Mộ Dẹt hít vào ngụm khí lạnh, hắn nhìn qua dưới chân thổ địa chỗ đó bởi vì vô số lần chùm sáng oanh kích mà biến thành xốp tan hoang mặt đất. Đạp lên làm người cảm giác toàn bộ mặt đất đều giống như bọt biển có loại trầm xuống cảm giác. Trên thực tế chỗ xa hơn cái gì đến đã hoàn toàn sụp đổ. Nhà xưởng phế tích vị trí lúc này đã biến thành một sâu không thấy đáy màu đen hố, ai cũng không biết trong lúc này đến tột cùng có những thứ gì, bọn hắn duy nhất có thể nhìn thấy, cũng chỉ có theo hố trong động liên tiếp toát ra hỏa diễm ánh sáng. Tuy rằng lúc trước nhìn thấy một màn kia cũng đã để mọi người đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng tại chính thức nhìn rõ ràng trước mắt đây hết thảy khi... Moses và tiểu đồng bạn của hắn đều sợ ngây người. Đặc biệt là nhìn xem nằm ở vườn bên chân, bộ kia đã bị giải phẫu bừa bộn biến dị tử trào thi thể, mọi người càng là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được vườn có thể chứng kiến sinh vật biến dị giá trị, những người khác cũng không phải người ngu. Du kỵ binh làm có thể cùng Hắc Ưng đoàn đánh đồng thế lực, người ở bên trong đầu góc đương nhiên cũng không phải ngu. Lần này du kỵ binh sở dĩ sẽ tuyên bố nhiệm vụ này, một nguyên nhân trong đó liền là muốn cướp được cái này sinh vật biến dị, tốt tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem có bí mật gì. Nguyên bản du kỵ binh đối với mình kế hoạch hay là rất có lòng tin, suy cho cùng kế hoạch nguyên thủy là những người khác phụ trách hấp dẫn tử trảo sức chú ý, mà bọn hắn thì trực đảo Hoàng Long đi tiêu diệt biến dị tử trảo, bởi như vậy, biến dị tử trảo thi thể đương nhiên chính là bọn họ. Đương nhiên, mọi người cũng cân nhắc đến không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu có những thứ khác đất hoang trụ dân hoặc là thợ săn tiền thưởng bởi vì trùng hợp không cẩn thận cho tới biến dị tử trảo, như vậy bọn hắn cũng có thể mượn nhờ chính mình thế lực cường đại, đến và đối phương làm giao dịch. Đương nhiên, du kỵ binh không phải Hắc Ưng đoàn, không biết vừa ý gì đó liền cường đoạt. Nhưng cấp bậc lễ nghĩa làm được, nếu như đối phương còn không biết điều, như vậy thì đừng trách bọn họ trở mặt. Nhưng trước mắt, ai mẹ hắn dám trở mặt à? Nhìn xem còn ở đỉnh đầu của mình chuyển động nguyên một đám quang hoàn màu kim. Moses không khỏi nuốt nuốt ngụm nước miếng, đón lấy quay đầu hướng về hai bên nhìn lại, nhưng để hắn buồn bực là, đối mặt ánh mắt Moses, lúc trước còn ý đồ ở trong tiểu đội này tranh quyền đoạt lợi, phát hiệu lệnh mấy người lính giả, lúc này lại toàn bộ bắt đầu giả câm vờ điếc lên, cả đám đều biểu lộ ra ngài là lãnh đạo, ngài là chỉ huy, hết thảy bởi ngài làm chủ tư thái, thái độ đó là muốn nhiều khiêm nhường có. Bao nhiêu khiêm nhường, phải nhiều chuyên nghiệp có bao nhiêu chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp Moses đều muốn chết. Mới vừa rồi nguyên một đám hận không thể đoạt quyền chỉ huy của ta, hiện tại thấy tình huống không ổn sẽ đem ta đẩy ra đi chịu chết. Một mặt tại nội tâm thầm mắng, Moses một mặt hít một hơi thật sâu, đón lấy hắn đi ra phía trước, nhìn về phía trước mắt Vẹo Ẩn, do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Xin chào, Vẹo Ẩn tiên sinh. A, là Moses tiên sinh. Trông thấy Moses đi tới, Vẹo Ẩn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, mà trông thấy Vẹo Ẩn trên mặt nụ cười, Moses cảm giác càng phát ra không thoải mái. Hắn luôn có một loại cảm giác xấu, đó chính là giống như đối phương phi thường biết mình những người này tới nơi đây làm gì. Nhưng mà đây cũng là nói nhảm, xem hắn đều đem đầu kia biến dị tử trảo liền cắt thành như vậy. Nói thật, ngay cả Moses, đang cảm thấy bộ kia thê thảm thi thể thời điểm đều cảm thấy này biến dị tử trảo quá đáng thương, bị người cắt thành cái dạng này, há lại bi thảm hai chữ có thể hình dung a? Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Đương nhiên, đến nơi này phân thượng, Moses cũng là minh nhân bất thuyết tán thoại. Du kỵ binh tốt xấu coi như là một phương thế lực, cũng không phải đầu đường băng đảng lưu manh, phát hiện tình huống không ổn phủi mông một cái nở nụ cười quay người rời đi, chuyện như vậy bọn họ là làm không được. Tuy rằng Moses chính mình rất muốn làm như thế, nhưng hắn biết rõ, nếu như mình thật sự làm như vậy sau lưng của hắn những lao gia hỏa này biểu hiện ra sẽ không nói gì đó, nhưng trở về sau nhất định sẽ tố cáo hắn. Đến lúc đó nếu như vẹn vẹn chỉ là làm khó mình thì cũng thôi đi, nhưng một khi liên lụy đến cái kia đề cử người của hắn. Nghĩ tới đây, Moses lắc đầu, đón lấy tiếp tục mở miệng nói ra. Chúng ta tới đây trong là vì xác nhận chỉ kêu biến dị tử trảo có hay không đã bị tiêu diệt. Nhìn trước mắt, của nó thật sự đã bị tiêu diệt. Nhìn thoáng qua vờn bên người thi thể, Moses đúng mực làm ra trả lời. Mà nghe được câu trả lời của hắn, bên cạnh mấy người cũng là yên lặng gật đầu một cái. Moses phản ứng rất tốt, không có bối rối, cũng không có nhục chí, càng không có tự đại. Hơn nữa bất kể nói thế nào. Du kỵ binh lúc trước tuyên bố hủy thác mục đích đúng là tiêu diệt biến dị tử trảo, trước mắt biến dị tử trảo như là đã bị giết, như vậy hắn chiếu theo chương trình hỏi thăm cũng là chuyện đương nhiên. Đây là đương nhiên. Nghe được Moses nói chuyện, Vẹo Ẩn mỉm cười. Tuy rằng con quái vật này đích xác so khá là khó đối phó, nhưng mà may mắn chính là, chúng ta có nữ thần thắng lợi che chở một mặt vừa nói, Vẹo Ẩn một mặt nhìn một cái cười hì hì đi theo ở bên cạnh mình thờ giảng xạ, lúc này mới tiếp tục nói. Lúc này mới có thể may mắn đánh bại hơn nữa giết chết quái vật này, thật là một kiện rất không dễ dàng sự tình a. Rất không dễ dàng. Ta xem ngươi rõ ràng rất dễ dàng không tốt lắm. Nhìn trước mắt mấy người này quần áo sạch sẽ, thậm chí ngay cả góc áo đều không có bị xé rách dấu hiệu, chúng người ở sâu trong nội tâm đều yên lặng phàn nàn một câu. Nếu như những người này chân tướng vờn nói như vậy, trải qua chiến đấu gian khổ, sau cùng mới thật không dễ dàng đạt được thắng lợi mà nói. Như vậy bọn hắn bây giờ còn có tất phải ở chỗ này và đối phương giả mù sa mưa nói nhảm sao? Đáng tiếc là, hiện tại bọn hắn thật vẫn chỉ có thể ở chỗ này và đối phương giả mù sa mưa nói nhảm. Du kỵ binh đa tạ các ngươi hiệp trợ, bây giờ có khả năng trông thấy con này biến dị tử trảo chết đi, chúng ta an tâm. Moses thái độ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là khẽ gật đầu, đón lấy do dự một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Đúng rồi, chiếu theo quy định, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nhất định phải thu hồi chỉ kêu biến dị tử trào thi thể. Nói tới chỗ này, Moses và bên người hắn mặt khác du kỵ binh thành viên lập tức khẩn trương lên, bọn hắn cảnh giác nhìn chăm chú vẻ ẩn, sợ đối phương một lời không hợp liền trực tiếp đánh nhau, loại chuyện này không phải là không có tiền lệ. Hơn nữa nếu như đối phương thật sự biết rõ này biến dị tử trào tầm quan trọng nói, như vậy khả năng lớn nhất chính là cự tuyệt Moses yêu cầu. Như vậy, nếu như những người này thật sự cự tuyệt yêu cầu này, Moses bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Thời khắc này ý lù cả đám người tựa hồ cũng đã nhận ra nơi vấn đề ở, chỉ thấy các nàng giơ lên trong tay súng, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, mà trông thấy các cô gái cử động, Moses đám người càng phát ra khẩn trương, cái gì thậm chí đã có mấy người bắt tay đặt ở thân súng bảo hiểm trên. Được a, không có vấn đề. Nhưng, Veo ẩn trả lời, nhưng là để hai bên đều là chấn động. Thật sự có thể chứ? Veo ẩn tiên sinh. Đương nhiên, thứ này đối với chúng ta không còn tác dụng gì nữa, các ngươi muốn thì lấy đi đi. Nói xong câu đó, Veo ẩn đưa tay phải ra, kéo thấp vành nón, đối với mọi người gật đầu một cái, đón lấy liền một lần nữa về tới trong xe. Mà nghe được Veo ẩn nói chuyện, ý lù cả đám người tự nhiên cũng là giải trừ trạng thái chiến đấu. Một lần nữa buông xuống súng trong tay của chính mình, đón lấy nhìn thoáng qua như lâm đại địch du kỵ binh đám, theo sau liền đi theo vợ ẩn cùng lên xe chuẩn bị rời đi. Đa tạ sự phối hợp của ngươi, vị tiên sinh này. Xem thấy đối phương nguyện ý rời đi, Moses cũng là tại trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, bởi vậy hắn là như vậy rất nhanh mặt lộ vẻ nụ cười, hướng về phía vợ ẩn phi thường thành khẩn biểu đạt cảm ơn của mình, mà vợ ẩn nghe được Moses nói chuyện sau đó, nhưng chỉ là phất phất tay, đón lấy liền một cước chân ga. Nhanh chóng nhanh rời đi vùng này vứt đi chi địa. Hô! Nhìn xem mọi người rời đi, Moses nhẹ nhàng thở ra, theo sau ánh mắt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên, chỉ thấy Moses lấm lét nhìn trái phải một cái, theo sau lạnh giọng ra lệnh. Còn đứng ngây đó làm gì, lập tức đem này là biến dị tử trào thi thể mang đến tổng bộ. Trên đường có bất kỳ người dám can đảm ngăn trở, giết chết bất luận tội. Những người khác nghỉ ngơi chỉnh đốn đội hình, sau đó phản hồi nơi đóng quân. Nhớ kỹ! Chúng ta hôm nay ở chỗ này nhìn thấy là một cấp cơ mật, không có trải qua cho phép, không được tự tiện trước bất kỳ ai tiến hành lộ ra. Trước không đề cập tới những kia đầy bụi đất rời đi du kỵ binh, ngay cả vợ ẩn chính mình, đối với thu hoạch lần này tự nhiên cũng là khá trọng thị. Ở bỏ rơi du kỵ binh ánh mắt sau đó, bọn hắn liền bỏ lại kia chiếc xe việt dã, theo một con đường khác một lần nữa về tới ẩn nấp ở trong sơn đạo hài hòa số trên. Đón lấy vợ ẩn thì lấy muốn tiến hành nghiên cứu vì lý do. Đem tất cả mọi người đều đuổi xuống xe đi tiến hành ăn cơm dã ngoại. Thậm chí ngay cả Alins và Đi Lìn cũng không có ngoại lệ. Thế là, thần thần bí bí làm cái gì à, đại ca ca quả thực và ba ba ta một tánh tình, nghiên cứu đồ vật đến liền không muốn sống nữa. Có phải hay không nghiên cứu gì đó người là tật xấu này à? Bay trên không trung, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem ở bên trong kiểm tra kia phiến âm ảnh yếu tố vẹo ẩn, Alins không khỏi nhíu mày mở miệng hướng về phía Đi Lìn oán trách lên. Cũng khó trách Rú Linh cô bé sẽ cảm thấy bất mãn, nàng và hầu gái thai mèo hai người trên xe vốn là rất nhàm chán, kết quả vợ ẩn vừa về đến, cũng không nói trấn an các nàng thoáng cái, trực tiếp liền một câu ta muốn tiến hành công việc nghiên cứu, người không liên quan toàn bộ đi ra ngoài đón lấy liền đem các nàng đuổi xuống xe, nếu không phải Đi Lìn ở bên cạnh nhìn xem, A Linh còn thật muốn trực tiếp đem hắn đông thành băng côn, để tên hôn đả này tốt thanh tỉnh vừa đưa ra suy nghĩ gì đó mới là đối đại nữ sĩ nên có lễ nghi, không kém bao nhiêu đâu. Đây cũng là tính cách của chủ nhân, chỉ cần thói quen là tốt rồi. Đối với căm giận bất bình Alins tới nói, hầu gái thai mèo lộ ra nhưng đã thành thói quen chủ nhân mình tác phong. Hừ, còn nghiên cứu gì đó đột phá quyền hạn. Ta nói ngươi cũng không nhìn một chút, không phải ta nói, ở mộng tưởng chi đô thời điểm, ta cũng đã gặp qua không ít lần tên gia hỏa như vậy rồi, kết quả ngay trong bọn họ không có một có kết cục tốt, đem mình giết chết coi như tốt, ta còn nhớ rõ có một lần có người vì đột phá khảo nghiệm. Ăn một không biết địa phương nào kết trái cây, kết quả chính mình biến thành một cái thật lớn viên thịt quái vật, trọn vẹn đem khảo nghiệm giả giết sạch rồi hơn một nửa. Sau tới vẫn là ta nhìn không được gọi những kia sử linh giúp đỡ xử lý sạch. Ta nói ngươi cũng phải cẩn thận một chút con A, nếu như hắn cũng thay đổi thành loại đó viên thịt quái vật, chúng ta có thể trước tiên phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mớ. Ý được. Xin yên tâm, chủ nhân tự có chừng mực. Nghe đến đó, Đi Lìn không khỏi chuyển động dưới lỗ thai, đón lấy thấp kém con mắt. Nàng cũng không có nói cho Alins, trên thực tế, đây cũng không phải là vợ ẩn lần thứ nhất nghiên cứu đột phá quyền hạn bất kỳ một cái nào quyền hạn đạt đến đỉnh cấp năng lực giả, đều mong mỏi tìm kiếm được biện pháp đột phá, vợ ẩn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, trước đây một lần lữ hành bên trong, vợ ẩn cũng là đi tìm đột phá đẳng cấp quyền hạn manh mối, sau đó đã tìm được một thần bí vật chất ít lúc ấy khi hắn làm vô số lần thí nghiệm không có kết quả sau đó, Vẹo Ẩn liền trực tiếp đem cái kia vật chất ít cho nuốt xuống. Kết quả? Ở đằng kia sau đó, Vẹo Ẩn suốt hôn mê nửa tháng mới tỉnh lại, nếu như không phải có Đi Lìn ở bên cạnh chiếu cố, hắn chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại. Không chỉ có như thế, ở nuốt vào cái kia vật chất ít sau đó, Vẹo Ẩn nguyên bản đẳng cấp năng lực quyền hạn toàn bộ thành số 0, hầu như chẳng khác gì là hệ thống trọng đưa bắt đầu lại. Mà trừ lần đó ra, năng lực của Vẹo Ẩn hệ thống cũng sinh ra biến dị, chẳng những nhu cầu nếu so với bình thường tăng lên quyền hạn nhiều năng lượng hơn chìm, thậm chí năng lực đặc tính cũng có biến thành dị. Ừ, theo trên trình độ nào đó tới nói, cái kia vật chất ít cũng không có uổng phí là được. Làm Vẹo Ẩn lần nữa trở lại khu thứ 9 thời điểm, thực lực của hắn mới khôi phục không đến phía trước một nửa. Nhưng mà may mắn chính là tại đây sau đó Hắc Thạch tập đoàn phế tích khai thác kế hoạch để Vẹo Ẩn nhặt không ít bảo, này mới khiến hắn một lần nữa phục sinh, chẳng những khôi phục những ngày qua thực lực, thậm chí bởi vì biến dị duyên cớ, vẫn còn so sánh thông thường ngang nhau năng lực giả càng mạnh một chút. Nhưng mà Đi Lìn biết rõ, chủ nhân của mình chắc chắn sẽ không vì vậy mà buông bỏ tiến một bước thăm dò. Đây cũng không phải Vẹo Ẩn có cái gì không phải tăng lên thực lực của chính mình không thể lý do, chiếu theo hắn nguyên lời tới nói. Thăm dò thân thể con người huyền bí là hứng thú của hắn, dù là thân thể mình, cũng sẽ không tiếc. Không, phải nói, chính là bởi vì là thân thể mình, cho nên mới càng thú vị a. Đi Lìn phi thường vững tin, cho tới bây giờ, Vẹo Ẩn đều không có sửa đổi qua thân thể mình, duy nhất nguyên nhân chính là hắn đối với mình bệnh kia thái trình độ tự luyến. Giống ta như vậy thân thể hoàn mỹ, lại làm sao có thể yêu cầu vật gì đó khác đến phụ trợ đâu này. Hồi tưởng lại lúc trước Vẹo Ẩn lời thề son sắt trả lời. Đi Lìn không khỏi thở dài, đón lấy xoay người sang chỗ khác. Ta đi là chủ nhân chuẩn bị bữa tối. Khuyên can là sẽ vô dụng thôi, như vậy ít nhất, hy vọng lúc này đây hắn có thể thành công đi. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 216, hấp thu. Đi qua liên tiếp thí nghiệm sau đó, đối trong tay âm ảnh yếu tố, Vẹo Ẩn đã có một cái đại khái nhận thức. Đầu tiên, cái này cái gọi là âm ảnh yếu tố thoạt nhìn và năng lượng tinh phiến khác biệt không lớn, thoạt nhìn cách dùng khác biệt cũng không lớn. Còn nó đến tột cùng là tại sao lại xuất hiện ở biến dị tử trào trong não, vấn đề này Vẹo Ẩn trước mắt còn không có đáp án. Nếu có khác lần thứ hai sinh vật biến dị nói, như vậy hắn nói không chừng còn có thể làm so sánh thí nghiệm, nhưng mà đáng tiếc là, cho tới bây giờ, như vậy lần thứ hai sinh vật biến dị Vẹo Ẩn chỉ ở gặp ở nơi này qua một cái. Còn ở trên vùng hoang dã? Ừ, hắn còn một cái đều chưa bao giờ gặp. Như vậy kế tiếp chính là, sử dụng vật này sẽ có hậu quả gì không? Hệ thống tin tức chỉ bao dung cơ bản nhất tầng diện, có hay không sử dụng, có thể hay không sử dụng đều cần người sử dụng chính mình phán đoán. Một khi sử dụng không thích đáng. Ừ, sử dụng không thích đáng hậu quả, Vẹo Ẩn đã lãnh hội qua một lần. Nhưng mà nói trở lại, vậy coi như là sử dụng thỏa đáng. Như vậy, muốn sử dụng cái này âm ảnh yếu tố sao? Đối với cái này Vẹo Ẩn vẫn còn có chút do dự, trên thế giới này, mọi người đạt được năng lực nhưng thật ra là một loại rất đặc thù quá trình. Bọn hắn đạt được hệ thống, tăng lên quyền hạn và đẳng cấp, sau đó năng lực sử dụng. Nói trắng ra là, cái gọi là năng lực kỳ thật càng giống là chỉnh tự trước kia phần mềm, người sử dụng ở hệ thống trên cài đặt phần mềm, sau đó sử dụng nó. Đương nhiên, lúc cần thiết, có thể đối với phần mềm này tiến hành thăng cấp, làm cho tốc độ của nó càng nhanh, năng lực tính toán càng mạnh, ủng hộ phạm vi càng lớn. Đây là năng lực giả đối năng lực tăng lên quá trình. Nói như vậy, mới bắt đầu năng lực thuộc về hệ thống kèm theo phần mềm. Mà Hắc Thạch tập đoàn lúc trước làm thù lao đưa cho Vẹo Ẩn hạt giống tiến hóa, thì càng giống là trải qua chính thức nhận chứng chính bản phần mềm. Bởi vì hạt giống tiến hóa chỉ có ở tiết điểm hạch tâm mới có thể sinh ra, đã hạn chế nơi sản sinh, tín nhiệm tính đương nhiên đáng tin cậy. Cho nên năng lực giả sử dụng hạt giống tiến hóa, chẳng khác nào ở hệ thống trong lại cài đặt một cái mới chính bản phần mềm. Nhưng, Vẹo Ẩn trong tay âm ảnh yếu tố, và phía trước vật chất không biết ít, lại là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Nếu như muốn làm ví dụ mà nói, như vậy bọn họ càng giống là người sử dụng tại trên mạng khi tiện tay tìm thấy được, dùng đủ loại bất đồng hậu tố tên chỗ đặt tên văn kiện, với là như thế này liền rất kỳ quái. Cái này bạn hậu tố tên văn kiện là đang làm gì? Cái kia giờ OS hậu tố tên văn kiện là đang làm gì? Ai nha, cái này không rõ à, dứt khoát một chút kích thoáng cái thử xem có thể hay không mở ra. Sau đó sẽ không có sau đó. Hệ thống nếu như lọt vào virus xâm lấn, đương nhiên sẽ chết máy. Mà nếu như là gặp được càng đáng sợ hơn phá hoại tính trình độ, như vậy tự nhiên triệt để xong đời. Mà, cũng liền có nghĩa là làm hệ thống người sử dụng bản thân nhân loại tử vong. Thuần thục sâu mạng và lập trình viên có thể thông qua kinh nghiệm của mình để phán đoán từng văn kiện là dùng để làm gì, có cái gì không ẩn nút mã vi rút độc các loại đồ vật. Nhưng tiếc là vèo ẩn sử dụng hệ thống hiển nhiên không có như vậy chi kỷ, chẳng những không có kèm theo tường lửa, thậm chí ngay cả máy tính quản gia một loại phụ trợ phần mềm đều không có, với là người sử dụng đến tột cùng muốn tại chính mình hệ thống trong trang vật gì, lại sẽ có hậu quả gì không, như vậy thật đúng là hoàn toàn cũng dựa vào người sử dụng phán đoán của mình. Một khi phán đoán sai lầm, và đến nay mới ngưng nhân sinh nói gặp lại đi. Đương nhiên, đối mặt loại này hỏng bét cục diện, vèo ẩn cũng không phải là hoàn toàn không có phương pháp đối phó. Đương nhiên, bởi như vậy, tổn thất của hắn sẽ tương đối lớn là được. Như vậy, phải thử một chút xem sao. Nghĩ tới đây, vèo ẩn nhắm mắt lại, sau đó suy tính. Một giây đồng hồ. Quyết định, không dùng liền uổng phí. Nghĩ tới đây, vèo ẩn khỏe miệng hơi vện, lộ ra một nụ cười, đón lấy hắn giơ tay phải lên, cầm lấy âm ảnh yếu tố, đón lấy, vèo ẩn nhanh chóng kích hoạt lên thân năng lượng trong cơ thể. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy trước mắt âm ảnh yếu tố bắt đầu rung rung. Một loại hơi cảm giác nóng từ đó truyền đến, ngay sau đó, vèo ẩn trước mắt trên màn hình hệ thống, nhanh chóng hiện ra một chuyến hệ thống tin tức. Kiểm tra đo lường đến thêm vào cửa khẩu, đang ở kết nối. Kết nối thành công, trước mắt đối cửa khẩu chương trình tiến hành quét hình, không cách nào xác nhận tin tức cắn kẽ, có hay không tiếp tục lắp đặt. Thú vị! Nhìn trước mắt nghề này nhắc nhở, vèo ẩn không khỏi chọn lấy dưới lông mày. Gợi ý của hệ thống mặc dù chỉ là lạnh như băng văn tự tin tức, nhưng lại có thể thể hiện ra rất nhiều tình báo. Chỉ là nghề này nhắc nhở, cũng có thể thấy được, mình hệ thống rõ ràng đã xác nhận trong tay âm ảnh yếu tố là một năng lực, nếu như là hạt giống tiến hóa nói, như vậy hệ thống liền không nói hai lời trực tiếp cài đặt. Nhưng là bởi vì âm ảnh yếu tố thực sự không phải là hạt giống tiến hóa như vậy chính bản phần mềm, cho nên hệ thống mới có thể lần nữa làm ra hỏi thăm. Nhưng điều này cũng đã chứng minh, trước mắt âm ảnh yếu tố là cùng hạt giống tiến hóa một dạng phần mềm. Khác biệt duy nhất chỉ sợ sẽ là không có chính bản kích hoạt mã và nối mạng nghiệm chứng trình tự. Nếu như dạng này, như vậy kế tiếp việc cần phải làm liền rất đơn giản. Nghĩ tới đây, vèo ẩn dùng sức nắm chặt tay phải. Thật giống như sử dụng năng lượng tinh phiến giống như vậy, đem trong tay cái viên này chỉ bóp tàn nát. Nói đến kỳ quái, nguyên bản cứng rắn vô cùng, dù là dùng đấu súng đánh đều sẽ không xuất hiện kẽ hở tinh thể, đang bị vèo ẩn liên thông mạng lưới năng lượng sau đó, lại nhanh chóng trở nên so bánh bích quy còn muốn yếu ớt, vèo ẩn chỉ cảm thấy lòng bàn tay xuất hiện hơi chút chống cự, nhưng rất nhanh, cứng rắn chip liền triệt để hóa thành bột phấn. Theo sau, vèo ẩn liền trông thấy từng đạo màu đen, phảng phất xương mù đổ vật theo trong tay hiện hiện, xoay tròn lấy dung hướng cánh tay. Băng hàn, thấu xương băng hàn tại thời khắc này nhanh chóng hiện lên, chỉ là trong nháy mắt đó, vậy thì giống như bị người đưa tay đặt ở trong nước đá. Vèo ẩn chỉ cảm giác tay phải của mình mánh nhưng trở nên lạnh buốt, nhưng sau một khắc liền đã mất đi trí giác. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc, bởi vì vừa lúc đó, vèo ẩn trông thấy, tay phải của mình trở nên một mảnh đen nhánh. Kia thực sự không phải là trên màu da trước mặt biến hóa, trái lại, loại đó thuần khiết vô cùng màu đen giống như là có người cầm sơn ở thân thể và ẩn mặt ngoài tra một tầng không có gì sánh kịp hắc ám, hoàn toàn, thâm chấm hắc. Ở này trong bóng tối, nhìn không thấy màu da, nhìn không thấy lòng bàn tay, thậm chí ngay cả móng tay và bàn tay đường vân đều hoàn toàn biến mất, tay của mình, giống như là dùng giấy vẽ ra, sau đó dùng màu đen thoa đầy hình thái tồn tại. Da rét cảm giác tiếp tục lan tràn. Mà tùy theo loại đó màu đen cũng là đang nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh nó liền bao phủ vào ẩn cả cánh tay, sau đó là thân thể, tiếp theo là đầu. Rồi. Khanh khách. Vèo ẩn cũng không hề để ý thân thể mình biến hóa, hắn chỉ là nhắm mắt lại, hàm răng không được run lên, kia không phải là bởi vì nhịn không được rét lạnh, mà là thân thể làm ra phản ứng bản năng. Trên thực tế, bây giờ vèo ẩn bản thân đã hoàn toàn mất đi cảm giác, hắn không cách nào cảm giác được thân thể mình, thần kinh giống như cũng đã bị hoàn toàn chặt đứt. Ngay cả tim đập và hô hấp tựa hồ cũng đã hoàn toàn biến mất, trước mắt chỉ có một vùng tăm tối, miệng đương nhiên cũng không khả năng phát ra cái gì thanh âm, lỗ tai cũng không nghe thấy đến từ thanh âm ngoại giới, hết thảy, giống như đều biến mất tựa như. Mà đối mặt một màn này, vèo ẩn lại không khẩn trương chút nào, hắn đã sớm cân nhắc qua kế tiếp rất có chuyện có thể xảy ra, bất kỳ tình huống gì đều ở dự liệu của mình trong phạm vi, trước mắt cũng giống như vậy. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái nghĩ một chút và bây giờ căn bản không quan trọng sự tình may mắn chính là, ít nhất ta bây giờ có khả năng xác nhận, chính mình vẫn còn đang suy tư. Hết thể cảm giác đều bị chặt đứt, nếu như là thường nhân mà nói, như vậy cũng sớm đã vô cùng khẩn trương, thậm chí có khả năng tinh thần tan vỡ. Nhưng mà vẫn lại rất bình tĩnh. Hắn lúc này không đạm định cũng khó, bởi vì đã mất đi hết thể giác quan tiếp xúc, hắn tự nhiên cũng không cách nào thông qua kịch liệt tim đập hoặc là dồn dập hô hấp để diễn tả mình tâm tình. Lúc này, vèo ẩn bình tĩnh thật giống như một người chết. Phải nói hiện tại hắn chính là một cái người chết. Cũng chính vì vậy, Vèo ẩn cũng không có trông thấy, giờ phút này ở trước mặt của hắn hệ thống lên, chỗ hiện ra khiến người khiếp sợ tin tức nhắc nhở. Từng hàng số hiệu cực nhanh từ phía trên rơi xuống, phảng phất dòng suối tụ tập thành sông, mà ở toàn bộ hệ thống màn ảnh phía dưới cùng, từng hàng tin tức thì là điên cuồng tránh hiện. Kiểm tra đo lường đến yếu tố đẳng cấp tư liệu tin tức. Đẳng cấp quyền hạn mở ra, hệ thống cập nhật trong. Hệ thống cập nhật hoàn tất, đang tiến hành cuối cùng lắp đặt. Hệ thống lắp đặt hoàn thành, sắp một lần nữa khởi động. Hệ thống tiến vào giai đoạn sau cùng. Hệ thống trọng khải. Sau một khắc, hết thể đều biến mất. Nhưng, đây đối với Vở Ẩn tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì ngay tại thật lâu lúc trước, hắn đã biến mất. Hắn hiện tại cảm giác mình thật giống như một có đầu óc cú linh, có thể suy nghĩ, có thể hồi ức. Nhưng lại không cách nào thao túng thân thể mình, hoặc có lẽ là, hắn thậm chí không cách nào xác nhận thân thể mình có tồn tại hay không. Cho tới nay hệ thống giao diện cũng không xuất hiện. Tuy rằng Vở Ẩn đã thử qua hô gọi hệ thống giao diện, nhưng lại gì đó cũng không nhìn thấy. Thị lực của hắn bị tức đoạt, thính lực bị bế tắc, xúc giác biến mất, bây giờ Vở Ẩn, thậm chí đều không thể xác nhận mình là đang dùng đầu óc suy nghĩ, hay là đã triệt để chết đi, biến thành linh thể. Người xem ạ, Linh đều chết hết nhiều năm như vậy, lúc đó chẳng phải sẽ nhảy biết nói chuyện sao? Hả? Không biết đã qua bao lâu, Vở Ẩn chợt phát hiện, trước mắt mình thế giới từng bước sinh ra biến hóa nào đó. Nguyên bản một mảnh đen nhánh thế giới bắt đầu trở nên tầng thứ, giàu có lập thể cảm giác, mà thân thể của hắn cũng lần nữa khôi phục chi giác một cỗ băng lãnh, đau đớn và cảm giác chết lặng cực nhanh hiện hiện, gọi trở về Vở Ẩn cảm giác. Đây là đâu vậy? Vở Ẩn nheo mắt lại, cẩn thận quan sát thế giới trước mắt. Đây không phải thế giới hắn quen thuộc, nhưng Vở Ẩn cũng không thể nói cuối cùng là chỗ nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới tựa hồ và hắn chỗ biết thế giới không sai biệt lắm, nhưng lại có quyết định gì đó tính chênh lệch. Đó chính là hắc ám. Đây phảng phất là do hoàn toàn âm ảnh chỗ đông lại thế giới, bất kể là mặt đất, bầu trời, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ, đều là do hoàn toàn âm ảnh chỗ ngưng kết. Mà Vở Ẩn chỗ ở vùng đất này, xem ra giống như là một phiến bãi cỏ. Sở dĩ nói xem ra giống như là bãi cỏ, là vì ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy đều là hắc ám, ngang eo cao bụi cỏ. Nương theo lấy gió lạnh thổi qua, Vở Ẩn thậm chí có thể trông thấy những cỏ này tung bay theo gió. Phảng phất sóng biển nhảy múa tráng cảnh. Đây là... Nhìn trước mắt một màn này, Vèo Ẩn không khỏi vươn tay ra, muốn đụng chạm này thảo diệp, nhưng Vèo Ẩn rất nhanh thì kinh ngạc phát hiện, này thảo diệp căn bản không có độ dày, nó mặc dù coi như là lập thể, nhưng trên thực tế lại là bình diện. Đây là cái quỷ gì địa phương? Này lại là vật gì? Trông thấy một màn này, Vèo Ẩn bỗng nhiên, ngừng khi hưng phấn lên, hắn thậm chí quên tình cảnh trước mắt mình, bắt đầu chuyển mà đôi mắt trước cái này thế giới kỳ diệu sinh ra hứng thú. Hắn chậm rãi về phía trước, từng bước một đi đến. Nhìn trước mắt mặt đất, thảo nguyên, rừng cây, dòng sông. Nhưng, rất nhanh Vở Ẩn liền phát hiện, nơi này hết thảy, đều là bình diện. Mặt đất là bình diện, thảo nguyên là bình diện, cây là bình diện, ngay cả thủy dã là bình diện. Ta đây là xuyên Việt đến 2D rồi hả? Lần nữa buông trong tay xuống một đóa hoa, Vở Ẩn không khỏi lắc đầu. Đóa hoa này cũng cùng những vật khác, chợt xem là lập thể, nhưng trên thực tế nhưng là bình diện. Chỉ có điều để Vở Ẩn cảm giác có chút bất mãn, kia chính là cái thế giới này tựa hồ thiếu khuyết nhan sắc, toàn bộ thế giới đều là một loại màu xám nhạt. Mà những kia cây cỏ tiêu các loại đồ vật, thì là thuần túy hắc ám. Điều này làm cho Vở Ẩn có vẻ hơi không quá thói quen, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại một chút đều không cảm thấy không thoải mái. Chiếu theo đạo lý tới nói, người thời gian dài ở trong môi trường này, sẽ sinh ra lớn vô cùng áp lực tinh thần. Thế nhưng là Vở Ẩn lại phát hiện mình đối với loại hoàn cảnh này tựa hồ tương đương bình tĩnh, hơn nữa phi thường thích ứng. Thật giống như, hắn nguyên bản là có lẽ thưởng thức những này. Vừa lúc đó, bất thình lình, Vở Ẩn mạnh nhưng cảm giác trên đầu một trận đau đớn mãnh liệt bộc phát, điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày, cắn chặt hàm răng, cố nén mới không có phát ra âm thanh. Nhưng vẻ này đau đớn kịch liệt lại cũng không có vì vậy mà biến mất, trái lại, nó phảng phất một đang xoay tròn cái đủ, dùng sức gõ Vở Ẩn đại não. Vèo Ẩn thậm chí có thể cảm giác được loại đau khổ này theo vỏ đại não mặt ngoài một mực hướng kéo dài xuống, mà nương theo lấy quá trình này, thân thể của hắn bản thân cũng lại một lần nữa bắt đầu xuất hiện loại đó băng lãnh thấu xương cảm giác. Nhưng mà lúc này đây, và lúc trước có chỗ bất đồng. Mặc dù đầu giống như bị quán chú mắc ma thiêu cháy thống khổ, nhưng Vèo Ẩn hay là lập tức đoán được giữa hai người khác nhau. Lúc trước một lần kia, thần kinh của hắn và cảm giác giống như bị triệt để chặt đứt. Nhưng lúc này đây, hắn chi giác cũng không có bị chặt đứt. Trái lại, Vèo Ẩn cảm giác mình tốt như xa vào một chút cũng không có ngọn ngành đầm lầy, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu. Hắn trừng to mắt, nhìn trước mắt hết thảy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của bọn nó, vị trí của bọn nó, cùng với sự hiện hữu của bọn nó. Vậy thì giống như, hắn đang cùng thế giới này bản thân hòa làm một thể. Ngay sau đó, Vèo Ẩn lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không có hôn mê, trái lại, thân thể của hắn phảng phất biến thành thế giới này một bộ phận, mà thế giới này cũng biến thành của hắn một bộ phận. Bóng tối vô tận lần nữa hiện hiện, ngay sau đó, biến thành chói mắt ánh sáng màu trắng. Làm Vèo Ẩn mở mắt lần nữa khi, nhìn thấy, là sắc mặt trắng bệch đi lũ cả ba tỷ muội, cùng với bên cạnh tò mò nhìn chăm chú lên mình đi lìn và phở giảng xạ, còn có Alins. Xem ra, thí nghiệm lần này coi như thành công. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Vèo Ẩn thì là mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Mà nghe được nói chuyện của hắn, mặt của mọi người sắc càng trở nên có chút kỳ quái. Cái kia, quan chỉ huy, ngươi xác định chính mình thành công. Hả? Có vấn đề gì? Nghe được ý lũ cả hỏi thăm, Vèo Ẩn không khỏi mở miệng dò hỏi. Mà lúc này đây, ở bên cạnh xem kịch vui U Linh cô bé Alins thì là giơ tay lên, cười hì hì chỉ hắn. Ta nói, ngươi xem trước một chút tình huống của mình so giá tốt hả? Tình huống của mình. Nghe đến đó, Vèo Ẩn không khỏi cúi đầu, nhìn thoáng qua thân thể mình. Đón lấy, hắn không khỏi sững sờ. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 217, chuyển hóa. Nhìn trước mắt bóng ảnh trong gương, Vèo Ẩn cũng là không khỏi nhíu mày, lộ ra vài phần biểu tình nghi hoặc. Thân thể của hắn bản thân cũng không có thay đổi gì, lúc trước kia bao trùm ra quỷ dị hắc ám cũng đã biến mất, thân thể từng cái bộ vị trước sau như một vận hành bình thường. Nhưng, hiện tại Vèo Ẩn quan tâm, nguyên bản liền không phải là thân thể của mình, mà là xuyên trên người mình quần áo. Làm linh hồn trang bị, những y phục này đương nhiên có được lấy đủ loại bất đồng đặc tính, nhưng nhìn từ ngoài, bọn họ và những đồng phục khác kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng mà hiện tại, đây hết thể đã hoàn toàn bất đồng, xuyên thấu qua tấm gương, Vèo Ẩn có thể trông thấy, trên người mình chỗ mặc quần áo sinh ra biến hóa bóng tối âm ảnh vây quanh hắn, mà ở bóng tối này dưới ảnh hưởng, Vèo Ẩn mặc trên người tất cả quần áo toàn bộ bày biện ra một loại giàu có tầng thứ cảm, thuần túy u ám bóng đen. Bọn họ thậm chí thoạt nhìn cũng không quá như là vải vóc, ngược lại giống như nào đó màu đen sương mù ngưng kết mà hình thành thật thể. Vèo Ẩn giơ tay lên, thậm chí có thể trông thấy một đám bóng đen theo mình ống tay áo bị lôi kéo, khuyết tán, sau đó biến mất trong không khí. Thật biết điều. Một mặt tự mình lẩm bẩm, Vèo Ẩn một mặt giơ tay phải lên, lăng không hư nắm, nương theo lấy động tác của hắn, chỉ thấy Vèo Ẩn bên người âm ảnh bất thình lình bắt đầu phảng phất như rắn vặn mèo, đón lấy bọn họ như là bị gì đó hấp dẫn thật nhanh ở trong tay của Vèo Ẩn ngưng kết, thời gian trong nháy mắt liền biến thành một thanh hoàn toàn mà thuần túy đen kịt trường kiếm. Nhưng là khi Vèo Ẩn giang hai tay khi, thanh kiếm này rồi lại giống như bị ánh nắng bao phủ âm ảnh trước mắt tiêu tán, liền một tia nửa chút nào tồn tại dấu hiệu đều không có để lại. Cảm giác làm sao càng ngày càng không khoa học. Một mặt lầm bầm lầu bầu vừa nói, Vèo Ẩn một mặt lắc đầu. Đón lấy hắn lần nữa mở ra mình hệ thống bảng, bắt đầu trên nghiên cứu mặt tin tức tình báo. ID, Vèo Ẩn. Thuộc tính, vạn năng, ưu ảnh yếu tố. Đẳng cấp quyền hạn, LV5, ưu ảnh chi phối. Tấn ảnh, LV5, ký chủ đạt được đặc thù kỹ tốc biến, tốc độ tăng cường tăng lên ×5, có thể phi hành, ưu ảnh tăng thêm ×3. Tốc biến, có thể đột phá không gian hạn chế thông qua âm ảnh tiến hành dịch chuyển, ưu ảnh tăng thêm. Cắt, LV5, ký chủ đạt được chung kết kỹ phá diệt chi nhận, tăng thêm tổn thương ×4, ưu ảnh tăng thêm ×4, phạm vi tổn thương 10. Phá diệt chi nhận, có thể không xem hiệu quả đặc thù đối mục tiêu tạo thành tổn thương, thời gian duy trì 5 giây, số lần sử dụng 44. Sương mù, LV5, ký chủ đạt được thuộc tính tăng thêm ăn mòn hàn băng, có thể chế tạo sương mù, ẩn tàng thân hình, bán kính 2000m, ưu ảnh tăng thêm. Tuy rằng theo khuôn mẫu đến xem, năng lực của mình cũng không có tăng, nhưng Vẩn rất nhanh thì phát hiện, mình tất cả năng lực đằng sau, đều nhiều hơn một ưu ảnh tăng thêm miêu tả. Mà hắn thuộc tính đằng sau, cũng nhiều một ưu ảnh yếu tố, cùng với ở đẳng cấp quyền hạn đằng sau xuất hiện ưu ảnh chi phối. Mà mấu chốt trong đó, chính là ưu ảnh cái từ này. Ừ. Cân nhắc đến lúc trước phát sinh hết thảy, như vậy Vẩn có thể khẳng định, những này phải là chính mình hấp thu cái kia âm ảnh yếu tố sau sinh ra biến hóa. Có lẽ là bởi vì thể chất mỗi người bất đồng, cũng có khả năng là nguyên nhân gì khác. Tóm lại, khi hắn hấp thu sau đó, âm ảnh yếu tố chuyển hóa thành ưu ảnh yếu tố. Đương nhiên, đối với Vẩn tới nói, trước mắt tới nói đây chỉ là một từ ngữ lên biến hóa, bởi vì hắn chưa từng có chân chính đối mặt âm ảnh yếu tố sức mạnh, cho nên cũng không rõ ràng lắm, mình ưu ảnh yếu tố và đối phương âm ảnh yếu tố ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà đi qua một chút thí nghiệm sau đó, Vèo Ẩn đối với mình ưu ảnh yếu tố phi thường hài lòng. Chính như trên mặt chữ ý tứ, nó có thể làm cho Vèo Ẩn thao túng ưu ám âm ảnh, căn cứ vào ẩn thí nghiệm kết quả xem, chỉ phải có đầy đủ mạng lưới năng lượng, như vậy hắn có thể khống chế ước chừng bán kính 2000 mét trong khu vực tất cả hắc ám âm ảnh. Những cái bóng này ở vào ẩn trong tay đã không còn là cái bóng, vẹo ẩn có thể chiếu theo ý nghĩ của mình, tùy tâm sở dục bắt bọn nó theo nhìn không thấy sở không được hắc ám âm ảnh chuyển hóa làm thực chất vũ khí, bao gồm kiếm, cung thậm chí súng pháo một loại đồ vật. Hơn nữa chỉ cần vẹo ẩn chế tạo ra những vật này, ai cũng có thể sử dụng. Nhưng mà đáng tiếc là, căn cứ vật thí nghiệm phản hồi, nếu như muốn sử dụng chính mình chế tạo vũ khí, sẽ cảm thấy giống như nắm hàn băng ngàn năm một dạng thấu xương băng hàn, hơn nữa nếu như thời gian quá dài nói, cổ hàn khí kia thậm chí sẽ còn xâm nhập thể nội, để tứ chi trở nên chết lặng. May mắn chính là, chỉ cần khôi phục thời gian cũng đủ dài, như vậy trong thân thể hàn khí vẫn là có thể tàn đi. Còn vợ ẩn vì cái gì nói, chỉ cần nhìn một chút run lẩy bẩy ở ngoài xe bên cạnh đống lửa cuộn thành một đoàn y lù cả sẽ biết. Không chỉ có như thế, vẹo ẩn còn phát hiện, ở ưu ảnh tăng thêm dưới, tất cả năng lực của mình đều sinh ra biến dị. Tấn ảnh làm vợ ẩn thường nhất sử dụng kỹ năng tăng tốc, ở đến 5 cấp sau đó đã có được có thể trên không trung ngắn ngủi năng lực phi hành. Nhưng ở ưu ảnh tăng thêm dưới, vẹo ẩn đã có thể sử dụng âm ảnh ngưng kết miêu tả một đôi cánh sau đó ở bên trên bầu trời bay lượn, chỉ cần năng lượng của hắn không có tiêu hao xong xuôi, như vậy vợ ẩn có thể nghĩ bay bao lâu liền bay bao lâu. Tốc biến làm tấn ảnh đến 5 cấp sau đột phá kỹ. Tốc biến biến hóa rất là để vợ ẩn cảm thấy cao hứng, trước kia tốc biến một ngày chỉ có thể sử dụng 4 lần, hơn nữa truyền thâu cự ly phi thường có hạn, chỉ thích hợp dùng để tiến hành cự ly ngắn tập kích chiến. Nhưng là bây giờ, ở ưu ảnh thêm được dưới tác dụng, vợ ẩn có thể thông qua dung hợp âm ảnh thật nhanh tiến hành chuyển dịch chuyển, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể thông qua âm ảnh tùy tâm sở dục dịch chuyển đến bất kỳ địa phương nào. Ừ, cái này thuyết minh không quá chuẩn xác, và tấn ảnh, tốc biến cũng cần tiêu hao năng lượng đến đạt thành mục đích. Tiêu hao năng lượng càng nhiều, có thể truyền tống cự ly lại càng xa, mà trái lại nói, như vậy làm lại chính là một C. Huyện khác, cắt vờn hạch tâm căn nguyên kỹ năng, ở ưu ảnh tăng thêm dưới ngược lại là không có biến hóa quá lớn, nhưng mà trái lại, vèo ẩn ngược lại là phát hiện, chỉ cần là chính mình khống chế cái bóng, đều sẽ tự động kèm theo cắt năng lực thuộc tính. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, ngày sau vèo ẩn không hề cần phải đơn thuần chỉ là dựa vào đao giải phẫu mới có thể làm được chuyện này, mà làm cắt chung kết kỹ. Phá diệt chi nhận tựa hồ cũng không có bị ưu ảnh yếu tố tăng thêm ảnh hưởng, điều này làm cho vợ ẩn có chút ngoài ý muốn. Có thể là bởi vì hai bên cũng không kiêm dung nguyên nhân. Sương mù cái này vợ ẩn cuối cùng lấy được năng lực ở ưu ảnh tăng thêm dưới phạm vi ngược lại là làm lớn ra một chút, mà trừ lần đó ra chính là đã có được hàn băng cái này thêm vào tăng thêm thuộc tính. Căn cứ vợ ẩn kết quả thí nghiệm, và ăn mòn, hàn băng bản thân cũng là nương theo lấy nồng độ đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Thấp nhất trình độ dưới. Nó cũng không quá đáng là có được vùng núi trong hạp cốc pha sương mù băng lãnh, nhưng nếu như tăng lên tới nhất nồng độ cao nói, như vậy trên cơ bản là có thể đến dưới âm 20 độ khoảng chừng nhiệt độ thấp. Phối hợp ăn mòn đến sử dụng, không những có thể quả thật hạn chế hành động của đối phương, thậm chí còn có thể làm cho đối phương càng thêm dễ dàng trúng chiêu. Cái khác không đề cập tới, đơn thuần theo năng lực biến dị tới nói, này cái âm ảnh yếu tố đối với vợ ẩn tới nói, coi như là hoàn toàn giá trị quay về giá vé. Không chỉ có như thế. Càng làm cho hắn cao hứng là, căn cứ thí nghiệm, vẹo ẩn phát hiện năng lực của mình tăng lên quả nhiên có chỗ buông lỏng, muốn nói không được hoàn mỹ nói, như vậy thì là tăng lên tiêu hao so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Ưu tú đẳng cấp năng lượng tinh phiến hoàn toàn không cần, bất kể đưa vào bao nhiêu đều không thể tăng phúc. Chỉ có tốt đẳng cấp năng lượng tinh phiến có thể tăng lên đẳng cấp năng lực, nhưng đủ khả năng cung cấp năng lượng cũng không nhiều. Nếu như muốn nói, như vậy ngay tại lúc này vẹo ẩn muốn lại để thăng năng lực. Nhất định phải cung cấp và trên 100 miếng tốt đẳng cấp năng lượng tinh phiến mới được, bằng không, dù là hắn sử dụng nhiều hơn nữa ưu tú đẳng cấp năng lượng tinh phiến, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Đối với ưu tú đẳng cấp năng lượng tinh phiến tới nói, tốt đẳng cấp chip hiển nhiên càng thêm khó có thể vào tay. Nếu như không hề ăn cướp mấy cái cao dài sử linh nói, chỉ sợ căn bản là gom góp không đủ để thăng một cấp năng lượng tinh phiến đi. Đương nhiên, nếu như có thể chính mình chế tạo loại đẳng cấp này năng lượng tinh phiến nói, như vậy không thể tốt hơn. Nhưng mà đáng tiếc là, thẳng cho tới bây giờ, con người đều không thể nắm giữ loại kỹ xảo này. Mà sử linh tựa hồ cũng là bằng vào bản năng, mà không phải nào đó có thể giảng dạy truyền đi kỹ xảo đến chế tạo năng lượng tinh phiến. Nhưng mà, để cho nhất vẹo ẩn cảm thấy hài lòng phải. Nghĩ tới đây, vẹo ẩn hơi nhếch khóe môi lên lên, nổi lên nụ cười quỷ dị, đón lấy hắn lập tức tay phải, về phía trước duỗi ra. Mà nương theo lấy vẹo ẩn động tác, chỉ thấy ở trước mặt hắn hắc ám âm ảnh bắt đầu chậm rãi bành trướng. Giống như có đồ vật gì đó muốn từ vũng bùn trong chui đi ra. Không, trên thực tế, đích xác có đồ vật gì đó theo vũng bùn trong chui ra. Đó là một lạ lùng mà quỷ dị quái vật, nó không có mắt, nguyên cái đầu bộ phận đều bị kiên cố màu đen giáp sát nơi bao bọc, thân thể thì là hiện ra chi chữ hình rất đứng lên, không có chi sau, mà đằng trước thân thể hai bên phảng phất lươi hái chân trước, chính là nó vũ khí đáng sợ nhất một trong. Đúng vậy, dạng này mới thú vị nha. Nhìn trước mắt quái vật, Vẹo Ẩn hài lòng gật đầu một cái, đón lấy hắn vỗ tay phát ra tiếng, theo sau liền trông thấy quái vật kia lần nữa lặng yên không tiếng động dung nhập trong bóng tối, thật giống như tuyết tan hóa trong nước, triệt để biến mất không thấy bóng dáng. Thùng thùng thùng. Vừa lúc đó, tiếng đập cửa vang lên, Vẹo Ẩn xoay người lại, nương theo lấy động tác của hắn, mới vừa rồi còn quấn quanh túm tụm ở bên cạnh hắn hắc ám âm ảnh giống như nước thủy triều thối lui, rất nhanh, trong phòng lần nữa hồi phục nguyên bản bộ dáng. Chuyện gì? Quan chỉ huy, du kỵ binh bên kia có người tìm ngươi. Ồ! Nghe đến đó, Vẹo Ẩn sửng sờ một chút, theo sau mắt hắn híp lại. Xem ra, chúng ta thu báo thủ lao thời điểm cuối cùng đã tới a. Làm Vẹo Ẩn lần nữa đi vào du kỵ binh nơi đóng quân khi, hắn đương nhiên đã chiếm được mọi người nhìn chăm chú. Ngày hôm đó chiến đấu cũng không phải là cái gì bí mật, tuy rằng Mộ Dẹt đã hạ lệnh bảo mật, nhưng mà đáng tiếc là, hắn đủ khả năng bao ở cũng chỉ có du kỵ binh thủ hạ kia một đống người mà thôi. Lui 10.000 bước tới nói, coi như du kỵ binh bọn chúng đều là đứa bé tốt, những thứ khác đất hoang trụ dân mới không quan tâm mệnh lệnh của bọn hắn a. Còn có Phở Giảng Xã một lần kia chiến đấu thực sự thái quá kinh người, lúc ấy chỉ nếu là không có lui ra khỏi chiến trường người, hầu như đều nhìn thấy kia mưa như chút nước thế công. Cũng chính vì vậy, hắn chúng ta đối với ở đằng kia trong đó và biến dị tử trào chiến đấu người, cũng là tràn ngập kính sợ tình cảnh. Bất kể như thế nào, thiết thân sử địa suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là đối mặt mình công kích như vậy nói, như vậy bất kể thế nào dãy rua, đều là tuyệt đối không thể có thể còn sống. Đối phương là ai? Có thể có lá gan tiếp được du kỵ binh ủy thác, tự nhiên không thể nào là chút ít hạng người vô danh. Ngay trong bọn họ không ít cũng là bên trong khu vực này nhân vật có mặt mũi, bất kể xuất phát từ cái mục đích gì, muốn biết chuyện này là ai làm cũng là nhân chi thường tình, song cũng không kể là lôi kéo hay là đứng xa mà trông, chung quy cũng phải có cái mục tiêu phải không? Vạn không nghĩ qua là chính mình trêu chọc sát thần như vậy, đó thật đúng là khóc cũng không có ra khóc đi. Sự thật chứng minh, Mộ Dẹt phong khẩu lệnh không có chút ý nghĩa nào, phía dưới du kỵ binh cũng không đều là con ngoan, trên cơ bản liền ở trong một giờ, về Vẹo Ẩn đám người tin tức tình báo, trên cơ bản cũng đã truyền khắp hơn phân nửa nơi đóng quân, còn những kia tiếp được ủy thác thợ săn tiền thưởng và đất hoang trụ dân đoàn trong cơ thể, thì càng là không người không biết không người không hiểu. Mà khi lấy được tình báo sau đó, đại đa số người trước tiên chính là chấn động, theo sau liền biểu lộ ra là không thể tin được khiếp sợ. Vẹo Ẩn đám người bọn hắn đương nhiên cũng là nghe nói qua, kỳ thật khi bọn hắn tiếp được ủy thác không lâu sau, con này kỳ quái hắc thú tiểu đội cũng đã bị không ít người biết, nguyên nhân rất đơn giản một đội ngũ trong tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa mỗi cái quần áo sạch sẽ hoa lệ, thoạt nhìn quả thực giống như là gì đó lớn căn cứ trong đi ra công tử ca và đại tiểu thư, mà không giống như là mạo hiểm giả và thợ săn tiền thưởng. Thậm chí lúc ấy trong đám người còn có truyền lưu vào ẩn đám người nhưng thật ra là đến từ du kỵ binh thượng cấp có chút cao quan con cái, cố ý tới nơi đây xem náo nhiệt lời đê. N. Đãi. Đương nhiên, bất luận là loại nào, mọi người tối sơ đều không muốn đi trêu chọc bọn hắn, ở trên đất hoang ăn diện như vậy người, hoặc là đầy đủ ngu xuẩn hoặc là đủ mạnh, bất luận là loại nào, cũng không phải thông thường đất hoang trụ dân có thể đối phó đối tượng. Hiện tại xem ra, phán đoán của bọn hắn rất rõ ràng là chính xác. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu tất cả mọi người đều chọn hướng bọn hắn ngược bộ. Làm Vẹo Ẩn đám người đi vào nơi đóng quân đại môn, nhìn xem sải bước hướng cùng với chính mình đi tới du kỵ binh khi, là hắn biết, phiền toái tới rồi. Nhưng mà, dạng này mới thú vị, không phải sao? Ngươi chính là hắc thú tiểu đội quan chỉ huy. Một võ trang đầy đủ, ăn mặc giả kịch nam tử mang theo binh sĩ đi vào trước mặt Vẹo Ẩn, chặn đường đi của hắn lại, trừng mắt nhìn hắn mở miệng dò hỏi. Thân cao 2 mét tráng hán làm người đã mang đến một loại không thể tầm thường so sánh cảm giác áp bách, nếu như là người bình thường, chỉ sợ lúc này đã sớm bị hù sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có khả năng trực tiếp liền co quắp ngã xuống đất đi. Nhưng mà đáng tiếc là, Vẹo Ẩn hiển nhiên cũng không để ý hắn uy hiếp, hắn chỉ là khẽ nâng đầu lên, mặt nở nụ cười nhìn về phía nam tử trước mắt. Đúng vậy, có chuyện gì? Chúng ta là phụng du kỵ binh hội trưởng lão mệnh lệnh, đến đây đối với các ngươi tiến hành bắt bớ đấy. Nói tới chỗ này, phảng phất là phối hợp áo giả kịch nam nói chuyện, hắn binh lính sau lưng lập tức giơ trong tay lên vũ khí, nhắm ngay mọi người trước mắt. Các ngươi bỏ qua mệnh lệnh, hơn nữa nói lý ra tự tiện đã tiến hành trộm cắp hành vi. Hiện tại chúng ta đại biểu du kỵ binh hội trưởng lão, yêu cầu ngươi giao ra ngươi chỗ lấy trộm vật phẩm. Ồ! Nghe đến đó, Vẹo Ẩn chọn lấy dưới lông mày. Hắn cứ như vậy nheo mắt lại, mỉm cười nhìn về phía áo giả kịch nam, kia trong đôi mắt lóe ra, là cực độ kỳ vọng cùng khát vọng. Mà trông thấy nét mặt của Vẹo Ẩn, áo giả kịch nam không khỏi có chút mê hoặc, thế nhưng là còn không có đợi hắn đoán được Vẹo Ẩn ý tưởng, chỉ thấy Vẹo Ẩn cũng đã hơi mở miệng cười dò hỏi. Như vậy, nếu như ta không có ý định giao cho các ngươi lâu này. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 218, ngươi chính là ta. Du Kỵ Binh. Là một có thể cùng Hắc Ưng đoàn đối kháng chính diện không rơi vào thế hạ phong thế lực tổ chức, ở trên địa bàn của bọn hắn, Du Kỵ Binh có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Bọn hắn chính là trật tự, chính là pháp luật. Không có ai có thể cãi lời, cũng không có ai có thể đào thoát đến từ Du Kỵ Binh chính nghĩa xử phạt. Được rồi, ít nhất ở hiện tại, quyền uy của bọn hắn nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Trước mặt mọi người, vạn chúng nhìn chừng chừng lúc trước, có người công nhiên đối với bọn họ tiến hành khiêu khích. Làm vùng đất này thực lực phái một trong, Du Kỵ Binh có thể chịu sao? Chớ đừng nói chi là, này hay là đến từ Du Kỵ Binh trưởng lão hội cao nhất mệnh lệnh. Ngươi, dừng tay cho ta. Ngay tại áo giả kịch nam không nhịn được muốn hạ lệnh thời điểm, bất thình lình, một thanh âm theo phía sau của hắn truyền đến. Ngay sau đó liền trông thấy mồ dẹt thở hổn hển hô hô từ phía sau chạy tới, hắn vốn là lạnh lùng nhìn chằm chằm áo giả kịch nam một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra. Ai bảo ngươi ở nơi này chưa cho phép sử dụng vũ lực hay sao? Ta là đã chiếm được trưởng lão hội mệnh lệnh, đến đây bắt bớ nghi phạm đấy. Trưởng lão hội mệnh lệnh là tiến hành hỏi thăm và điều tra, mà không phải ngang ngược vô lễ bắt bớ. Moses lạnh rên một tiếng, quả thực là đem lời của đối phương cho đỉnh trở về. Hắn đương nhiên biết rõ, áo giả kịch nam lời không sai, ở kết thúc chiến đấu sau đó, thật sự của bọn hắn mang theo bộ kia biến dị tử trảo thi thể về tới Du Kỵ Binh tổng bộ, sau đó đem thi thể nộp lên. Nhưng mà lúc kia, Moses liền có một loại nhóm người mình đã coi như là làm không công cảm giác. Suy cho cùng đang trên đường trở về, bọn hắn cũng đối biến dị tử trảo thi thể tiến hành qua đại khái kiểm tra. Kết quả phát hiện cỗ thi thể này trên cơ bản đã từ trong ra ngoài bị người đều đào lần. Như vậy, là mộ dẹt theo hội trưởng lão chỗ đó nghe được bọn hắn không có bất kỳ thu hoạch thời điểm, liền đã có tương ứng chuẩn bị tâm lý. Nhưng, cũng đến đây chấm dứt. Là một đời trẻ tuổi xuất chúng trời mới năng lực giả, mộ dẹt cũng không đần. Nếu như nói, ở chiến đấu lúc mới bắt đầu, hắn cũng bởi vì đối phương trong đó có so năng lực bản thân càng mạnh, mà so với chính mình tuổi tác nhỏ hơn năng lực giả mà cảm thấy sợ hãi và dao động mà nói. Như vậy ở tận mắt nhìn thấy kia vô số quang chi sau cơn mưa, Moses đã hoàn toàn buông bỏ và đối phương tiến hành tỉ thí ý tưởng. Hắn biết rõ, dù là chính mình đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự trụ loại trình độ đó tấn công. Cái gọi là tỉ thí, là cần phải có một có thể coi như mục tiêu đối thủ, mà không phải nhân loại tưởng tượng chính mình biết bay một dạng vọng tưởng A. Ở sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Moses liền biết mình phải nên làm như thế nào rồi, đối phương có cường đại thực lực. Và nhân vật như vậy đối kháng là phi thường không sáng suốt. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, hơn nữa hai bên kỳ thật cũng chỉ là nói qua mấy câu mà thôi, nhưng Moses lại cho rằng, dùng vợ ẩn tính cách, hắn tuyệt đối không phải loại đó nguyện ý khuất tùng với cường quyền thế lực, hoặc là sẽ nguyên nhân làm ý hiếp mà thay đổi ý nghĩ của mình người. Nhưng là đối với Du Kỵ Binh tới nói, thanh danh của bọn hắn lại là yêu cầu duy trì, hơn nữa căn cứ Moses lấy được tin tức. Hội trưởng lao ở đằng kia chiếc biến dị tử trảo trên thi thể cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất, bọn hắn có thể xác định, đích xác có cái gì đồ vật bị người cho lấy đi rồi, mà rất rõ ràng, vật này mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể dùng loại phương thức này, muốn đem vợ ẩn đi tìm đến, và hắn thật tốt nhờ một chút. Nói thật, khi biết kế hoạch này thời điểm, Moses là phản đối. Hắn ngược lại là hy vọng vợ ẩn mang theo đồ vật chạy trốn suy cho cùng Du Kỵ Binh phạm vi thống trị có hạn. Hơn nữa đối trong phạm vi thế lực canh gác cũng không bằng Hắc Ưng đoàn như vậy cực đoan. Nếu như Vợ Ẩn mang theo đồ vật chạy mất mà nói, như vậy Du Kỵ Binh trừ ra tính cách tượng trưng phái người tìm tòi ở ngoài cũng làm không là cái gì, mặc dù đối với nội bộ không tiện bằng giao, nhưng tốt xấu trên mặt mũi còn không có trở ngại. Thế nhưng là nếu như Vợ Ẩn không có chạy trốn, như vậy Du Kỵ Binh phiền phái có thể to lắm. Nhưng mà rất đáng tiếc là, mộ dẹt phản đối không có hiệu quả. Du Kỵ Binh bên trong kia phản đối mình nhất phái thậm chí còn chỉ trích là mình người quen không rõ, để nguy hiểm như vậy lính đánh thuê gia nhập chiến đấu. Đây vốn chính là nói nhảm, trên đất hoang loại tình huống này, nơi đó có nhiều người như vậy biết nhau. Sau cùng, hội trưởng lão còn là thông qua nghị quyết, muốn dùng loại phương thức này đem vợ ẩn dụ dỗ tới đây, sau đó tiến hành hỏi thăm, đón lấy muốn hắn giao ra những vật kia. Tận đến giờ phút này mới thôi, những lao đầu tử kia như trước cho rằng vợ ẩn chẳng qua là một tham lam thành tánh lính đánh thuê. Hắn sở dĩ làm như vậy chẳng qua là muốn dùng cái này đến áp chế Du Kỵ Binh, do đó lừa gạt một số lớn thủ lao mà thôi. Suy cho cùng sẽ không có người ngu xuẩn muốn cùng Du Kỵ Binh đối nghịch đi. Hồi tưởng lại những kia chân chính người ngu xuẩn tự đắc ngữ điệu, Moses cũng là không lời nào để nói. Du kỵ binh thế lực có lẽ là quá lớn, thậm chí rất nhiều người, bao gồm những kia tầng trên trong người, cũng đã mất đi phương hướng bản thân mục tiêu. Bọn hắn chỉ là đắm chìm trong vô tận quyền lực cùng bên trong, không để ý đến thế giới này chân thật. Phải nhớ kỹ, Moses, chúng ta du kỵ binh là vì chính nghĩa mà chiến, nhưng là chúng ta không phải là vì sử dụng chính nghĩa, mà là vì duy trì chính nghĩa. Bảo trì trong lòng chúng ta chính nghĩa. Đây là lão sư đã từng dạy bảo cho mình mà nói, Moses một mực ghi tạc trong lòng. Nhưng là bây giờ, du kỵ binh trong đó không ít người lại không phải như vậy, bọn hắn cho rằng du kỵ binh chính là chính nghĩa, như vậy bọn hắn cũng là chính nghĩa. Cũng chính vì vậy, bọn hắn làm hết thệ cũng đồng dạng là chính nghĩa, như vậy ý đồ ảnh hưởng và ngăn trở, đều là thuộc về tà ác một bộ phận. Hiện tại, bọn hắn cũng cho là như vậy, những kia cao cao tại thượng lao ra, cho rằng con này đánh thuê đoàn chính là ngăn cản bọn hắn chính nghĩa tà ác, như vậy, đối mặt tà ác, là không cần cùng bọn họ trả giá, chỉ cần triệt để tiêu diệt là được. Bất quá. Moses còn là muốn thử một chút. Vèo ẩn tiên sinh, thật xin lỗi đưa người tìm đến. Đang cảm thấy áo giả kịch nam rốt cục lựa chọn nhượng bộ sau, Moses lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đón lấy nhìn về phía vèo ẩn. Để hắn thoáng có chút yên tâm là, lần này vèo ẩn cũng không có như lúc trước dạng kia mang một đại đoàn người, mà là một thân một mình độc thân đến đây. Vạn nhất xuất hiện gì đó xung đột, như vậy chỉ sợ cũng tương đối dễ dàng chạy trốn. Không, nếu như hắn thật sự cầm giữ có chính mình suy đoán sức mạnh, chỉ sợ cũng không biết cứ như vậy chạy trốn đi. Là như vậy, chúng ta ở đem chiếc biến dị tử trảo thi thể giao cho hội trưởng lão sau đó, căn cứ trưởng lão hội điều tra, phát hiện phía trên tựa hồ thiếu đi chút gì đó. Bởi vậy chúng ta mới đưa ngài tìm đến, hỏi thăm một chút chuyện tình huống cụ thể. Đương nhiên, nếu như ngài ở phía trên phát hiện vật gì có giá trị, nếu như có thể mà nói, chúng ta du kỵ binh cũng nguyện ý thông qua trả giá trị ngang hàng thù lao tới mua. Tuy rằng đã sớm biết sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy, nhưng Moses hay là đâu ra đấy chiếu theo quy tắc mở miệng nói. Chỉ có điều để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, vèo ẩn cũng không có trả lời vấn đề của hắn, trái lại, hắn chỉ là nheo mắt lại, lộ ra nụ cười quỷ dị, cứ như vậy nhìn chăm chú chính mình, sau đó quay đầu đi, nhìn xem bên cạnh áo giả kịch nam. Tựa hồ là bị vèo ẩn kia biểu tình tự tiếu phi tiếu sở kích phẫn nộ, áo giả kịch nam lập tức mở to hai mắt nhìn, hung ác hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Ngươi nhìn cái gì vậy? Không, ta chỉ là cảm khái. Du kỵ binh trong thật đúng là loại người gì cũng có a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng toàn bộ du kỵ binh trong đều là giống như ngươi đầu góc tối dạng, nhưng mà hiện tại xem ra, tựa hồ vẫn có năng lực đủ nghe hiểu được tiếng người người đâu. Ngươi hỗn đản này nói cái gì? Nghe đến đó, áo giả kịch nam nắm chặt song quyền, nổi gân xanh liền muốn đi tới. Nhưng mổ dẹt lại ngăn trở hắn thêm một bước hành động, mà là chăm chú nhìn chăm chú lên mèo ẩn, mở miệng lần nữa dò hỏi. Xin hỏi ngài ý như thế nào? Ừ. Lúc này đây. Vèo ẩn vẫn không có cho ra trả lời, hắn chỉ là ra dấu một cái, muốn mồ dẹt chờ một chốc, đón lấy nhìn chung quanh một phen, đón lấy, vèo ẩn mánh nhưng hai mắt tỏa sáng, theo sau hắn mặt nở nụ cười, quay người đi tới bên cạnh trên đường, cản lại một mới vừa tiến vào căn cứ nữ tính du kỵ binh. Tuổi của nàng tựa hồ cũng không quá đáng 16-17 tuổi bộ dáng, theo kia non nớt hình dạng đến xem, tựa hồ cũng chỉ là vừa mới gia nhập du kỵ binh không lâu tân nhân đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Vị tiểu thư này, xin ngài chờ một chút. Ai? Ta. Nghe được vợ ẩn hô gọi, cái kia du kỵ binh thiếu nữ lập tức sửng sốt một chút, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía vợ ẩn, đón lấy lập tức mặt trên nổi lên vài phần đỏ ửng. Đây là một xem mặt thế giới, cao nhan giá trị vĩnh viễn kèm theo mị hoặc, đây đều là vô giải sự thật à. Mời, xin hỏi vị tiên sinh này có chuyện gì không? Là như vậy, ta có một cái vấn đề, nghĩ còn muốn hỏi. Vấn đề gì? Cái kia. Nếu như ta có thể giúp được việc. Đương nhiên. Nghe được du kỵ binh thiếu nữ do dự dự đặt câu hỏi, vẻ ẩn trên mặt nụ cười càng phát ra ưu nhã động lòng người. Đây là chỉ có ngài mới có thể làm được sự tình. Ừ, trên thực tế, này chỉ là một nghi vấn nho nhỏ, ta muốn hỏi, ở tiểu thư ngài trong mắt, của ta hình dạng làm sao? Còn có thể đập vào mắt sao? Ai? Có lẽ là thật không ngờ vẻ ẩn lại có thể biết hỏi ý kiến hỏi chính mình một vấn đề như vậy đi, du kỵ binh thiếu nữ không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, nàng hay là ngượng ngùng túi đầu, khẽ gật đầu một cái. Đúng, vị tiên sinh này. Ngài. Rất tuấn tú. Đa tạ. Nghe được cái này trả lời, vèo ẩn mỉm cười gật đầu, đón lấy hắn hướng về phía mổ dẹt phương hướng chỉ. Như vậy ngươi cảm thấy, ta so với hắn đâu này? Chuyện này. Đối mặt vèo ẩn lần nữa hỏi thăm, du kỵ binh thiếu nữ lần nữa sửng sốt một chút, nàng quay đầu đi, theo vèo ẩn chỉ phương hướng cẩn thận quan sát một chút mổ dẹt. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn xem vèo ẩn. Ở đã qua sau một hồi lâu, nàng lúc này mới đỏ lên hai gò má mở miệng lần nữa hồi đáp. Hay là trước sinh ngài khá là đẹp đẽ. Cảm ơn ngươi tán thưởng, vị tiểu thư này, nếu như có thời gian, ta sẽ mời ngươi uống một ly. Nói xong câu đó, Vẹo Ấn liền hướng Du Kỵ binh thiếu nữ gật đầu một cái, đón lấy hắn xoay người lần nữa, đi tới bởi vì mắt thấy Vẹo Ấn quái dị cử động mà vẻ mặt mộng bức Mộ Dẹt bên người. Ừ, ngươi rất tốt, Mộ Dẹt tiên sinh. Thẳng thắn tới nói, ta đối với Du Kỵ binh không có cảm tình gì, nhưng ngươi lại là một người rất thú vị, được rồi, xem ở ngươi đối với ta không có thất lễ phân thượng, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết ta biết các ngươi nghĩ muốn cái gì, nhưng vật kia ta đã dùng hết, các ngươi chính là giết ta, cũng không khả năng lấy về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể giết chết lời của ta nói tới chỗ này, Vẹo Ấn dừng lại một chút, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Nếu như các ngươi thật sự muốn làm như vậy ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Tốt rồi, ta nói chính là chỗ này chút ít, còn dư lại thù lao nha. Ta cũng không cần, cho rằng bồi thường tổn thất của các ngươi. Y. Nói tới chỗ này, Vẹo Ấn vươn tay đè lại đội ở trên đầu mũ rộng đành, đối với Mộ Dẹt gật đầu một cái. Đón lấy cứ như vậy mang theo nụ cười quỷ dị quay người rời đi. Mà Mộ Dẹt lại chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn xem Vẹo Ấn bóng lưng sau khi biến mất, này mới bất đắc dĩ thở dài. Mà vừa lúc này, cái kia áo giả kịch nam một lần nữa chui ra. Này, Mộ Dẹt, ngươi làm gì thế ngăn cả ta? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được hắn mới vừa nói chuyện sao? Tên kia căn bản không có đem chúng ta du kỵ binh để vào mắt. Cho nên như thế nào đây? Ngươi phải ở chỗ này vung tay tàn nhẫn. Nghe được áo giả kịch nam giống giận, Mộ Dẹt cũng là nhíu mày, căm tức nhìn hắn. Ngươi biết nơi đây là chỗ nào, nơi đây là của chúng ta căn cứ, khắp nơi đều là vô tội trụ dân cùng chúng ta du kỵ binh người mình. Ngươi biết một khi phát sinh xung đột, sẽ liên quan đến bao nhiêu dân chúng vô tội sao? Vì khiển trách tà ác, hy sinh như vậy là cần thiết. Mà nói tới chỗ này, Mộ Dẹt cũng biết, mình và đối phương đã không có bất kỳ tiếng nói chung. Đây chính là hắn lão sư đại biểu phái bảo thủ và trước mắt du kỵ binh trong chủ lưu ở giữa khác nhau, hai bên đều nhận thức vì hành vi của mình là chính nghĩa, chỉ có điều, bọn hắn tán thành chính nghĩa hành vi cần có đại giới, nhưng là không đồng nhất mà cùng. Nếu như không phải còn có hắc ưng đoàn cái này ngoại bộ uy hiếp, chỉ sợ du kỵ binh nội bộ, cũng sớm liền bắt đầu một lần đối đầu gay gắt nội đấu đi. Ta không biết ngăn cản hành động của ngươi. Nghĩ tới đây, Moses liền đã mất đi và đối phương hứng thú nói chuyện. Nếu như Vẹo Ấn tiên sinh đã nói, như vậy ta nhiệm vụ kế tiếp chính là hướng hội trưởng lão tiến hành báo cáo. Ta khuyên ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, suy cho cùng, đối phương cường đại là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nói tới chỗ này, Mộ Dẹt liền ngậm miệng lại, đón lấy quay người rời đi. Mà nhìn xem Mộ Dẹt quay người bóng lưng rời đi, áo giả kịch nam khó chịu gắt một cái. Đón lấy hắn manh nhưng vung tay lên, ra lệnh. Đi theo ta, chúng ta nhất định phải làm cho can đảm đó dám khinh nhẫn chính nghĩa khốn khiếp trả giá thật nhiều. Mang theo võ trang đầy đủ bộ hạ, đón xe rời đi căn cứ áo giả kịch nam rất nhanh liền phát hiện thân ảnh Vẹo Ấn, hắn một thân một mình hành tẩu ở trên vùng hoang dã, bên người không có bất kỳ người nào đi theo. Phu cận cũng là hoàn toàn hoang lương, điều này làm cho áo giả kịch nam thoáng có chút tiếc nuối. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn càng muốn ở trước mặt mọi người tiêu diệt tên hôn đàn này, để những người kia rõ ràng cùng du kỵ binh đối nghịch kết cục. Nhưng là bây giờ, được rồi, dạng này cũng càng thêm thuận tiện. Chúng ta lên. Tiêu diệt tên hôn đảng kia. Ở áo giả kịch nam dưới sự chỉ huy, mọi người điều khiển cỗ xe thật nhanh hướng về Vẹo Ấn vị trí vội vã mà đi. Mà ngồi ở đằng sau lên, nắm chặt súng máy hạng nặng du kỵ binh càng là nheo mắt lại, đem cái thân ảnh kia bộ nhập chuẩn tâm, đón lấy chuẩn bị bóp cò súng. Bạch. Vừa lúc đó, bất thình lình, một quỷ dị, toàn thân đen nhánh quái vật mãnh nhưng theo tay súng máy bên người hắc ám trong bóng dâm thoát ra, nó kia phảng phất bọ ngựa lưỡi hái chân trước giao thoa lấy ở tay súng máy trên người sẽ qua. Chớp mắt đem cắt phân liệt, mà phát giác được tình huống không đúng, ngồi trước lên áo giả kịch nam cũng vội vàng xoay đầu lại, giơ lên trong tay súng theo bản năng tính toán xạ kích. Nhưng vừa lúc đó, chỉ thấy quái vật kia lối vào trang giáp mảnh nhưng bắn ra bén nhọn gai sắc, mà áo giả kịch nam và tài xế thì căn bản là không phản ứng chút nào bị đâm đâm thủng thân thể, đón lấy chỉ thấy chiếc xe kia nghiêng ngã xẹt qua ven đường, ngay sau đó phanh một tiếng triệt để nổ tung, biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thật sự là xinh đẹp khói lửa a. Nghe được tiếng nổ mạnh, Vẹo Ấn lộ ra một nụ cười đắc ý, đón lấy thân thể của hắn cứ như vậy hòa tan trong bóng đêm, hoàn toàn biến mất. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 219, tương lai. Áo giả kịch nam thi thể rất nhanh thì bị du kỵ binh đội tuần tra phát hiện, tuy rằng phía trên đại lao khí gào khóc trực hiếu, nhưng lại cầm không ra đây là Vẹo Ấn làm chứng cơ xác thật người sáng suốt đều có thể theo trên xe dấu vết nhìn ra con này tiểu đội hẳn là bị cái nào đó quái vật tập kích, sau đó áo giả kịch nam đám người lúc này mới xui xẻo treo ở nơi này. Đối với Hắc Ưng đoàn tới nói, du kỵ binh hay là muốn một chút mặt, nếu như không có đầy đủ chứng cứ để chứng minh đây thật là vợ ẩn tập kích, bọn hắn cũng không có biện pháp đi tìm đối phương phiền thoái. Huống chi, hiện tại vợ ẩn đi địa phương nào, du kỵ binh cũng không biết, bởi vậy sau cùng, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó ngoan ngoan rụt về lại. Như vậy, vợ ẩn đi nơi nào đâu này? Hắn đương nhiên lại đi gây sự với Hắc Ưng đoàn. Này ngược lại không phải là bởi vì vợ ẩn đối Hắc Ưng đoàn là chân ái. Trừ ra lúc trước hắn đã đáp ứng Hồng Tưởng Vi cùng với vợ ẩn bản thân đối với giết chóc nhiệt tình yêu ở ngoài, còn có một cái thực tế nhất nguyên nhân đó chính là Hắc Ưng đoàn chặn con đường của bọn hắn. Làm vùng đất này trên thực chất thống trị thế lực, Hắc Ưng đoàn đương nhiên chiếm cứ đi đến Washington tất cả giao thông yếu đạo. Tại đây loại hoặc là vào thành thành phố phế tích đi và biến chủng sinh vật đối giang, hoặc là đi căn cứ giết cái bảy vào bảy ra sau đó xông tới dưới tình huống, kỳ thật vợ ẩn cũng không có quá nhiều lựa chọn mới là lạ chứ. Đối với biến chủng sinh vật tới nói, loài người tiếng thảm thiết hiển nhiên dễ nghe hơn a. Hơn nữa hắn bây giờ có thể lực đã có đề cao, nếu như không cầm tới làm thoáng cái thí nghiệm mà nói, như vậy không phải lãng phí sao. Cho nên đây chính là chúng ta tới chỗ này nguyên nhân. Dựa vào tại một cái lạnh như băng trên tảng đá, ý lù cả hô khẩu khí, nhìn xem màu trắng xương mù theo chính mình bên miệng tiêu tán, này mới thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đón lấy cử động lên súng trong tay của chính mình, nhắm ngay phía trước. Mà ở mặt khác một bên, Cờ Dít thì là trầm mặc không nói đối với mình súng ngắm tiến hành điều chỉnh sau cùng. Lúc này đây nhiệm vụ của các nàng vẫn là hiệp trợ, tuy vậy cùng lúc trước bất đồng chính là, hiện tại vợ ẩn ý tưởng cũng đã có thay đổi. Hắn giờ phút này đang mặt mỉm cười đứng ở bên cạnh, trong tay cầm một lồng chim, nhìn chăm chú trước mắt cả người hình gầy gò nam tử. Cho nên, ý của ngươi là, cái kia hỏa nữ chính là căn cứ này kẻ thống trị. Đúng, chủ nhân. Đối mặt vợ ẩn hỏi thăm, gầy gò nam tử không chút do dự cấp ra trả lời. Hắn cung kính cúi đầu, hai mắt mở mịt, không có một chút tiêu cự. Đây chính là Hắc Ưng đoàn một danh lính gác. Hắn vốn là tiềm phục tại trong rừng cây, giám thị động tĩnh bốn phía, nhưng lại bị vợ ẩn từ phía sau lưng tóm gọn. Nhưng mà may mắn chính là, vợ ẩn cũng không có lập tức tiễn đưa hắn đi gặp thượng đế, mà là sử dụng linh hồn đèn lồng. Cái này hắn theo quan tài sử linh chô đó theo đến sau đó một mực cho rằng vật phẩm trang sức tới sử dụng linh hồn trang bị. Cái này lồng chim có thể khống chế hơn nữa trói buộc những kia yếu ớt linh hồn. Mặc dù nhưng nam tử này cũng là một người tâm trí kiên nghị chi nhân, nhưng đang bị vợ ẩn đánh lén trọng thương sau đó, muốn giam cầm linh hồn của hắn, dĩ nhiên chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Không chỉ có như thế, thông qua trước mắt con rối, vợ ẩn cũng biết trong khoảng thời gian này đến nay Hắc Ưng đoàn hành động. Không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh, ở vợ ẩn mang lấy bộ hạ của mình đi giải quyết chỉ kêu biến dị tử trào thời điểm, Hắc Ưng đoàn đề phòng cũng đã tăng lên tới cao nhất hạn độ. Từng căn cứ đều là ngày đêm không ngừng tam ban đảo tuần tra, mà các chủng đội tuần tra và đội lục soát cũng là ở căn cứ ở giữa giúp nhau sâu chuỗi, đến phòng bị có khả năng xuất hiện nguy hiểm tình huống. Nhưng mà đáng tiếc là, bởi vì vợ ẩn đem ý nghĩ đều đặt ở biến dị tử trào lên, thế cho nên Hắc Ưng đoàn những này để phòng hoàn toàn cũng làm không công, chớ đừng nói chi là loại này cường độ cao tuần tra hành động vốn có liền không khả năng duy trì liên tục quá lâu, bởi vậy ngay tại vợ ẩn đám người rời đi du kỵ binh địa bàn một ngày trước. Hắc Ưng đoàn cường độ cao đề phòng cũng rốt cục bị thủ tiêu, ngược lại hạ xuống tầng thứ 2 cảnh giới trình độ. Mà cái này tin gầy nam tử, chính là phụ trách ở quan sát bên ngoài tình huống, phát hiện dị thường liền thông phong báo tin. Vốn có, làm Hắc Ưng đoàn trong thành viên tinh anh, hắn là như vậy một năng lực giả, hắn có nhìn đêm năng lực có thể mang cặp mắt của mình biến thành một tia hồng ngoại máy phát xạ đến quan sát trong tầm mắt tất cả sinh mạng thể. Năng lực như vậy, ở tận thế trên đất hoang cũng đã coi như là tương đương có giá trị. Nhưng mà đáng tiếc, so về cụ dô nạ nhân thể ra đà, hắn vẫn là kém quá xa. Mà càng làm cho vợ ẩn cảm thấy hưng phấn là, chiếu theo gầy gò nam tử cách nói, căn cứ này kẻ thống trị chính là Hắc Ưng đoàn cao tầng một trong, cái kia cái gọi là hỏa nữ, hơn nữa còn là một năm cấp quyền hạn năng lực giả. Đây thật là quá tuyệt vời, giao phẫu thuật của ta đã khát khao khó nhịn a. Kể từ đang biến dị tử trảo trong đầu của Moi ra âm ảnh yếu tố sau đó. Vẹo ẩn vẫn hoài nghi như bọn hắn cao cấp như vậy quyền hạn năng lực giả trong đầu sẽ có hay không có đồ giống vậy. Nhưng mà đáng tiếc là, đại não giải phẫu là cái rất tinh vi quá trình, mà ý lũ cả 3 tỷ muội với hắn mà nói rất hữu dụng, bây giờ còn không đến bắt các nàng tiến hành giải phẫu quan sát thí nghiệm thời điểm, bởi vậy, nếu như có thể tìm được một đối nghịch 5 cấp quyền hạn năng lực giả. Hắc 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 hắc, mọi người đều biết. Nghĩ tới đây, vẹo ẩn không khỏi vươn tay ra, xoa xoa lập tức phải chảy ra nước miếng. Vừa nghĩ tới giao giải phẫu của chính mình lập tức phải cắm vào người đàn bà kia sọ nào trong, sau đó mở ra xương sọ của nàng, quan sát cự ly gần kia đập nhịp nhàng đại não, cảm thụ kia ấm áp khí tức sinh mệnh. Hắn thật hưng phấn giống như lập tức phải đi sân chơi hài tử. A, nhưng mà ở trước đó, ngươi xác định vị kia hỏa nữ tiểu thư ở căn cứ?
Đúng, chủ nhân, ta phi thường xác định, nàng hôm trước mới về đến căn cứ, hơn nữa đã về tới tầm cung.
Tầm cung? Tầm cung là cái quỷ gì? Người nước ngoài này còn muốn làm Vũ Tắc Thiên.
Được rồi.
Tại trong lòng phàn nàn một câu, đón lấy Vân rất nhanh nhìn chăm chú gầy gò nam tử, mở miệng lần nữa nói ra.
Dẫn ta đi vào, tìm được nàng, không có vấn đề đi.
Nghe theo mệnh lệnh của ngài, chủ nhân.
Rất tốt.
Xác định trong tay linh hồn khôi lỗi như là giải thích rõ nghe lời sau đó, Vèo ẩn hài lòng gật đầu một cái, đón lấy hắn phất phất tay.
Đi lìn, phờ giảng xạ, chúng ta đi, xuống nông thôn tiễn đưa ấm áp đã đến giờ.
Hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Nhìn xem Vèo ẩn mang theo đi lìn và phờ giảng xạ rời đi thanh âm, tinh linh thiếu nữ thở dài, nàng ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua phía ngoài tinh không, đón lấy lắc đầu.
Đây là một thế giới ra sao, nàng đã rất rõ ràng.
Thế giới tàn khốc, tử vong thế giới, giữa người với người, người cùng quái vật ở giữa, thậm chí là quái vật cùng quái vật ở giữa. Nơi này hết thảy đều để tinh linh thiếu nữ có loại tựa như ảo mộng cảm giác.
Nói thật, theo nàng tỉnh lại đến bây giờ, tinh linh thiếu nữ một mực cảm giác mình giống như đang nằm mơ.
Bởi vì giờ khắc này nàng trỗi trải qua hết thảy, hoàn toàn không giống như là hiện thực, mà càng giống là mỗi bộ phận trong phim ảnh kịch tình.
Làm sao vậy?
Thoạt nhìn giống như làm ác mộng.
Một thanh âm không linh vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Á Linh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, ngồi ở tinh linh thiếu nữ bên người, tò mò nhìn chăm chú lên nàng.
Nếu là lúc trước nói, chỉ là cái dạng này, cũng đủ để đem tinh linh thiếu nữ bị hù toàn thân run lên đi, nhưng ở trận đánh lúc trước nhiều như vậy tử trào tập kích và tiến công sau đó, tinh linh thiếu nữ tựa hồ đối với Á Linh loại này lạ lùng linh hồn sinh vật, cũng sẽ không sợ hãi như vậy.
Nàng chỉ là thoáng rời đống nhúc nhích thân thể, dùng tránh né kia phát ra từ sâu trong linh hồn hàn khí, theo sau. Tinh linh thiếu nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy, nhìn về phía Alins, do dự mà mở miệng dò hỏi.
Cái kia?
Alins tiểu thư.
Ồ, có chuyện gì?
Nghe được tinh linh thiếu nữ chủ động cùng mình đáp lời, Alins cũng lập tức hứng thú.
Nàng tuy rằng gia nhập đoàn đội Vèo ẩn, nhưng trên thực tế và những người khác bất đồng, Alins càng giống là một hiệp trợ giả mà không phải người tham dự.
Nàng hứng thú tới sẽ chiếu theo Vèo ẩn mệnh lệnh hành động, không có hứng thú liền khoanh tay đứng nhìn.
Cho nên nàng một mực rời rạc ở đoàn đội này ở ngoài, đối với tinh linh thiếu nữ, Alins là phi thường hứng thú.
Đặc biệt là nhìn nàng bị chính mình bị hù hồn phi phách tán bộ dáng, thì càng là thú vị.
Lúc trước tinh linh thiếu nữ thế nhưng là vừa thấy được Alins bỏ chạy, giống như vậy chủ động hướng nàng đáp lời, cái này còn là lần đầu tiên, thế cho nên Alins tự nhiên cũng là hiếu kỳ cấp ra đáp lại.
Ta nghĩ xin hỏi một chút.
Trên đất hoang mọi người,
nguyện vọng của bọn hắn là cái gì chứ?
Nguyện vọng.
Nghe được tinh linh thiếu nữ cái này bất thình lình nói ra kỳ diệu vấn đề, Alins cũng là ngây ngẩn cả người, nàng ngồi ở trên ghế salon, hai cái chân nhỏ không được qua lại lắc lư, sau đó chỉ thấy Alins mân mê miệng, suy tư tốt sau một hồi, lúc này mới cấp ra đáp án.
Ừ, ta nghĩ chắc là tìm một có thể thư thư phục phục sinh hoạt địa phương đi.
Ngươi xem, nhiều người như vậy chạy đến của ta mộng tưởng chi đô đi, kỳ thật cũng không phải là vì những ngày sao.
Không ở bên ngoài trải qua nguy hiểm sinh hoạt. Mà là có thể vượt qua càng thêm an toàn, cùng bình thản ấm áp thời gian.
Cho nên ngươi xem, những kia trên đất hoang đại thế lực luôn luôn có thể tụ tập rất nhiều người đây.
Ta còn nghe nói có không ít người yên tĩnh có thể làm đầy tớ, cũng muốn đi những kia lớn căn cứ trong sinh hoạt, vì cái gì cũng chính là cái này.
Bất kể nói thế nào, cũng khẳng định đang so trên hoang dã bị quái vật xé thành mảnh nhỏ tốt hơn đi.
Như vậy, những kia có được lực lượng cường đại người đâu?
Ừ.
Lúc này đây, đối mặt tinh linh thiếu nữ hỏi thăm. Alins thì là suy tính một hồi lâu.
Cái này, ta nghĩ chắc là tổ chức một thế lực khổng lồ đi, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy, như Hắc Ưng Đoàn A, còn có du kỵ binh như vậy.
Bọn hắn là tốt là xấu trước không đề cập tới, dù sao nhất định là những cường giả kia mục tiêu.
Nói như vậy, chỉ cần là người có thực lực, như vậy không phải phụ thuộc vào cái nào đó cường đại thế lực làm cao tầng, chính là mình xây dựng một thế lực, sau đó phát triển lớn mạnh A.
Thế nhưng là vì cái gì Vẩn Tiên Sinh không làm như vậy đâu này.
Hắn không phải cũng rất hùng mạnh sao?
Nếu như nói, vừa mới chưa tỉnh lại, tinh linh thiếu nữ đối ở trên cái thế giới này hệ thống sức mạnh còn không có gì biết, như vậy lúc trước và biến dị tử trào nhất chiến, hiển nhiên có thể làm cho nàng rất rõ ràng hiểu rõ chính mình một phe này thực lực.
Ừ.
Tên kia là tên biến thái á.
Nghe đến đó, Alins cũng là bất đắc dĩ thở dài.
Nói thật, ta cảm thấy được nếu như hắn nghiêm túc,
muốn giày vò một cái thế lực nào nói, đoán chừng sớm thành công đi. Ngươi cũng thấy đấy, Vẹo Ẩn ca ca đầu óc rất thông minh, hơn nữa sức mạnh còn rất cường đại, quan trọng nhất là lòng dạ độc ác. Người như vậy nếu như muốn có lòng muốn xây dựng một thế lực, khẳng định như vậy là không thành vấn đề. Cho dù là ở cái địa phương này, chỉ sợ cũng có thể cùng Hắc Ưng Đoàn cùng với Du Kỵ Binh tương để tịnh luận đây. Nhưng, hắn cũng không có làm như thế. Như vậy thì thuyết minh hắn còn có mục đích khác đi, liền tốt giống như ta đương nhiên có thể lựa chọn ở Mộng Tưởng Chi Đô làm sự thống trị của ta giả, sau đó mỗi ngày cùng bọn họ chơi game. Nhưng ta còn là chạy ra, chỉ là vì một hư vô mở mịt nghe đồn. Nói tới chỗ này, Alins cũng là ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, đón lấy nàng lắc đầu. Ta nghĩ Vẩn ca ca cũng hẳn là đi, suy cho cùng, có ít người liền là ưa thích mạo hiểm nha. Như vậy tiểu thư ý lù cả các nàng đâu? Vấn đề này ngươi nên hỏi các nàng bản thân mới đúng. A, này không phải đã tới sao? Uy, cụ dô nạ. Vừa lúc đó, chỉ thấy cửa xe bất thình lình mở ra, đón lấy cụ dô nạ ôm tiểu hùng đi lên hải hòa số. Trông thấy cụ dô nạ đi tới, A Linz lập tức hưng phấn xông nàng khoát tay áo. Trông thấy A Linz chiêu hô, cụ dô nạ do dự một chút, lúc này mới ôm tiểu hùng đi tới. Có chuyện gì không? A Linz tỉ tỉ. Thuận tiện nói một câu, ở A Linz, Phờ Giảng Xạ và cụ dô nạ ba cái tiểu la lị bên trong, đã từng tiến hành qua một lần bàn luận vai vế, nguyên nhân rất đơn giản, ba cái tiểu nha đầu nhìn bề ngoài đều không khác mấy lớn, nhưng các nàng mỗi người đều nói không biết mình tuổi tác, bởi vậy chỉ có dựa vào ba hoa đến quyết định thân phận địa vị. Trong đó Á Linh thì phi thường tự hào tỏ vẻ chính mình thế nhưng là theo đại thai biến phát sinh lúc trước vẫn sống đến bây giờ, nhất định là trong mọi người lớn nhất, cho nên là đại tỷ tỷ. Sau đó Phở Giảng Xạ bình tĩnh tỏ vẻ mình là ở đại thai biến sau đó tồn tại sử linh, nhất định là lớn thứ hai, với phải thì phải nhị tỷ. Đáng thương làm nhân loại cụ dô nạ hoàn toàn không cách nào phản bác, đành phải bi ai bị chỉ định là nhất nhỏ muội. Muội, nàng cũng muốn hỏi ngươi, các ngươi tại sao phải đi theo tên biến thái kia? Một mặt vừa nói, Alins một mặt chỉ tinh linh thiếu nữ, mà đối mặt cái này hỏi thăm, cụ dô nạ vốn là sửng sờ một chút, theo sau tựa hồ mới hiểu được ý của đối phương. Ngươi nói là quan chỉ huy. Đúng vậy, ngươi xem hắn cả ngày khắp nơi gây sự, mỗi ngày đắm chìm trong tìm đường chết bên trong không thể tự kiềm chế, thật thiệt thòi các ngươi còn có thể đi theo người như vậy à, có ý kiến gì không? Chúng ta không có ý tưởng gì à. Nhưng, cùng Alins nghĩ bất đồng, cụ dô nạ là phi thường ngạc nhiên làm ra trả lời. Hơn nữa dựa vào nét mặt của nàng đến xem, nàng cũng không phải không nguyện ý ở Alins trước mặt nói và ẩn nói bậy, mà là thật đối với cái này không có bất kỳ ý tưởng. Quan chỉ huy cứu được tỷ tỷ, hơn nữa chứa chấp chúng ta, để báo đáp lại, chúng ta phục vụ cho hắn, vì hắn chiến đấu, này cũng là chuyện đương nhiên à. Chẳng lẽ các ngươi không suy nghĩ tương lai của mình sao? Nghe đến đó, chẳng những tinh linh thiếu nữ ngây ngẩn cả người, ngay cả Alins cũng ngây ngẩn cả người từ trên bản chất mà nói, nàng giống như tinh linh thiếu nữ. Đều là trước đại thai biến tồn tại người, tự nhiên cũng là có thời điểm đó giá trị quan. Nhưng, Kuzona tựa hồ hoàn toàn bất động. Tương lai, đối mặt cái nghi vấn này, Kuzona càng thêm mê hoặc. Ta cảm thấy được quan trọng nhất là, chúng ta chỉ cần có thể nỗ lực sống sót là được rồi. Sau đó thì sao? Sống sót, chung quy còn có việc khác cần hoàn thành đi. Nhưng, đầu tiên phải sống sót, không phải sao? Chuyện này, nghe được Kuzona kinh ngạc hỏi lại. Tinh linh thiếu nữ và Alins không tự chủ được liếc nhau một cái. Các nàng rốt cục phát hiện, chính mình tựa hồ đối với thế giới này, kỳ thật cũng không phải là hiểu quá rõ. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 220, Hỏa Diễm Chi Nữ. Giấc mộng, tương lai. Đối với trên đất hoang đại đa số người tới nói, đây là hai cái cùng bọn họ vô duyên từ ngữ, nếu như muốn nói, như vậy bọn hắn ước mơ duy nhất đó là có khả năng sống đến tiếp theo trời. Mà tương lai của bọn hắn, chính là như vậy nỗ lực mỗi một ngày sống sót, thẳng đến bọn hắn cũng không còn cách nào dưới sự nỗ lực đi, đó chính là bọn họ nhắm mắt lại chờ đợi thời điểm tử vong. Đối với Alins và tinh linh thiếu nữ tới nói, các nàng không thể hiểu những đại thai biến đó sau đó ra đời người ý tưởng, bởi vì theo các nàng, người sống, chung quy phải có một giấc ngộng. Bất kể hiện tại nhiều đáng mệt bao nhiêu, đều vì truy tìm giấc ngộng mà sống. Nhưng để cho hai người không có nghĩ tới là, các nàng ở cụ dô nạ nơi đây, lại đã chiếm được một hoàn toàn bất đồng đáp án. Con sống, chính là giấc mộng của các nàng. Mà đang ở cùng lúc đó, ở gầy gò nam tử dưới sự dẫn dắt, Vẹo Ẩn cũng dễ như trở bàn tay lẫn vào căn cứ bên trong. Gọi là vật cực tất phản, lúc trước Hắc Ưng Đoàn cảnh giới trình độ thực sự quá cao, tuy rằng khi đó thật là đến liền một con chuột đều không chạy ra được tình trạng. Nhưng là đối với Hắc Ưng Đoàn thành viên tinh lực cũng là cực lớn hao tổn, cái này rất giống một người hơn 10 ngày không ngủ được, dù là sau một khắc hắn cũng bị người xử bán, hắn duy nhất ý tưởng khẳng định cũng là tốt ngủ một giấc. Trước mắt Hắc Ưng đoàn căn cứ cũng là cái dạng này, trên thực tế bọn hắn chỉ là hơi chút kiểm tra một chút gầy gò nam tử chứng minh thân phận, thậm chí ngay cả thùng xe đều không có xem xét, liền khoát tay để hắn tiến vào. Điều này cũng làm cho trốn ở trong xe mèo ẩn, Phờ Giảng Xạ và Đi Lìn dễ như trở bàn tay liền hôn tiến vào. Nhưng nếu như muốn nói, chỉ sợ bọn họ là cho rằng nơi này là Hắc Ưng đoàn cao tầng thống trị khu vực, người bình thường căn bản không dám tới nơi đây tìm phiền toái đi. Không, nếu như không phải người thường vậy thì càng không sợ, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy A. Lúc này đây và ẩn cũng không tính không như lúc trước nữa dạng kia lặng yên không tiếng động giết người. Đầu tiên, loại phương pháp này đối với trình độ kỹ thuật yêu cầu quá cao. Hơn nữa chơi trốn tìm loại trò chơi này, chơi một lần hai coi như cũng được, nhiều lần liền không có ý nghĩa. Hắn bác sĩ danh hảo có thể ở trên vùng hoang dã để tiểu nhi dừng lại khóc, khẳng định không phải dựa vào thần long thấy đầu không thấy đuôi ám sát hành động, mà là sống sờ sờ giết chóc. Mà bây giờ, cũng là ở chỗ này làm cho mình nổi danh lúc. Tốt rồi, nữ hoàng của chúng ta bệ hạ ở nơi nào? Đi xuống xe, Vèo Ẩn tùy ý nhìn lướt qua trước mắt căn cứ, tiếp tục mở miệng dò hỏi. Và những thứ khác căn cứ không quá giống nhau là, căn cứ này trước kia tựa hồ cũng không phải khu dân cư, mà là một mỏ than. Toàn bộ căn cứ hiện ra cùng loại La Mã đấu thú trường một dạng hình tròn lõm động, mà tại nơi này mỏ đá chính giữa, thì là một cái thật lớn, sâu không thấy đáy màu đen hố, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mặt trong một mực thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực, cho dù là ở ban đêm, Vèo Ẩn cũng có thể rõ ràng trông thấy kia chiếu rọi ở hố lên, đỏ tươi hỏa diễm quang huy. Hỏa nữ đại nhân ở chỗ này điểm trung tâm. Một mặt vừa nói, gầy gò nam tử một mặt vươn tay ra, chỉ cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm trung tâm. Mà nghe được câu trả lời của hắn, Vèo Ẩn thì là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với hỏa nữ năng lực, hắn đã theo gầy gò nam tử nơi đây nghe nói, đối mới có thể thao túng hỏa diễm, hơn nữa trên người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể thả ra hỏa diễm. Dạng này một năng lực giả, khẳng định sẽ đem mình trụ sở đặt ở nhất thích hợp năng lực mình địa phương nếu như nàng không sợ ngọn lửa mà nói. Như vậy không có gì so với cái này dạng một quanh năm nhiệt độ địa phương, càng thích hợp nàng. Những người khác có biện pháp đi vào sao? Không có khả năng, hỏa nữ đại nhân trụ sở là ở chỗ này phía dưới cùng nhất, liền ngay cả chúng ta đều không có đi vào. Trên thực tế, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đến đếm ngược tầng thứ ba, xuống chút nữa chúng ta cũng không có cách nào xuống dưới. Nơi đó độ ấm quá cao, trừ ra hỏa nữ đại nhân ở ngoài, vật gì đó khác chỉ muốn đi vào liền sẽ biến thành than cốc. Như vậy, dưới tình huống nào nàng sẽ ra ngoài? Ta là chỉ ở căn cứ không bị tập kích dưới tình huống. Ở hỏa nữ đại nhân cần người hầu hạ thời điểm, nàng sẽ tới đến tầng thứ ba. Thị tẩm. Đúng, hỏa nữ đại nhân mỗi lần trở về, đều tìm chính mình trung ý nam nhân đi theo nàng, mãi cho đến lần sau nàng nơi đây lúc trước, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là thật muốn làm vũ tắc thiên. Lại nói một mực. Tục ngữ nói tốt, thật sự là chỉ có mệnh chết trâu. Không có canh hư điền A còn những kia bị hỏa nữ chọn chúng thị tẩm đối tượng, Vèo Ẩn là không cần mơ mộng rồi, liền gầy gò nam tử năng lực như vậy giả đều nói bọn hắn ở tầng thứ ba đều duy trì không được quá lâu, như vậy những người khác nếu một mực đợi tại đâu đó hơn phân nửa cuối cùng cũng là nhiệt độ mà chết kết quả. Chớ đừng nói chi là còn bị một nữ nhân như thế bóc lột, ừ. Đúng rồi, vị này nữ hoàng bệ hạ thích gì loại hình nam nhân? Hỏa nữ đại nhân ưa thích cơ bắp hình nam nhân, nàng đã từng nói, càng cương tráng. Càng như dã thu nam nhân, liền càng có thể kích thích nàng chinh phục. Cơ bắp nam. Nghe đến đó, Vèo Ẩn yên lặng nhìn thoáng qua thân hình của mình, đón lấy bĩu môi. Lại là một thấp kém, chỉ hiểu được thông qua cơ bắp để cân nhắc nam nhân giá trị số phụ, nam nhân giá trị ở chỗ mặt và chỉ số thông minh, cơ bắp loại vật này có thể coi như ăn cơm sao. Tục tăng, thật sự là quá tục tăng rồi. Đã như vậy ái mộ cơ bắp, ta nghĩ nàng nhất định là bệnh không nhẹ. Nói tới chỗ này, Vèo Ẩn không khỏi lắc đầu thở dài. Đó lấy, hắn vươn tay ra, một chiếc dao giải phẫu cứ như vậy xuất hiện ở hàng ngón giữa. Xem ra, ta cũng cần đối người bệnh tiến hành ý thức ôn nắng rồi, người bệnh tinh thần tình huống phi thường làm cho người ta lo lắng, lại có thể biết đối cơ bắp dạng này không có chút ý nghĩa nào đồ vật sinh ra điên cuồng như vậy ái mộ hành vi, nhất định là khi còn bé đã từng bị tráng nam xâm phạm lưu lại bóng ma tâm lý, căn cứ phương án trị liệu đến xem. Ta tin tưởng đối đầu góc của nàng tiến hành trình độ nhất định cải tạo là sẽ để cho nàng thẩm mỹ quan một lần nữa trở về hài hòa giá trị hạch. Thâm phương pháp tốt nhất. Một mặt vừa nói, Vèo Ẩn một mặt đối Đi Lìn và Phở Giảng Xạ ra giấu một cái. Tốt rồi, chuẩn bị một chút, thời gian giải phẫu lập tức tới ngay. Ồ! A! A3! Ngay tại cùng lúc đó, ở một cái phòng, một nữ nhân đang phát ra điên cuồng tiếng hò hét, bên trong cả gian phòng không có vật gì, thậm chí ngay cả cửa đều là dùng tảng đá làm. Mà trong phòng duy nhất đồ dùng trong nhà, chính là một tấm rộng lớn bệ đá, ở cái bệ đá này lên, một toàn thân nữ nhân đang kỵ ở một cái tráng nam trên người, phảng phất ở khống chế ngựa hoang cao thấp phập phồng. Nàng song tay đè chặt tráng nam ngực, phần eo không được thẳng tiến vận động, mà ở dưới thân thể của nàng, cái kia tráng nam đã là sắc mặt đỏ lên, hắn hé miệng, nhưng lại không phát ra được một tiếng động nhỏ. Lỗ mũi và con mắt đều đã bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu máu tươi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là cô gái lại không thèm một tia để ý, nàng chỉ là dùng ép. Ước nô lên eo hết, sau đó ngồi xuống, đón lấy lần nữa nhắc tới. Ồ! A! Thoải mái! Thoải mái a! Một mặt hô to, cô gái một mặt mánh nhưng ngồi xuống, đón lấy nàng thỏa mãn phát ra một tiếng phảng phất như dã thú tiếng gầm. Mà nương theo lấy thanh âm này, chỉ thấy ở cô gái và tráng nam chỗ kết hợp, một đạo mánh liệt hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, cháy hừng hực liệt hỏa chớp mắt sẽ đem phía dưới tráng nam triệt để bao bọc. Chỉ nghe thấy nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cái kia tráng nam liền triệt để như vậy bị ngọn lửa cắn ướt, thẳng đến sau một lát, hỏa diễm tàn đi, ở cô gái dưới thân, duy nhất lưu lại, chỉ có một đống nám đen hình người than đen. Thật sự là phế vật. Nhìn trước mắt than đen, hỏa nữ chửi nhỏ một tiếng, đón lấy đứng dậy tiện tay hướng về bên cạnh vung lên, đã nhìn thấy nam tử kia thân thể hài cốt biến thành tro cốt, rải rác biến mất ở trong không khí. Mà vừa lúc này, hỏa nữ nhưng là lại một lần mở ra hệ thống, đón lấy nhanh chóng cho người phía dưới ra lệnh. Cho ta lại tìm một người đến, lao nương còn không có thoải mái đủ. Nghe được hỏa nữ giống giận, một mặt khác truyền lệnh quan cũng là kinh hồn táng đảm lập tức cáo lui rời đi. Tận đến giờ phút này, hỏa nữ mới hừ một tiếng, đón lấy đặt mông ngồi ở trên giường đá. Thời khắc này hỏa nữ tâm tình có thể nói vô cùng tệ hại, mà nhất không để cho nàng thoải mái, dĩ nhiên chính là bọn hắn phí hết nhiều như vậy công phu, vẫn không có thể tìm được cái kia tập kích hắc ưng đoàn căn cứ bàn tay phía sau màn. Tuy rằng hỏa nữ đã không chỉ một lần tưởng tượng qua đem tên kia bắt được sau đó đốt chết tươi, nhưng mà đáng tiếc là, đối phương một mực không hiện ra, cũng khiến cho nội tâm nàng lửa giận một mực không cách nào phát tiết. Mang theo như vậy phẫn nộ tâm tình, sau cùng, hỏa nữ không thể không lựa chọn trở lại mình nơi đóng quân. Phát tiết, bằng không, nàng thật sự rất hoài nghi, chính mình có thể hay không từ trong do bên ngoài, toàn bộ bị lửa giận cắn ướt. Cái kia chết tiệt khốn khiếp, như thế hắn xuất hiện lần nữa nói, mình nhất định sẽ muốn mạng chó của hắn. Nghĩ tới đây, hỏa nữ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Yên tĩnh trong thông đạo, chỉ có ngọn lửa quang huy đang long lánh. Vèo ẩn phảng phất tựa là ưu linh xuyên qua trong đó, mượn nhờ ưu ảnh yếu tố sức mạnh, hắn dễ như trở bàn tay xuyên qua những kia để phòng xâm nghiêm khu vực, một đường thuận sướng hướng về khu nồng cốt xuất phát. Nói thật, Vèo ẩn vốn là hy vọng để Phở Giảng Xạ đến xuất thủ, nhưng mà đáng tiếc là khi hắn hỏi thăm qua Phở Giảng Xạ sau đó, lại phát hiện nhóc con tư liệu tình báo trong cũng không có nắm giữ lấy đầy đủ cùng loại này cháy hừng hực đại hỏa chỗ đối kháng thủ đoạn nhân vật, bởi vậy không thể không buông bỏ Phở Giảng Xạ. Đương nhiên, Đi Lìn và Phở Giảng Xạ đều là sử linh, không phải nhân loại, bởi vậy ngược lại cũng không sợ nhiệt độ ảnh hưởng là được. Nhưng, còn mèo ẩn nha. Xem ra đối phương thật đúng là khát khao a. Nhìn xem lại một người vóc dáng to con người đàn ông da đen đi xuống cầu thang, mang theo tráng sĩ vừa đi này không trở lại biểu lộ biến mất trong ngọn lửa, trốn núp trong bóng tối vờn không khỏi vì hắn yên lặng thương tiếc 3 giây, đón lấy hắn vươn tay ra, mở ra hệ thống, đón lấy nhanh chóng liên thông một cái trong đó danh sách. Rất nhanh, một yêu diễm giọng nam từ bên trong truyền đến. Ai nha, đây không phải bác sĩ nha, ngươi nghĩ như thế nào đến và người ta thông tin á, thật sự là nghĩ chết nhân ra á, ngươi bây giờ ở nơi nào hả? Tịch mịch không tịch mịch à? Ta cũng không tịch mịch, hơn nữa sống rất phong phú, thủy thủ. Nghe được cái này giống người yêu một dạng thanh âm, Vèo ẩn không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, ta đến lúc đó tính toán cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi đối với nhiệt tình như lửa nữ nhân cảm thấy rất hứng thú, đúng không? Đúng nha, làm sao ngươi biết? Nghe đến đó, thủy thủ đông nhiên, ngừng khi hưng phấn lên, nói chuyện cũng càng phát ra ẻo lạ. Người ta thích nhất lửa nóng bé gái á, loại đó nóng một chút, gắt gao cảm giác. Ai nha, bác sĩ ngươi làm sao hư hỏng như vậy à, còn muốn người ta nói loại này mắc cỡ mà nói, người ta không để ý tới ngươi rồi á. Ta hiện tại ngược lại là có một mục tiêu, không biết ngươi có hứng thú hay không. Nếu như thành công, ta ngược lại là có thể tiện đường cho ngươi tiễn đưa một quá khứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành công. Ồ, thật sự. Đúng vậy. Nói tới chỗ này, Vèo ẩn không khỏi híp mắt lại, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Một mặt vừa nói, Vèo ẩn một mặt cúp thông tin, đón lấy thân hình hắn lóe lên, chỉ thấy bóng tối âm ảnh trong nháy mắt khuếch tán, phảng phất ao nước khua lên, sau đó đem thân thể và ẩn bao bọc trong đó. Rất nhanh, thân ảnh và ẩn lần nữa biến mất, cùng bóng tôi âm ảnh hòa làm một thể. Thế giới lần nữa cải biến. Cảm thụ được nhào tới trước mặt thấu xương gió lạnh, vèo ẩn nhấc chân về phía trước, đây là hắn có được cú ảnh năng lực sau tiện lợi nhất địa phương, lợi dụng tốc biến, vèo ẩn có thể chút nào không hạn chế xuyên toa vu âm ảnh thế giới và bên trong hiện thực thế giới. Hơn nữa bởi vì âm ảnh thế giới căn bản không có độ dày, bởi vậy những kia tầng diện vật lý trở ngại, đối với vèo ẩn tới nói, tự nhiên cũng đều không phải là cái gì trở ngại. Rất nhanh, hắn hãy theo trước mắt người đàn ông da đen thân ảnh, đến xuống đất 3 tầng căn phòng, ngay sau đó, một thanh âm vang lên. Người đã đến rồi. Âm ảnh thế giới và bình thường không gian bất đồng, thanh âm của nó cũng không có một phương hướng minh xác nguyên, mà càng giống là từ 4 phương 8 hướng chuyển tới. Vèo ẩn ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy một lấy thân thể nữ nhân đang đứng ở nơi đó, nàng hai chân chuyển hướng, bày ra một bộ tương đương hào phóng tư thế. Hai tay bao bọc nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt. Bởi vì âm ảnh thế giới đặc tính, vèo ẩn chỉ có thể như xem phim đen trắng dạng kia nhìn chăm chú lên thân thể của nàng. Ừ, tố chất thân thể giống như vậy, bộ ngực quá lớn, hơn nữa ngũ quan không đủ cân xứng, thế mà còn là đầu trọc. Xoa bình, quỳ xuống cho ta. Ngay tại vèo ẩn yên lặng cho nữ nhân trước mắt đánh cho một xoa bình đồng thời, chỉ thấy hỏa nữ quát lên một tiếng lớn, mà nghe được mệnh lệnh của nàng, người da đen kia nam tử lập tức quỳ ở trước mặt của nàng. Đón lấy chỉ thấy hỏa nữ cứ như vậy đi tới trước mặt của hắn, sau đó chuyển hướng hai chân, trừng mắt nhìn hắn. Liếm ta. Đứa trẻ đáng thương. Nhìn xem người da đen trắng nam nhu thuận nghe lời lẻ lưỡi bắt đầu hầu hạ nữ nhân trước mắt, vèo ẩn yên lặng vườn tay ra ở trước ngực vẽ một chữ thập. Đón lấy hắn chậm rãi theo hỏa nữ bên người vượt qua, đi vào phía sau của nàng. Lần nữa cùng hỏa nữ đung đưa thân ảnh trung điệp, ngay sau đó, vèo ẩn nắm chặt đao giải phẫu, tâm thần niệm chuyển. Thời gian trong nháy mắt, gió lạnh tiêu tán, nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt nguyên bản đen trắng thế giới một lần nữa đã có được sắc thái, mà vèo ẩn cũng tại thời khắc này theo hỏa nữ trong bóng dâm đập ra. Trong tay đao giải phẫu mang qua vẻ hàn quang, đâm về phía cổ của nàng. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 221, ảnh cùng lửa, thượng. Bóng tối âm ảnh trong nháy mắt khuyết đại, theo âm ảnh thế giới hô rít gào mà đến gió lạnh thậm chí để cái này đủ để cho người bình thường triệt để nhiệt đã bất tỉnh địa phương đã mang đến vài phần lạnh lẽo. Mà hỏa nữ phản ứng cũng rất nhanh, làm hắc ưng đoàn đứng đầu nhất năng lực giả, nàng hiển nhiên và phía trước nham thạch hoàn toàn bất động. Ngay tại tay và ẩn thuật đao sắp đâm vào cổ của nàng khi, chỉ thấy hỏa nữ nổi giận gầm lên một tiếng, vô số hỏa diễm tại thời khắc này lăng không hiện hiện, theo thân thể nàng từng cái lỗ chân lông phun ra, tạo thành cháy hừng hực hỏa diễm chi lưu, hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán. Mà quý gối hỏa nữ người đàn ông da đen thì là kêu thảm một tiếng, đón lấy cứ như vậy bị ngọn lửa cắn ướt, biến thành tối đen như mực hình người than đen, tán loạn trên mặt đất. Hỏa diễm nhào tới trước mặt, mà đối mặt đập vào mặt hỏa diễm, vèo ẩn thì là giơ tay phải lên, đưa tay về phía trước. Nương theo lấy động tác của hắn, chỉ thấy hỏa nữ sau lưng hắc ám cái bóng bất thình lình phảng phất áo choàng bị vèo ẩn kéo lên, đón lấy hắn phản tay run một cái, liền trông thấy những kia đập vào mặt hỏa diễm cứ như vậy trực tiếp xông tiến vào vèo ẩn trước mặt trong cái bóng, biến mất ở bóng tối trong bóng râm. Cùng lúc đó, hỏa nữ đã xoay người lại, nàng tay phải hư nắm, một đám lửa trường tiền cứ như vậy trống rông xuất hiện, nương theo lấy hỏa nữ động tác hướng về vèo ẩn đánh tới. Mà giờ khắc này vèo ẩn cũng là hơi nết khỏe môi lên, đón lấy hắn vươn tay ra. Phảng phất giàn nhạc chỉ huy hất về phía trước một cái. Rất nhanh, mấy cái bóng đen như là gai nhọn từ trong bóng tối bắn ra, giao thoa lấy thanh hỏa diễm chi tiên xé thành mảnh nhỏ. Mà tận đến giờ phút này, hai bên lúc này mới là lần đầu tiên rốt cục gặp mặt. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt vèo ẩn, hỏa nữ dựng thẳng lên lông mày, không có chút nào bởi vì chính mình ở trước mặt đối phương trần truồng thân thể mà có lay động và xấu hổ. Mà vèo ẩn thì là mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhận lấy hỏa nữ dò xét. Đón lấy hắn vươn tay ra, nắm xuống đội ở trên đầu mũ rộng vành, hướng về phía hỏa nữ thi lễ một cái. Xin chào, vị tiểu thư này, chúng ta hay là ban đầu lần gặp gỡ. Lần này không mời mà tới, thật thất lễ, còn xin ngươi tha thứ cho. Còn tên ta nha. Ngươi có thể gọi ta, bác sĩ. Bác sĩ. Nghe được cái tên này, hỏa nữ trong mắt không khỏi đã hiện lên một tia ngọn lửa quang hoa, nàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn mèo ẩn, cả người phảng phất một con dã thú, lộ ra dáng cười dữ tợn. Quả nhiên là ngươi. Ồ, ngươi biết ta. Nghe được hỏa nữ nói chuyện, vèo ẩn phản ngược lại có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh, hắn liền từ hỏa nữ này đạt được đến đáp án. Đúng vậy, chúng ta hắc ưng đoàn cũng không phải ngu ngốc, chỉ là không có nghĩ đến, trên hoang dã con chuột, lại dám chạy đến chúng ta hắc ưng đoàn trên địa bàn Dương Ai. Hừ, các ngươi cho rằng nơi này là hoang dã sao? Thật sự là buồn cười quá. giống như ngươi vậy gầy yếu tiểu mặt trắng, rõ ràng còn có thể trở thành hoang dã thế lực lên bảy một trong những cự đầu. Xem ra trên hoang dã người, cũng cùng lắm chỉ là chút ít không có can đảm túng hóa mà thôi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nghe được hỏa nữ nói chuyện, Vèo Ân thì là khẽ thở dài, hắn vươn tay ra, lắc đầu. Thật không nghĩ tới, tiểu thư lại có thể như thế không có người quen chi rõ ràng, hơn nữa thẩm mỹ quan cũng như thế không xong, ừ. Chiếu theo khía cạnh tâm lý học đến xem, này nên tính là một loại làm sai lệch sùng bái. Ta nghĩ tiểu thư ngươi khi còn bé nhất định là đã từng chịu đựng cái nào đó thân thể nam tử to con xâm phạm, bởi vì không cách nào chống cự, cho nên mới đôi sinh ra sợ hãi. Mà bây giờ lại biến thành một loại ngược yêu say đắm. Ai, xem ra đây là một loại điển hình. Câm miệng cho ta. Còn không có đợi Vân nói hết lời, hỏa nữ liền giống giận đã cắt đứt nói chuyện của hắn, nàng trừng lớn hai mắt, hai con mắt bên trong phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm giống như vậy, loại đó nóng bỏng phẫn nộ hầu như phải hóa thành thật thể, đem Vân triệt để đốt trọi. Mà kia nguyên bản thoạt nhìn coi như bình tĩnh trên khuôn mặt, giờ phút này cũng đã là trở nên dữ tợn và vặn mẹo, nàng lật lên bờ môi, cắn chặt hàm răng, hung tợn trừng mắt nhìn Mèo Ẩn. Rất tốt, ngươi lại dám ở trước mặt ta nói hưu nói vượng. Ta thể, ta nhất định phải đem ngươi nướng thành thịt khô. Cho ngươi ở ngọn lửa trong thống khổ kêu thảm chết đi. Không không không, vị tiểu thư này, ta không phải nói hưu nói vượng, chỉ cần nhìn một chút hạ thể của ngươi là có thể phát hiện có bị xé nứt dấu vết, mặc dù nhưng đã khép lại, hơn nữa xem ra đã trải qua thời gian rất lâu, nhưng làm một bác sĩ, ta vẫn như cũ có thể nhìn ra này nguyên nhân trong đó. Căn cứ ta suy đoán ra kết luận, đây ở ngươi 5 tuổi đến 6 tuổi. Im miệng cho ta. Không đợi Vân nói xong, hỏa nữ lập tức giận dữ, nàng vươn tay ra hướng về Vân mánh nhưng một ngón tay, đón lấy liền trông thấy từng đạo hỏa diễm biến thành trường xà, lan lộn đánh về phía trước mắt Vèo Ẩn. Nguyên bản hỏa nữ còn tính toán làm cho đối phương ở chỗ này chờ lâu một lát, sau đó đợi hắn không chịu nổi nhiệt độ thời điểm lại ra tay triệt để đem đánh bại sau đó bắt, nhưng là bây giờ, nàng đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Vèo Ẩn nói mỗi một câu đều bị hỏa nữ vô cùng phẫn nộ, nàng hiện tại duy nhất nghĩ phải làm, chính là đem đối phương triệt để đốt thành tro. Trên thực tế, chính như Vèo Ẩn từng nói, hỏa nữ khi còn bé đã từng chịu đựng một người đàn ông xâm phạm, này ở trên đất hoang không là chuyện kỳ quái gì. Nữ tính nếu như không có như ý lũ cả 3 tỷ mỗi dạng kia, sinh ra sau đó có được năng lực nói, như vậy 8-9 phần 10 đầu tiên là sẽ bị cho rằng phát tiết và sinh dục công cụ. Mà hỏa nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở nàng 5 tuổi thời điểm. Nàng liền buôn người bán cho một yêu cầu kết hôn nam nhân, người đàn ông kia tuổi chừng là của nàng gấp 10 lần, lúc ấy hỏa nữ cũng có qua dãy rủa, phản kháng, nhưng bị đánh dược sau đó, nàng trừ ra ngoan ngoãn nghe lời, cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng không biết là may mắn hay là bất hạnh, ở đằng kia lần xâm phạm trong quá trình, có lẽ là nam tử cho hỏa nữ đánh chất kích thích sinh ra khoảng trường, hay hoặc giả là hỏa nữ bản thân cầm giữ có tố chất, nàng thức tỉnh rồi thao túng ngọn lửa năng lực, hơn nữa ở đằng kia sau đó. Hỏa nữ liền lợi dụng loại năng lực này, đem người nam nhân kia đốt chết tươi. Sau đó, nàng thì lấy người đàn ông kia nhà làm trung tâm, bắt đầu rồi chính mình cuộc sống hoàn toàn mới. Lửa, là loài người nhất sợ hãi và hướng tới đồ vật. Mà có thể thao túng ngọn lửa hỏa nữ, tự nhiên cũng liền trở thành xung quanh trong mắt mọi người quái vật. Nương theo lấy hỏa nữ chậm rãi lớn lên, nàng cũng chậm chậm lớn mạnh. Rốt cục, có một lần hỏa nữ thừa dịp người khác không chú ý, một mùi lửa đem chỗ ở mình căn cứ thiêu thành tro tàn. Đem những kia biết mình đi qua người, toàn bộ tiêu diệt ở trong ngọn lửa. Mà nàng, cũng ở đây sau đó đổi lốt, dùng một thân phận hoàn toàn mới bắt đầu rồi sinh hoạt. Thẳng đến nàng gia nhập Hắc Ưng Đoàn, trở thành trong kẻ thống trị tối cao một trong. Đích xác chính như Vân từng nói, hỏa nữ thống hận những nam nhân kia, nhưng nàng lại cực kỳ khát vọng những nam nhân kia. Mỗi khi nàng đem những cường tráng kia nam nhân áp ở thân thể mình phía dưới, nhìn bọn họ hoặc hưởng thụ, hoặc thống khổ, hoặc khuất phục biểu lộ khi... Nàng là có thể cảm nhận được vô cùng hớn hở và sung sướng, thật giống như cái kia đã từng xâm phạm tuổi thơ của chính mình em ảnh một lần lại một lần bị nàng tra tấn, sau đó giết chết khoái chí. Trên thực tế, hỏa nữ hưởng thụ, căn bản cũng không phải là quá trình này, mà là ở quá trình này cuối cùng, nàng đem đối phương hóa thành cho bụi sung sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, cái này quỷ dị nam nhân chỉ là liếc mắt một cái thấy ngay chính mình chỗ liều mạng muốn giấu giếm bí mật. Điều này làm cho hỏa nữ lần thứ nhất theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một hơi khí lạnh, nàng bây giờ đã hoàn toàn không cố kỵ nữa đến từ thượng cấp mệnh lệnh, gì đó bắt sống, gì đó giam cầm. Người nam nhân này phải chết. Ở ý nghĩ như vậy dưới, hỏa nữ cũng là không lưu tình chút nào, giơ hai tay lên liền điều khiển hỏa diễm hướng về Vèo Ẩn đánh tới. Nhưng mà đáng tiếc là, Vèo Ẩn cũng không phải dễ chơi. Nhìn xem nhào tới trước mặt hỏa diễm, Vèo Ẩn một nắm tay vành nón, một mặt lui về phía sau nửa bước. hắn chỉ là lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, chỉ thấy bốn phía những kia bởi vì hỏa diễm mà đung đưa bóng đen bất thình lình bộc phát, lần nữa xoay tròn lấy tạo thành một đạo đen nhánh bình chướng chắn trước mặt Vèo Ẩn. Mà những ngọn lửa kia cứ như vậy một đầu chui vào hắc ám trong bóng râm, thời gian trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đây là yếu tố khống chế sức mạnh sao? Xem lên hỏa diễm biến mất ở âm ảnh trong thế giới, ngay cả Vèo Ẩn cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Nói thật, nếu như là đạt được cú ảnh yếu tố lúc trước, hắn muốn cùng đối phương chiến đấu chính diện, chỉ sợ cũng không là một việc dễ dàng. Suy cho cùng năng lực của Vèo Ẩn đều lệch hệ vật lý, mà trước mắt hỏa nữ hiển nhiên là thao túng ngọn lửa cao thủ, nếu như chính diện chống lại, như vậy Vèo Ẩn nhất định là không có quả ngon để ăn. Trừ phi hắn sử dụng phá diệt chi nhận, bằng không, bất luận là tấn ảnh hay là sương mù, không có biện pháp ngăn cản như thế mãnh liệt hỏa diễm tấn công. Mà Vèo Ẩn biện pháp duy nhất, chỉ sợ chỉ có lợi dụng tốc biến phối hợp phá diệt chi nhận, cần phải cầu cho đối phương nhất kích tất sát. Nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ muốn mở ra âm ảnh thế giới lối đi, có thể trực tiếp đem những hỏa diễm này đưa đến cái kia chỉ có hai màu đen trắng, thổi mạnh gió lạnh trong thế giới đi. Con ngọn lửa kia có thể ở thế giới kia kiên trì bao lâu? Ha ha, đây là Vèo Ẩn yêu cầu quan tâm vấn đề sao? Chẳng lẽ nói, đây mới thật sự là thượng vị năng lực giả sức mạnh sao? Nhìn mình hai tay, Vèo Ẩn cũng là hơi xúc động, khó trách năng lực giả đẳng cấp quyền hạn đều bị kẹt tại 5 cấp. Lực lượng như vậy, nếu quả như thật lan tràn ra, như vậy trên đất hoang nhất định sẽ sinh ra không có gì sánh kịp biến hóa. Mà như trước mắt cái này cởi chuồng nữ nhân, nếu nàng cũng có thể có được thao túng hỏa diễm thế giới lực lượng, như vậy chỉ sợ sẽ khó đối phó hơn. Nhưng là bây giờ, nghĩ tới đây, Vèo Ẩn có chút hoạt động một chút ngón tay, rất nhanh, vài thanh đao giải phẫu từ đó hiện hiện. Chút tài mọn. Thời khắc này hỏa nữ hiển nhiên cũng phát hiện Vèo Ẩn ngón bịp, nàng cũng không biết Vèo Ẩn là làm sao làm được. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, hành tẩu ở trên đất hoang, mỗi người cũng có thể gặp được những kỳ đó là lạ kẻ địch bất cứ lúc nào đều không ngoại lệ, thật giống như hiện tại. Hơn nữa, mặc dù không biết năng lực của hắn là cái gì, nhưng là năng lực của hắn là thế nào vận tác, ở hai bên phía trước trong lúc giao thủ, hỏa nữ đã thấy rất rõ ràng. Bởi vậy nàng hai tay mãnh nhưng vung lên, chỉ thấy nương theo lấy hỏa nữ động tác, hai đạo tường lửa bất thình lình lăng không theo và ẩn bên người hai bên hiện hiện, cháy hừng hực lấy đưa hắn triệt để bao vây lại. Mà ở này lóng lánh ánh lửa chiếu rọi dưới, Vèo Ẩn bên người cái bóng cũng chớp mắt trở nên mờ nhạt rất nhiều. Chỉ số thông minh ở vào trình độ bình thường A. Phản ứng còn rất nhanh. Nhìn một màn trước mắt này, Vèo Ẩn cũng là nhíu mày, hắn cũng thật không ngờ hỏa nữ rõ ràng so chính mình tưởng tượng phản ứng còn nhanh hơn. Nhanh như vậy liền nhìn thấu mình nhược điểm ưu ảnh yếu tố vốn có cũng không phải vô địch, nó nhất định phải hưu ảnh tử mới có thể phát huy ra lực lượng mình. Nhưng là bây giờ hỏa nữ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nhân công chế tạo đèn mổ đến chặt đứt mình và bóng người liên hệ. Không phải không thừa nhận, nữ nhân này quả nhiên có một bộ. Nhưng Vèo Ẩn không có khả năng ngây ngốc đứng đấy làm cho nàng đắc thủ, hắn chỉ sở dĩ có thể đứng ở chỗ này không sợ nhiệt độ, là vì Vèo Ẩn đem thân thể mình một bộ phận nút ở âm ảnh trong thế giới. Mượn nhờ nơi đó hàn khí đến đối kháng nơi này nhiệt độ, nếu như âm ảnh hoàn toàn biến mất, như vậy năng lực của hắn liền bị tức đoạn, đến lúc đó, dựa vào Vèo Ẩn lực lượng mình nhất định là không có biện pháp ngăn cản được nơi này nhiệt độ. Nghĩ tới đây, Vèo Ẩn không chút do dự lựa chọn triệt thoái phía sau, hắn một bước xa hướng lui về phía sau khai, hầu như tựa vào bao vây mình tường lửa trên. Đón lấy Vèo Ẩn vươn tay ra, hất về phía trước một cái, theo sau chỉ thấy bất thình lình một đạo hắc ảnh lăng không hiện hiện, theo tường lửa cạnh ngoài phảng phất giao cầu cắt vào. Đúng vậy, hỏa nữ ý đồ lợi dụng bốn phương tám hướng nguồn sáng đến tiêu diệt Vèo Ẩn bên người âm ảnh, nhưng nàng cũng không biết, Vèo Ẩn đủ khả năng thao túng cái bóng cũng không chỉ có bên cạnh mình mà thôi. Nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm chi tường lập tức phảng phất bị quái vật gặm ăn phá trừ một cái động lớn, mà Vèo Ẩn thì là vươn tay ra để lại mũ rộng vành, đón lấy cả người thật nhanh mang qua liên tiếp tàn ảnh, phảng phất tựa là ưu linh hướng lui về phía sau mở. Mà trông thấy hắn ý đồ chạy trốn, hỏa nữ cũng là tức giận lần nữa giơ hai tay lên, hướng về Vèo Ẩn phương hướng đẩy tới. Rất nhanh, lại là số cái hỏa cầu thật lớn chớp mắt hiện hiện, phảng phất như đạn pháo hướng về Vèo Ẩn bắn đi qua. Thật không nhìn ra, tên này thế mà còn là ngũ hỏa cầu thần giáo hay sao? Nhìn xem hướng mình bay tới hỏa cầu, Vèo Ẩn cũng là không chút do dự xoay người một cái một lần nữa chui vào trong bóng râm, đón lấy quyết đoán đóng cửa âm ảnh thế giới lối đi. Mà mấy cái hỏa cầu cứ như vậy đánh vào phía sau trên thạch bích, mang theo liên tiếp chấn động cùng rách dưới. Khốn kiếp! Người cút ra đây cho ta! Trông thấy Vèo Ẩn biến mất, hỏa nữ lập tức giống giận, nhưng nàng cũng không có vì vậy mất đi tỉnh táo, trái lại. Ở phát hiện Vèo Ẩn có thể ẩn nút trong bóng tối sau đó, hỏa nữ liền lập tức trở tay triệu hồi tới mấy cái hỏa cầu thả ở bên cạnh của mình, bởi như vậy, ít nhất ở chung quanh của nàng, sẽ rất khó tái xuất hiện cái bóng. xem ra người này xác thực khó đối phó a. Đứng ở âm ảnh trong thế giới, nhìn trước mắt giống như điên cuồng hỏa nữ, Vẹo Ẩn cũng là hơi nhíu mày lại. Đối phương dùng để đối phó phương pháp của mình coi như là phi thường xảo diệu, mặc dù nói hỏa nữ bên người không biết hoàn toàn không có cái bóng, nhưng cũng không có đầy đủ âm ảnh để dùng cho Vẹo Ẩn thao túng. Dưới loại tình huống này, nếu như Vẹo Ẩn muốn lần nữa đánh chết nàng, chỉ sợ sẽ tương đối tốn thời gian cố sức. Nhưng mà may mắn, đối với cái này Vẹo Ẩn sớm có chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Vẹo Ẩn khoe miệng vênh lên, nổi lên nụ cười quỷ dị, tiếp tục mở miệng nói ra. Tiếp đó, ngươi nên ra sân, phở giảng xạ. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 222, ảnh cùng lửa, chung. Giờ tí đã đến. Đứng ở trên nóc nhà, nhìn phía dưới căn cứ, phở giảng xạ không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn vui vẻ. Ngay mới vừa rồi, Vẹo Ẩn đã thông báo nàng triển khai hành động, mà đối với phở giảng xạ tới nói, điều này cũng làm cho có nghĩa là nàng rốt cục không cần đoá đoá tàng tàng. Đi lìn tỉ tỉ, ta muốn động thủ. Tốt, ta biết rồi. Nghe được phở giảng xạ nói chuyện, đứng ở bên cạnh mèo đen gật đầu một cái, theo sau chỉ thấy mèo đen cứ như vậy mánh nhưng nhảy lên, theo mái hiên nhảy xuống, đón lấy thật nhanh biến mất ở trong màn đêm. Mà nhìn xem đi lìn rời đi, phở giảng xạ vốn là hướng phía đi lìn phương hướng trương nhìn một cái, lúc này mới vươn tay ra, từ trong túi tiền lấy ra một bó to năng lượng tinh phiến màu xanh biếc nhét vào trong miệng. Đón lấy phảng phất như an bạo mét như hoa một dạng đem các loại chip cắn sau đó nuốt xuống. Theo sau, phơ giảng xạ liền cao hứng meo mắt lại, lộ ra như là buổi chiều mèo con phơi nắng giống như mặt trời biểu lộ. Rất nhanh, nàng ấy kiều tiểu trên thân thể nổi lên hơi yếu ánh sáng, nhưng cũng không lâu lắm liền một lần nữa biến mất. Mà khi phơ giảng xạ mở mắt lần nữa khi, nàng đã là thần thái xá. Nờ dê láng. Ngay sau đó, chỉ thấy phơ giảng xạ xoay người, thật nhanh hướng về mặt khác một bên chạy tới. Thân hình của nàng ở trên nóc nhà mang đã qua liên tiếp tàn ảnh, thậm chí không có gợi ra phía dưới những kia binh lính tuần tra chú ý, chỉ thấy phở giảng xạ cứ như vậy thật nhanh bay vọt về phía trước, đón lấy nàng mánh nhưng ngồi xổm người xuống, sau đó nhảy lên thật cao. Chớp mắt nhảy có chừng cao 5-6 mét. Mà cùng lúc đó, phở giảng xạ giơ tay phải lên, một thanh màu đen trường cung cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của nàng. Đó là cái gì? Ở trên tròi canh trực lính gác đương nhiên xem thấy cái này bất thình lình nhô ra bóng đen. Hắn trừng to mắt, cẩn thận nhìn về phía trước, muốn xem cho rõ ràng. Nhưng vừa lúc đó, một mũi tên bay vụt mà đến, xuyên thấu đầu của hắn, mang theo lực đánh vào to lớn đưa hắn đóng vào phía sau trên vách tường. Xem gặp đồng bạn của mình bất thình lình gặp tập kích, mấy cái khác lính gác cũng là chấn động, nhưng còn không có đợi bọn hắn làm ra phản ứng, từng nhánh mũi tên cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, đem những binh lính kia đều đánh thành cái sảng, để cho bọn họ liền thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, cứ như vậy co quắp té trên mặt đất. Biến thành thi thể. Ngay tại cuối cùng một cỗ thi thể té xuống đất sau đó, phờ giảng xạ cũng một xoay người, vững vàng đứng ở trên tròi canh. Nàng hướng về phía dưới nhìn một cái, liền dẫn dí dỏm nụ cười thả người nhảy xuống, mấy cái lên xuống công phu, phờ giảng xạ cứ như vậy theo bốn phía nóc phòng một đường về phía trước, đi tới ở vào căn cứ cạnh ngoài một cánh cửa trước. Chính là trong chỗ này. Nhìn trước mắt đại môn, phờ giảng xạ méo một chút đầu. Cẩn thận nhớ lại thoáng cái lúc trước cụ rồ nạ cho mình triển khai bản đồ địa hình sử linh chính là điểm này mà không được, nếu như nàng là loài người mà nói, như vậy cụ rồ nạ căn bản không yêu cầu phí công phu, chỉ cần ở hệ thống trong cho nàng ghi rõ chỗ mục đích là được rồi. Nhưng mà đáng tiếc là sử linh không cách nào sử dụng nhân loại hệ thống, bởi vậy cụ rồ nạ không thể không thông qua quan sát của mình tìm đến chỗ mục đích, sau đó lại đem mình quan sát được mục tiêu đặc trưng chuyển cáo cho phở giảng xạ. Ừ. Cửa lớn màu đỏ. Bên ngoài có một đội chắn gác, bên cạnh đồn biên phòng bảy biển hai máy súng máy hạng nặng, bên phải có chiếc xe vận tải. Được, chính là trong chỗ này không sai. Một mặt lầm bầm lầu bầu vừa nói, phờ giảng xa một mặt lần nữa giơ lên trường cung, nhắm ngay phía trước cách đó không xa đại môn, theo sau, ngón tay của nàng có chút buông lỏng. Bạch! Mười mấy con đỏ tươi mũi tên từ trong bóng tối bắn ra, hướng về đóng tại trước cửa căn cứ bộ đội phòng giữ bắn tới. Từng nhánh mũi tên quán xuyên những kia hoàn toàn không có phòng bị binh sĩ thân thể. Đón lấy lập tức phảng phất lựu đạn muốn nổ tung lên. Chỉ nghe thấy liên tiếp nổ vang tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ là thời gian trong nháy mắt, đại môn phụ cận đã hoàn toàn bị nổ tung trôi nhấc lên bụi mù bao phủ. Mà khi sương mù tản đi khi, chỉ thấy chỗ đó chỉ còn lại có vô số cỗ tàn phá thi thể, cùng với lung lay sắp đổ cánh cửa. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta lọt vào tập kích. Thỉnh cầu chi viện. Giờ phút này những địa phương khác hắc ưng đoàn thành viên cũng phát hiện tình huống không ổn. Chỉ thấy nguyên bản còn hơi có vẻ mở tối căn cứ bên trong nhanh chóng sáng lên ngọn đèn, từng chiếc võ trang đầy đủ xe bọc thép mang theo binh sĩ nhanh chóng hướng về bị công kích phương hướng lái tới, phải tất yếu làm địch nhân ngăn cản ở ngoài cửa. Tốt rồi, ngay tại lúc này, Nhìn xem bốn phía hốt hoảng bộ dáng, Phờ Giảng Xạ gật đầu một cái, đón lấy nàng thả người nhảy xuống, đứng ở bên ngoài cửa chính, theo sau, cô bé giơ hai tay lên. Hình chiếu bắt đầu. Nương theo lấy cô bé thì thầm, ánh sáng màu vàng nóng bắt đầu ở hai tay của nàng ở giữa ngưng kết, rất nhanh, một thanh trường kiếm màu vàng nóng cứ như vậy theo quang huy bên trong hiện hiện, nồng nặc sức mạnh bắt đầu ngưng kết, mà Phờ Giảng Xạ thì là hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đón lấy cao cao giơ trong tay lên trường kiếm. Nương theo lấy động tác của nàng, cái thanh kia trường kiếm màu vàng nóng trên tản mát ra quang huy càng phát sáng rỡ chói mắt, phóng lên trời cột sáng thậm chí so kiếm thân cũng cao hơn gấp mấy lần trở lên, phía trước trường kiếm hình thái đã hoàn toàn không còn tồn tại, thay vào đó, thì là một thanh thuần túy, do quang chỗ đông lại trường kiếm. Vậy, đó là cái gì? Giờ phút này vọt tới đại môn phụ cận các binh sĩ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, bọn hắn nhìn xem kia thẳng, hầu như muốn đâm vào phía chân trời quang chi trụ, hoàn toàn không lời nào để nói. Mà cửa lớn tàn phá bùng nổ mạng lưới năng lượng, càng làm cho bọn hắn kinh hồn bạt vía. Cái đó sợ không phải năng lực giả, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, tiền phương của mình đã hoàn toàn đã trở thành cùng loại điện từ gió bao cấm khu, nếu như bọn hắn dám can đảm bước vào trong đó mà nói, như vậy nhất định sẽ chết mất. Chẳng lẽ là, lúc trước quái vật kia tới? Nghĩ tới đây, đám binh sĩ manh nhưng kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, chỉ thấy cầm đầu một trạm tại xe bọc thép lên hắc ưng đoàn tầng giữa lãnh đạo càng là sắc mặt trắng bệch lớn tiếng hô hô lên. Lập tức liên lạc tổng bộ, chúng ta yêu cầu chi viện. Hệt cạ lì bờ ba. Nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, Phờ Giảng Xạ liền giống giận dùng sức vung hạ thủ trong quang chi kiếm, chỉ thấy nương theo lấy động tác của nàng, mới vừa rồi còn bị trói buộc quang chi lực lượng giờ phút này thật giống như phá tan đê đập hồng thủy bộc phát ra, thật nhanh vọt tới trước. Mà những kia đứng mũi chịu sào cản ở trên đường binh sĩ cùng bọn họ xe bọc thép thậm chí không kịp làm ra quay đầu thoát đi động tác, cứ như vậy bị quang chi hồng lưu nuốt mất. Mà kia lao nhanh gầm thét quang chi hồng lưu cứ như vậy một đường về phía trước, cắn nuốt hết thể ý đồ ngăn cản tại trước mặt nó trở ngại, dễ như trở bàn tay đem chọn cái căn cứ đánh cái sỏ xuyên qua. Nhưng, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ở ba, nương theo lấy này đình thai nhức góc tiếng nổ vang, cùng giã tùy ý năng lượng bị hoàn toàn dẫn nổ, cường đại sóng xung kích xen lẫn long lánh quang huy chớp mắt khuếch tán. Này nguyên bản chính là dùng để đối phó lâu đài tấn công, mà trước mắt, đang uống gần trăm miếng năng lượng tinh phiến Phở Giảng Xạ trong tay. Uy lực của nó thì là hiện lên bao nhiêu số kéo lên cao. Chỉ thấy toàn bộ căn cứ giống như là miệng núi lửa, trước mắt bị phát ra hào quang bao phủ. Mà những phòng ốc kia, kiến trúc, cùng với trong đó tính mạng, thậm chí còn không có tiếp xúc đến kia sức mạnh mạnh mẽ, cũng đã ở nó kia áp lực vô hình dưới bị triệt để đè ép, thiêu đốt, sau đó bị quang căn ướt. Toàn bộ căn cứ trong nháy mắt, biến thành địa ngục. Hô! Hô! Nắm lấy trường kiếm trong tay, thời khắc này Phở Giảng Xạ cũng là mồ hôi đầm địa. Nàng buông hai tay ra, cái thanh kia thắng lợi kiếm lần nữa hóa thành quang trần tàn đi. Còn lần này, Phờ Giảng Xạ thì rốt cuộc duy trì không được, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ô hoa! Mệt mỏi quá a, chủ người ta nói biện pháp thật sự là quá mệt mỏi. Ta cần nghỉ ngơi. Một mặt lầm bầm lầu bầu vừa nói, Phờ Giảng Xạ một mặt lần nữa vươn tay ra, từ trong túi tiền lấy ra hơn 10 miếng chim, do dự dự hướng phía căn cứ điểm trung tâm nhìn một cái, không tự chủ được liếm môi một cái. Lại nho nhỏ ăn một chút. Chủ nhân chắc có lẽ không sinh khí đi. Một mặt nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu vừa nói, Phờ Giảng Xạ một mặt nâng. Lên năng lượng tinh phiến, nho nhỏ gặm vài miếng, đón lấy lần nữa cao hứng nheo mắt lại, hưởng thụ lên. Chết tiệt, phía trên chuyện gì xảy ra? Nghe được từ đỉnh đầu phát ra nặng nề tiếng nổ mạnh, hỏa nữ cũng là sắc mặt tâm trầm. Ngay mới vừa rồi, nàng mới đã chiếm được phía trên báo cáo, nói là có người xâm lấn căn cứ nói nhảm. Tên khốn kia mới vừa rồi ngay ở chỗ này đây. Nhưng ngay tại hỏa nữ muốn ra lệnh thời điểm, nàng lại phát hiện, nương theo lấy kia tiếng nổ mạnh, bộ hạ của mình, rõ ràng toàn bộ đều liên lạc không được rồi hả? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi kia thoáng cái, hủy diệt rồi toàn bộ căn cứ? Vậy cũng có hơn mấy ngàn người a? Nhưng lại đều là hắc ưng đoàn binh lính tinh nhuệ, trong đó thậm chí còn có vài tên năng lực giả, làm sao lại chết? Nhưng mà rất nhanh, hỏa nữ liền phát hiện mình không có thời gian cân nhắc cái vấn đề này, bởi vì giờ khắc này, nàng kinh ngạc xem gặp bên cạnh mình vách tường cũng bắt đầu run rẩy, từng đạo khe nước to lớn từ phía trên kính dâng, mà toàn bộ tầng hầm ngầm, càng là phát ra như là dã thu tạm thời trước kêu rên tiếng vang. Nơi đây muốn sụp. Đáng chết. Trông thấy một màn này, hỏa nữ hung hăng dậm chân một cái, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cắn chặt răng cửa, thật nhanh hướng lên chạy tới. Nàng mặc dù là một năng lực giả rất mạnh mẽ, nhưng mà như cũng là con người, nếu như bị mai ở này phía dưới sẽ chết. Mặc dù biết cái kia ghê tởm nam nhân rất có thể liền giấu ở bên cạnh của mình, ý đồ như mới vừa rồi dạng kia đi đánh lén nàng. Nhưng hỏa nữ vẫn là quyết định rời khỏi nơi này trước, nhìn xem bên ngoài xảy ra điều gì tình huống, sau đó lại nói. Ầm ầm long. Giờ phút này, mặt đất tiếng nổ vang càng phát ra vang dội, mà đá vụn và cắt đất cũng là không được rơi xuống phía dưới. Làm ra quyết định, hỏa nữ không chút do dự quay người, thật nhanh vọt ra khỏi phòng, đón lấy hướng lên chạy tới. Vận khí không tệ a. Đi theo ở hỏa nữ sau lưng, nhìn xem nàng thỉnh thoảng ra tốc tránh thoát những kia phá toái cự thạch, thậm chí còn cầm hỏa diễm đem bế tắc lối đi trở ngại đánh bay chẳng cảnh, Veo Ẩn cũng không có cách nào. Hắn vốn đang tính toán thừa cơ hội này chế tạo một chút ngoài ý muốn tiến đưa nàng chết đi. Nhưng hỏa nữ tính cảnh giác rất cao, tuy rằng tình huống trước mắt phi thường nguy cấp, có thể nàng hãy để cho mấy cái hỏa cầu quay chung quanh ở bên cạnh của mình, bảo trì trình độ nhất định vô ảnh trạng thái. Dưới loại tình huống này, Veo Ẩn căn bản là không có cách lợi dụng thao túng đầy đủ nồng độ âm ảnh để đạt tới mục đích. Hắn đương nhiên cũng có thể giấu ở hỏa nữ bên người trong bóng dâm tùy thời mà động, nhưng mà nhìn trước mắt so bom tấn Hollywood còn tốt hơn. N Lai ổ sụp đổ chẳng cảnh, Veo Ẩn cuối cùng vẫn còn bỏ đi ý nghĩ này. Hắn hiện tại mặc dù có thể theo sát ở hỏa nữ sau lưng, nguyên nhân duy nhất chính là làm 2D âm ảnh thế giới, nơi đây không có bất kỳ cái gọi là độ dày đáng nói, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại có thể đem người ép thành mảnh vụn khả năng. Mà mặc dù là những kia bị phong kín lối đi, Veo Ẩn cũng có thể thông qua những kia hài cốt khe hở dễ như trở bàn tay xuyên qua. Thế nhưng là nếu như từ âm ảnh trong thế giới đi ra, khi đó liền khó nói chắc là này đang ở sụp đổ đường ngầm, hay là hỏa nữ đối uy hiếp của mình càng lớn. Nhưng mà không sao, trên thực tế, Veo Ẩn đã sớm là hỏa nữ chuẩn bị xong một phần đại tiệc. Hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ ưa thích quả của mình. Ẩm. Tàn phá không chịu nổi cửa thép tính cả phía trên bao trùm đá vụn cùng một chỗ bị ngọn lửa tạo thành nổ tung oanh bay ra ngoài, đón lấy chỉ thấy hỏa nữ cư như vậy khí thế hung hăng từ tầng hầm trong nhảy ra ngoài, căm tức nhìn vọng hướng bốn phía. Là ai? Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai. Nhưng, lời nàng cũng chưa có nói hết, đã bị cảnh tượng trước mắt chỗ sợ ngây người. Chỉ thấy giờ phút này, ở hỏa nữ trước mặt, nàng trong ấn tượng cái kia quen thuộc căn cứ đã sớm hoàn toàn biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, hỏa nữ duy nhất có thể nhìn thấy chính là hiện ra lõm, dạng nước hình dáng mặt đất, cùng với ở trong vụ nổ tứ tán bay tán loạn các chủng hài cốt cùng mảnh vỡ, mặt đất dạng nước trong khe hở, còn có thể loáng thoáng trông thấy thiêu đốt lên màu đỏ. Đối với cái này một màn, hỏa nữ cũng không xa lạ gì. Ngọn lửa của chính mình thiêu cháy cũng từng lưu lại tương tự dấu vết, nàng còn nhớ rõ, tối sơ nàng tiêu diệt cái kia nhỏ căn cứ thời điểm, nơi đó chính là cái dạng này. Khắp nơi đều là một phiến bị đốt cháy hắc ám, cùng với trong khe hở kia lúc sáng lúc tối màu đỏ ánh lửa. Thoạt nhìn giống như là mặt đất trôi chạy xuôi hạ xuống vết máu. Nhưng, nơi đây cũng không phải loại đó mấy chục người nhỏ căn cứ. Mà là có chừng bao hàm 3.000 tên lính tại trong, tổng cộng ký hơn 8.000 người cứ điểm A. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai làm? Ta nhất định phải tìm được ngươi. Ta muốn mấy tên khốn kiếp này vì bọn họ làm hết thể trả giá thật nhiều. Thời khắc này hỏa nữ đã hoàn toàn mất đi lý trí, nàng gần như điên cuồng gào thét lớn bay phóng tới trước, không được quay đầu nhìn về bốn phía. Ý đồ tìm kiếm được tung tích của đối phương. Nhưng nàng chỗ nhìn thấy, cũng chỉ là một chút thi thể, cùng với vật kiến trúc hài cốt. Mà trông thấy những này, để hỏa nữ càng phát kích động, phẫn nộ, nàng thậm chí nhịn không được lẻn đến một tòa may mắn không có bị hoàn toàn phong ốc tổn hại trên nóc nhà, phát ra như là dã thú giận cả tóc gáy giống giận. Hô! Ngay tại hỏa nữ tức sủi bọt mép, phẫn nộ muốn điên là lúc, bất thình lình, nàng nghe được một trận mãnh liệt tiếng gió vang lên. Khi nàng theo thanh âm phát ra địa phương nhìn lại khi, chỉ thấy một có thai mèo, ăn mặc trang phục hầu gái thiếu nữ, cứ như vậy hai tay nắm chặt lang nha đồng, hướng lấy thân thể mình gọi lại. Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 223, ảnh cùng lửa, hạ. Chết đi. Trông thấy nào tới trước mặt hầu gái thai mèo, hỏa nữ tựa hồ cũng là rốt cuộc tìm được phát tiết lửa giận mục tiêu, nàng mánh nhưng giơ hai tay lên, về phía trước vung lên. Đã nhìn thấy mánh liệt hỏa diễm chớp mắt bộc phát, xoay tròn lấy hướng hầu gái thai mèo đánh tới. Nhìn xem nhào tới trước mặt hỏa diễm, đi lìn cũng không có lựa chọn chính diện ngạnh kháng nàng kháng tính vật lý là miss, nhưng đối nguyên tố kháng tính nhưng liền không có đồng dạng cường độ. Bởi vậy hầu gái thai mèo hai tay nắm chặt trong tay lang nha đồng, đón lấy dùng sức hướng về hỏa nữ quăng tới. Bạch! Hỏa nữ kinh ngạc trừng to mắt, chỉ là trong nháy mắt, nàng đã nhìn thấy chính mình thao túng lửa cháy hừng hực chớp mắt bị phá ra một cái độc lớn, theo sau kia mọc đầy gai nhọn lang nha đồng quả thực thật giống như một viên đạn pháo xuyên thấu ngọn lửa bình chướng. Hướng cùng với chính mình lao đến. Đó là một loại bản năng mang tới uy hiếp. Đang cảm thấy này bay vụt đến lang nha đồng đồng thời, hỏa nữ lập tức cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong nội tâm, sợ hãi nguyên thủy nhất. Nàng cơ hồ là không chút do dự thay đổi phương hướng, cả người thật nhanh hướng về bên cạnh nhảy ra, ý đồ tránh né này hung bạo như là như đạn pháo một kích. Sau cùng, chỉ kia khổng lồ lang nha bổng theo hỏa nữ bên người sắt qua, đập vào phía sau cả vùng đất. A a a a a. Nhưng, cái này cũng không đại biểu hỏa nữ lông tóc vô thường, tuy rằng nàng may mắn đã tránh được lang nha bổng trực kích, thế nhưng là kia theo tới khí lưu nhưng thật giống như dã thu răng nhọn vô tình xé rách nàng ra trên người cùng huyết đủ. Chỉ thấy nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thống khổ, hỏa nữ theo như lấy phần eo của mình lui về phía sau nơi đó đã bị xé tháo ra một tảng lớn huyết đủ, thậm chí có thể lờ mờ trông thấy phía trên xương sườn. Ngươi, ngươi tên hôn đàn này. Thống khổ để hỏa nữ trở nên càng thêm phẫn nộ, mà nương theo lấy tiếng giống giận dữ của nàng, càng phát ra mãnh liệt hỏa diễm theo trong thân thể của nàng bùng phát ra. Thời khắc này hỏa nữ bản thân đã hoàn toàn đã trở thành một thiêu đốt hình người đại hỏa cầu. Cho dù là đứng ở nàng ngoài 300 thước đi lìn, đều có thể cảm nhận được một cỗ hầu như muốn đem người tổn thương khí lãng nóng bỏng đập vào mặt, nếu như nàng không phải xử linh nói, hay là tình huống sẽ càng thêm không xong. Chết đi! Chết đi! Chết đi! Các ngươi đều đi chết! Hỏa nữ thét chói tai vang lên giơ hai tay lên, từng đạo hỏa diễm lăng không hiện hiện, bọn họ dùng hỏa nữ làm trung tâm không được xoay tròn lấy. Như là hỏa diễm tạo thành như vòng xoáy vậy. Mà Đí Lìn trông thấy một màn này sau đó, thì là cảnh giác lui về phía sau hai bước, đồng thời nàng lần nữa vươn tay ra, nương theo lấy Đí Lìn động tác, lang nha bổng phảng phất hưởng ứng nàng hô gọi nhanh chóng bay lên, một lần nữa về tới hầu gái thai mèo trong tay. Toàn bộ các ngươi đi chết đi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi đốt thành tro. Nhìn xem hầu gái thai mèo lần nữa giơ lên lang nha bổng, hỏa nữ cũng là hét lên một tiếng, đón lấy nàng hai tay lập tức, rất nhanh. Những ngọn lửa kia ngưng kết hình thành cự xà lần nữa mở ra miệng rộng, như là có được tính mạng hỏa diễm ma vật hướng về Đí Lìn nhào tới. Mà hầu gái thai mèo thì không chút do dự lựa chọn triệt thoái phía sau thoát đi, nàng có thể không có hứng thú cùng hoàn toàn do hỏa diễm ngưng kết nguyên tố tạo thành quái vật cứng đối cứng. Chớ đừng nói chi là những quái vật này mặc dù coi như là vật sống, nhưng cuối cùng nhưng mà chỉ là nguyên tố tạo thành bắt trước. Đánh không chết cũng đánh không đau, thiên hướng phương diện vật lý hầu gái thai mèo. Đối ở phương diện này kẻ địch vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Truy cập. Để trái tim đen đú ám đọc chuyện đử. Thật đúng là một phiên thoái. Trốn ở âm ảnh trong thế giới, nhìn xem Đí Lìn nhảy trên tránh dưới ở bên trong phế tích chạy nhanh, mà hỏa nữ thì điều khiển hỏa diễm chi rắn đuổi sát không buông bộ dáng, vèo ẩn không khỏi nheo mắt lại, vươn tay ra sờ cả một cái. Hắn lúc này đây tìm kiếm hỏa nữ làm đối thủ, trừ ra vốn là muốn làm rơi hắc ưng đoàn lý do này bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất một trong chính là vèo ẩn muốn nhìn một chút. Nguyên tố hệ đối thủ đều là như thế nào chiến đấu. Khu thứ 97 cự đầu trong tuy rằng cũng có thủy thủ và nữ hoàng dạng này thao túng dòng nước cùng sấm sét cao đẳng năng lực giả, nhưng mọi người thân ở đồng nhất trận doanh, ngày bình thường cho dù có đòn sát thủ gì cũng là che giấu. Tất cả mọi người là đồng bạn, Vèo ẩn cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán gây sự với bọn họ, nhưng là bây giờ hỏa nữ rõ ràng là địch nhân của mình, như vậy hắn tự nhiên muốn hảo hảo ép một ép đối phương, nhìn đối phương một chút năng lực như thế nào. Trước kia Vẩn cũng sẽ không quá mức quan tâm những nguyên tố này hệ năng lực giả, suy cho cùng hắn và nguyên tố hệ đi không phải một con đường tử, nhưng là bây giờ, vốn có ưu ảnh yếu tố sau đó, Vẩn cảm thấy, mình cũng muốn bắt đầu học tập làm sao nắm giữ nguyên tố hệ sức mạnh. Cho nên, hắn mới có thể cầm hỏa nữ khai đao, nhìn đối phương một cái là thế nào làm. Mà căn cứ Vẩn tự thể nghiệm và mới vừa quan sát, hắn phát hiện mấy vấn đề. Đầu tiên, nguyên tố hệ đích xác rất mạnh. Như Vẩn có thể ở trong bóng tối lặng yên không tiếng động di động, hoặc là như hỏa nữ dạng này chỉ chỗ nào lửa cháy sức mạnh, đơn thuần nghĩ một hồi có thể biết rõ nếu như là trên chiến trường, có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng trái lại, lực lượng của nguyên tố uy lực mạnh mẽ, thực sự dễ dàng khắc chế. Ví dụ như Vẩn âm ảnh đã bị hỏa nữ hỏa diễm cho khắc chế gắt gao. Này ngược lại không phải là bởi vì sợ lửa, mà là vì hỏa diễm sinh ra ánh sáng. Bởi vậy suy luận. Chính mình muốn gặp gỡ những kia quan hệ xử linh hoặc là năng lực giả, kia Vẩn cơ bản cũng là bị đối phương áp trên mặt đất ma sát, như ma quỷ bộ pháp. Mà bây giờ, Vèo ẩn lại phát hiện nguyên tố hệ lại một cái đặc điểm. Này có thể thật biết điều a. Nhìn xem sau lưng Đí Lìn đuổi sát không buông hỏa diễm chi rắn, Vèo ẩn chật chật lại miệng, nhiều hứng thú nhìn chăm chú. Hắn cũng có thể lợi dụng âm ảnh chế tạo ra tương tự quái vật, nhìn trước mắt, tất cả nguyên tố hệ năng lực giả giống như đều có năng lực như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể thông qua chính mình thao túng, mà Vẩn chỗ chế tạo ra quái vật, thậm chí đã có được trình độ nhất định cấp thấp trí năng. Mặc dù nói ngày bình thường Vẩn để đó bất kể mà nói, như vậy những này âm ảnh quái vật cũng giống thạch điêu không có phản ứng. Nhưng chỉ cần Vẩn cho bọn hắn truyền đạt như là đánh lén tiến công dụ dỗ các loại mệnh lệnh sau đó, bọn họ liền sẽ lập tức triển khai hành động. Đây là vì cái gì đâu này? Chẳng lẽ nói, đây cũng là đột phá 5 cấp năng lực quyền hạn sau đó chỗ chỗ tốt mang đến. Như vậy, vì cái gì nguyên vốn hẳn nên bị lăng không chế tạo ra âm ảnh quái vật, lại có thể có được cấp thấp trí năng đâu này? Thật sự là một điều bí ẩn đoàn. Nếu như đây là khoa học kỹ thuật, như vậy và ẩn còn có thể cho rằng là trí tuệ nhân tạo hoặc là tương tự cái quái gì, suy cho cùng ở trước đại thái biến, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến con người có thể thông qua đơn giản mệnh lệnh đối người máy truyền đạt chỉ lệnh hơn nữa để cho hoàn thành trình độ. Thế nhưng là trước mắt, hắn dùng âm ảnh tố tạo nên quái vật, lại so với cái kia bị huấn luyện cảnh khuyển còn phải nghe lời, nhiều khi thậm chí không cần và ẩn nói như thế nào, chính mình liền biết phải làm sao. Nhưng khi và ẩn đem giải tán một lần nữa hóa thành âm ảnh thời điểm, bọn họ lại không có nửa điểm mà phản kháng, đây hoàn toàn không giống như là sinh mạng thể đặc trưng. Chẳng lẽ nói là mình khống chế âm ảnh theo bản năng đã tiến hành hành động? Còn là nói, những này âm ảnh, nguyên bản chính là có sinh mệnh. Ẩm. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung đã cắt đứt và ẩn suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy một áng lửa bộc phát, ngay sau đó hỏa trụ phóng lên trời, đem xa xa soi cái sáng trưng. Mà đi lìn thì cơ hồ là theo trong ngọn lửa chạy như bay mà ra, mang theo như là mèo nhanh nhẹn và ưu nhã nhảy lên bên cạnh một tòa hài cốt nóc nhà, miễn cưỡng tránh thoát hỏa nữ lại một lần tấn công. Ha 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 ha, ngươi cái phê vật này, chỉ biết chạy sao. Mau tới. Để bà cô nhìn xem thật kỹ ngươi quái vật này. Thời khắc này hỏa nữ đã tiếp cận nổi điên, thanh âm của nàng cũng bắt đầu trở nên vặn mẹo, mà nương theo lấy hỏa nữ giống giận, từng đạo hỏa trụ đất bằng bộc phát, cũng không biết cái này hỏa nữ đến tột cùng cầm giữ có lực lượng cường đại dường nào. Ít nhất vợ nhìn nàng và đi lỉn chơi nhanh 5 phút đồng hồ chơi trốn tìm, cũng không có dừng xuống. Lại càng không muốn đề cập lúc trước nàng còn cùng mình đánh qua một chiếc đây. Nhưng mà khá tốt, vợ ẩn giết người từ trước đến nay cũng không cân nhắc vinh dự, một chọi một là hành động ngu xuẩn, hai đánh một mới là bình thường, nếu như có thể một đám người đánh một vậy thì càng yên tâm. Được rồi, nhắc Tào Tháo đến. Vẹo. Ngay tại hỏa nữ tiếp tục đuổi lấy đi lỉn khắp nơi tán loạn thời điểm. Mấy chục nhánh màu đỏ mũi tên theo trong bầu trời đêm bay vụt mà qua, hướng về hỏa nữ vọt tới. Mà xem thấy tình huống không ổn, hỏa nữ cũng là lập tức trở tay vung về phía trước một cái, rất nhanh, gầm thét hỏa diễm một lần nữa xoay tròn lấy ở trước mặt nàng tạo thành một phiến tấm chắn, đem chút ít màu đỏ mũi tên ngăn cản ở bên ngoài, đón lấy triệt để hỏa tan biến mất. Lại có người. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có bao nhiêu người. Đối với phở giảng xạ hiệp trợ, hỏa nữ tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng trở tay lại là đẩy, chỉ thấy số đạo hỏa diễm nhanh chóng ngưng kết thành trường mâu, thật nhanh hướng về phở giảng xạ vị trí bay vụt tới. Mà phở giảng xạ hiển nhiên cũng không có ý định cùng vật như vậy cứng đối cứng, bởi vậy vội vàng tránh ra, lần nữa thay đổi phương hướng. Ừ, phát ra đầy đủ, nhưng là bây giờ thiếu kéo cửu hận mở tờ và trị liệu A. Nghĩ tới đây, veo ẩn như mày, theo sau hắn lập tức mở ra hệ thống thông tin, liên lạc đến ở hậu phương y lù cả ba tỷ muội. Kuzona, tình huống bốn phía làm sao? Báo cáo quan chỉ huy, xung quanh hết thể bình thường. Nghe được Vân hỏi thăm, Kuzona lập tức làm ra trả lời. Vèo ẩn đem 3 tỷ mội thả ở hậu phương có thể không phải là vì làm cho các nàng mò cá. Lúc này đây cùng lúc trước bất đồng, Vèo ẩn cũng không tính lặng yên không một tiếng động, bởi vậy hắn đã sớm dự tính đến đối phương có thể sẽ đem tin tức truyền đi, sau đó hắc ứng đoàn nhanh chóng tới tiếp viện khả năng. Vì dùng để vắn nhất. Vèo ẩn này mới khiến cụ rồ nạ đám người đợi ở hậu phương, bởi như vậy nếu như hắc ưng đoàn có viện quân, như vậy cụ rồ nạ có thể trước tiên đưa ra báo động trước, làm cho vèo ẩn bọn hắn không đến mức đánh tới một nửa phát hiện bị người khác bắt rùa trong hũ. Cái này khôi hài. Nhưng mà bộ dáng hiện tại này. Chẳng lẽ nói, hắc ưng đoàn bên kia còn không có thu được tin tức xác thực. Hay hoặc là, nàng đây là đang kéo dài thời gian. Nghĩ tới đây, vèo ẩn lập tức cảnh chạy lên não, hỏa nữ tuyệt đối không phải đồ ngốc. Này theo nàng đang đối mặt chính mình tập kích khi có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được đối sách, đã nói lên nàng cũng không phải là ngu ngốc. Đừng nhìn nàng hiện tại nổi điên, chỉ cần không phải ngu ngốc, xem liền biết thời khắc này đi lỉn hiển nhiên là đang kéo dài thời gian. Chiếu theo đạo lý tới nói, nàng có lẽ mau chóng giải quyết nhân vật nguy hiểm mới đúng. Nhưng hỏa nữ cũng không có làm như thế, trái lại, nàng ngược lại phối hợp đi lỉn cùng đối phương còn nhau, nhưng lại đưa tới phở giảng xạ, ừ. Nghĩ tới đây. Vèo ẩn đã hiểu đối phương dụng ý. Nàng đây là đang kéo dài thời gian, đồng thời kéo nhóm người mình bước chân, chờ đợi hắc ưng đoàn những người khác đã đến, mà muốn trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này, kia cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Nói cách khác, tới nhất định sẽ là như hỏa nữ một dạng hắc ưng đoàn cao tầng. Nếu thật là lời nói như vậy. Vậy thì quá tuyệt vời a. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn lập tức có chút về mép, đón lấy hắn nhìn thoáng qua giống như nổi điên hỏa nữ, lần nữa xoay người sang chỗ khác. quan sát bốn phía một chút hoàn cảnh. Nguyên một đám giết đích thật là quá phiền toái, nếu như đối phương nguyện ý đưa tới cửa để hắn một lần giết cái đủ, như vậy vẫn tại sao phải cự tuyệt đâu này? Hắn chỉ là niệm hai câu thơ mà thôi a. Gọi là tạm thời an toàn tính mạng với loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Giống như có chỗ nào không đúng. Được rồi, quản hắn đấy. Mà đang ở và ẩn suy nghĩ lung tung thời điểm, bất thình lình, bên hai của hắn lần nữa truyền đến cụ rô nạ tiếng thét chói tai. Báo cáo quan chỉ huy, ta phát hiện có người đang nhanh chóng hướng về các ngươi tới gần. Có mấy người? Hai người, tốc độ bọn họ rất nhanh, ta hầu như không cách nào khóa mục tiêu bọn hắn, quan chỉ huy, bọn họ là năng lực giả. Ầm ầm long. Cụ rô nạ lời còn chưa dứt, vèo ấn liền nghe xa xa chuyển đến một tiếng sấm rền thanh âm, đón lấy chỉ thấy một từng đạo thiểm điện bỗng nhiên theo bóng tối trong bầu trời đêm bộc phát, phảng phất cuồng vũ ngân rắn tích ở trên mặt đất, hướng về hầu gái thai mèo nhào tới. Mà nhìn trước mắt tia chớp, đi lìn cũng là nhíu mày một cái, nàng lần thứ nhất dừng bước lại, đón lấy nắm chặt lang nha đồng, đón tích xuống lôi điện dùng sức vung lên. Chỉ thấy bờ ANGGG một tiếng vang thật lớn, tia chớp tứ tán bộc phát, mang theo lóng lánh quang huy biến mất ở trong không khí. Hì 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 ba. Ngay tại cùng lúc đó, liên tiếp quỷ dị, làm cho người ta không thoải mái tiếng cười bất thình lình vang lên, mà nương theo lấy tiếng cười kia xuất hiện, mấy chục thanh dao găm mánh nhưng sau lưng đi lìn hiện hiện, thật nhanh đâm về phía trước mắt hai mèo thiếu nữ. Nhưng mà rất nhanh, chỉ thấy số đạo hồng quang chợt lóe lên, đem chút ít dao găm triệt để đánh tan. Ngay sau đó phở giảng xa một xoay người nhảy xuống tới, cùng đi lìn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Đúng lúc này, hai bóng người, chậm rãi ở trước mặt hai người hiện hiện. Một cái trong đó ăn mặc thẳng âu phục, cả người thoạt nhìn đủ cao khoảng 2 mét, hắn một tay cầm một thanh khổng lồ thiết truy, phía trên thậm chí còn có thể trông thấy long lánh lôi điện. Mà một cái khác, thì là ăn mặc tròn vo vai hề giả bộ vai hề, trên mặt của hắn lau tái nhợt bột phấn, hai tay cầm số thanh dao găm, vỡ ra bôi chét lấy son môi miệng, vẹo liếc trong mắt cười hì hì nhìn chăm chú lên trước mắt hai người. Các người rốt cuộc đã tới. Thời khắc này hỏa nữ cũng không có lúc trước kia thoạt nhìn muốn đưa đi bệnh viện tâm thần đánh chấn định tề bộ dạng. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, lạnh lùng trừng mắt liếc hai người. Nhưng là từ nàng trong ánh mắt, như trước có thể trông thấy kia thiêu đốt hỏa diễm. Các ngươi nếu chậm một chút nữa mà, lão nương liền muốn đi gặp thượng đế rồi. Chính là bọn họ. Nghe được hỏa nữ nói chuyện, toàn thân quấn quanh lấy tia chớp nam tử cao lớn chỉ là hất cằm lên, hướng về phía đi lỉn và phở giảng xà nhìn một cái. Mà hỏa nữ thì là gật đầu một cái. Trừ các nàng, còn có một người đàn ông, năng lực của hắn có chút cổ quái. Lại nói hai cái này cũng không bình thường là được. Lão đại và sát thủ đâu? Không cần, nơi này có ba người chúng ta là được rồi. Một mặt vừa nói, nam tử một mặt giơ lên thiết truy. Để cho bọn họ nếm thử, chúng ta hắc ưng đoàn lợi hại không? Cồn vật bi, mò tí mở Nguyễn. Chương 224, ảnh cùng lửa, hết. Động thủ. Đây cũng không phải là hắc ưng đoàn mệnh lệnh, mà là vợ ẩn quyết định. Ở ba người xuất hiện đồng thời. Hắn cũng đã theo cụ rồ nạ kia đạt được đến cửa tình báo về bọn hắn rất rõ ràng, hắc ưng đoàn xuất động chỉ có hai người kia, mà những người khác còn chưa tới đến, hẳn là đang trên đường. Nếu như dạng này, như vậy lại cùng bọn họ chơi diều hâu vồ gà con lộ ra nhưng đã không thế nào thích hợp, tiếp đó, chỉ cần đem bọn người kia tiêu diệt là tốt rồi. Nghe được vợ ẩn mệnh lệnh, hai người khác cũng lập tức bắt đầu rồi hành động, chỉ thấy đi lìn thân hình thoát một cái, giơ lên lang nha bổng hướng phía tay cầm đại truy nam tử vào tới. Mà phờ giảng xạ thì linh xảo hướng về sau nhảy ra, đón lấy kéo cung tiễn, nhắm ngay cách đó không xa hỏa nữ. Cùng lúc đó, hắc ám âm ảnh mánh nhưng dựng thẳng lên, theo sau và ẩn cứ như vậy mỉm cười từ đó đi ra, đi tới vai hề trước mặt. Lên! Không có dư thừa nói nhảm, tại thời khắc này, trao đổi đối thủ sau đó, chiến đấu bắt đầu lại. Lôi thần giơ lên cao thiết truy trong tay, dùng sức hướng phía dưới đập tới. Nương theo lấy động tác của hắn, từng đạo lóng lánh lôi điện tụ tập thành màu bạc lợi nhận. Ầm ầm réo vang lấy theo trong tầng mây hiện hiện, sau đó mang theo đinh thai nhức góc tiếng sấm hướng phía dưới tích đi. Mà đối mặt này đủ để đem thế gian hết thể hóa thành than cốc nhiệt độ lôi điện, hầu gái thai mèo nhưng là bước chân không ngừng, nàng cao cao giơ lên trong tay lang nha đồng, đón lấy mánh nhưng hướng về không trung nhảy lên, cả người hóa thành một đạo sao băng, hướng về lôi thần nhào tới. Giang giác, lóng lánh lôi điện từ trên trời giáng xuống, không thiên lệch đánh vào trên người đi lìn. Đem hầu gái thai mèo thân ảnh triệt để bao phủ ở một mảnh kia điện quang bên trong. Mà trông thấy một màn này, lôi thần cũng là lạnh rên một tiếng, hơi nhếch khóe môi lên lên. Nhưng còn không có đợi hắn minh xác thể hiện ra nụ cười, lôi thần sắc mặt nhưng là lần nữa mánh nhưng biến đổi, đón lấy hắn toàn thân cao thấp chợt buộc phát ra vô số thật nhỏ lôi điện, theo sau lôi thần cả người thật giống như một khối nam châm nhanh chóng lui về phía sau, mà đang khi hắn rời đi chính mình chỗ đứng vị trí sau đó vẹn vẹn chỉ qua một giây. một lóng lánh ánh sáng rực rỡ thân ảnh cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Đi lìn hai tay dùng sức vung xuống, còn lóng lánh lôi điện huy hoàng lang nha bổng sen lẫn khí lưu hô rít gào mà qua, trọng trọng nện trên mặt đất. Trong lúc nhất thời chỉ thấy toàn bộ mặt đất lập tức dưới một kích này bắt đầu bạo liệt nghiền nát, vô số đá vụn sen lẫn bụi đất tại khí lưu bắt chói dưới phảng phất viên đạn về phía trước quanh khứ. Thằng đến gặp một mặt điện từ bình chướng, lúc này mới dừng lại cước bộ của mình. Lôi thần giơ tay trái lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú trước mắt hầu gái thai mèo, ở trước mặt của hắn, một mặt lóe ra ánh sáng nhạt điện từ bình chướng đang dựng thẳng đứng ở nơi đó. Mà ở thân thể của hắn hai bên, thì khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn bị đá vụn quét qua dấu vết. Có thể tưởng tượng, nếu như không có tầng này điện từ bình phong che chở, như vậy lôi thần kết cục chỉ sợ sẽ không so với cái này tốt hơn nhiều hơn. Thật biết điều. Một mặt vừa nói, lôi thần một mặt cảnh giác cầm chặt thiết truy trong tay, lần nữa nghiêm túc mà rất nghiêm túc nhìn về phía đỉ lìn. Mà vừa lúc này, một đạo chói mắt tia chớp vàng bất thình lình từ trong bóng tối xé qua, gọi sáng này nguyên bản mờ tối thế giới. Uống a a a a a a. Hỏa nữ cao giơ hai tay, có vài vũ động hỏa diễm chi rắn rẽ rủa thân thể, mở ra miệng rộng hướng về phở giảng xạ xé cắn. Mà đối mặt này hướng mình đánh tới hỏa xạ, phở giảng xạ thì là hì hì cười cười. Thời khắc này cô bé đã hoàn toàn cải biến mình trang phục, không còn là lúc trước bộ kia đỏ đồ bó sát người màu đen bộ dáng, trường bào màu tím cùng với cô bé trong tay trô năm pháp trượng đã nói rõ, trước mắt phở giảng xạ lần nữa chuyển hóa thành kia nắm giữ lấy cường đại sức mạnh hủy diệt tồn tại. Kiềm chế bắn. Nương theo lấy phở giảng xạ thanh thúy tiếng quát tháo, nguyên một đám vòng tròn hình dáng ma pháp trận ở bên cạnh của nàng hiện hiện, ngay sau đó chùm sáng năng lượng từ đó nổ vang bộc phát, vô tình xé rách kia đánh tới hỏa diễm chỉ rắn. Trông thấy một màn này, hỏa nữ càng là phát cuồng giống giận, nàng giơ hai tay lên, hất về phía trước một cái, mấy chục viên hỏa cầu lập tức phảng phất viên đạn hướng về phía phở giảng xạ phong tới. Mà cô bé thì ở trên bầu trời chỉ là nhẹ nhàng rời đống lúc nhích, đã nhìn thấy kia mấy chục viên hỏa cầu lập tức đã mất đi mục tiêu, biến mất ở nước sơn hắc đêm tối lờ mờ mạc bên trong. Vòng tròn cấu trúc hoàn thành tấn công. Ở tránh thoát hỏa nữ tấn công sau đó, phở giảng xạ lần nữa giơ lên pháp trượng, nhẹ giọng hô kêu lên. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên một đám vòng tròn bắt đầu tự động xoay tròn, khóa trúng mục tiêu. Theo sau ánh sáng chói mắt bó lần nữa hiện hiện, một đường hướng về hỏa nữ càn quét. Mơ mộng hao huyền. Nhìn xem hướng mình bay vụt đến chùm sáng năng lượng, hỏa nữ cũng không có lựa chọn trốn tránh. Trái lại, nàng lạnh rên một tiếng, hai tay hỏa diễm càng phát ra chói mắt, đón lấy chỉ thấy hỏa nữ hướng bước về phía trước một bước, một cước trọng trọng dẫm trên mặt đất. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo hỏa diễm hồng lưu cứ như vậy mãnh nhưng từ dưới đất bộc phát. Phảng phất tường thành dọc tại hỏa nữ trước mặt. Mà phờ giảng xạ trùng sáng, cứ như vậy một đầu vọt vào hỏa diễm trong bình chướng, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Tên này đến tột cùng là cái thứ gì? Triệt hồi hỏa diễm, hỏa nữ hung tợn nhìn chăm chú bầu trời phờ giảng xạ, vừa bắt đầu nàng còn tưởng rằng đây là một cái so sánh dễ đối phó đối tượng, dù là phờ giảng xạ bay lên trời sau đó, nàng cũng cho là như vậy. Dù sao mình có được có thể thao túng ngọn lửa năng lực, đều muốn đối phó một cái tiểu cô nương. Có lẽ cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng, ở phờ giảng xạ triệu hồi ra tấn công bìm sau đó, hết thể đều thay đổi. Quyền hạn của nàng năng lực đến tột cùng là gì đó. Nhìn xem trôi nổi sau lưng phờ giảng xạ, xoay chậm chậm hình tròn ma pháp trận, hỏa nữ cũng là không tự chủ được những mày. Nàng không là chưa có nghe nói qua những kia kỳ quái chuyện cổ tích, nhưng ở hỏa nữ xem ra, vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là câu chuyện mà thôi. Nhưng mà hiện tại nhìn qua, điều này hiển nhiên không phải câu chuyện đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, ma pháp ở thế giới này, thật tồn tại sao? Nhưng, bất kể nàng là cái gì, chỉ cần cùng ta đối nghịch, đều phải chết. Nghĩ tới đây, hỏa nữ lần nữa cắn chặt răng, đón lấy nàng nắm chặt song quyền, cả người bạo phát ra một đạo ngọn lửa ngất trời, theo sau chỉ thấy hỏa nữ cư như vậy ở ngọn lửa bao bọc dưới nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy nàng hai chân đạp về phía trước một cái, theo sau hỏa nữ cư như vậy cả người mang theo thiêu đốt hỏa diễm bay hướng lên bầu trời, hướng về phía phở giảng xa nhào tới. Vai hề giơ tay phải lên, hất về phía trước một cái, số thanh dao găm bay ra, hướng lên trước mắt vèo ẩn bắn tới. Mà đối mặt vai hề tiến công, vèo ẩn thì là ta mặt mỉm cười, chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, một chiếc dao giải phẫu lăng không ở đầu ngón tay hiện hiện, theo sau, mấy đạo ngân quang dao thoa lấy thoáng qua, đem kia mấy thanh dao găm liền cắt thành mảnh vụn đầy đất. Ha ha ha, thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Trông thấy một màn này, vai hề chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, trái lại. Hắn thậm chí còn vỗ tay là to lên. Xem dạng như vậy, hắn tựa hồ cũng không phải cùng người tiến hành đánh nhau chết sống, mà càng giống là ở gánh xiếc trong, nghe người xem âm thanh ủng hộ biểu diễn xiếc thú con hát. Nhưng mà vợ ẩn hiển nhiên không sẽ được mà trở nên vội vàng sao động, cùng lôi thần và hỏa nữ bất đồng, đối phương cho tới bây giờ đều không có thể hiện ra năng lực của mình, người như vậy không phải quá não tản chính là rất cường đại, dùng vị trí của chỗ hắn tới nói, nhược trí khả năng phi thường thấp, như vậy kế tiếp khả năng lớn nhất tính liền là đối phương khả năng nắm giữ lấy nào đó với hắn mà nói có lợi vô cùng năng lực, chính vì vậy, hắn có thể có đủ tuyệt đối tự tin, ở trước mặt mình, giả ngây giả dại. Nhưng mà, đối với cái này vẫn cũng không ở ý, bởi vì hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Trên thực tế, hai người kia xuất hiện, chẳng những không có để vẫn và đi lìn, thờ giảng xạ lâm vào khổ chiến, ngược lại đem các nàng đem hiểu phong ra. Suy cho cùng bất kể là vẫn hay là đi lìn, bọn hắn đang đối mặt hỏa nữ năng lực khi, đều cũng có chút ít bị khắc chế. Dưới loại tình huống này, cho dù có thể đánh bại hỏa nữ, như vậy cũng chỉ sẽ vô duyên vô cớ tiêu hao năng lượng mà thôi. Nhưng trước mắt, đối phương lại phái tới hai người, thực lực cũng cùng hỏa nữ không sai biệt lắm, nếu như chiến đấu làm mà nói như vậy bất định nguyên bản dự định 100% chiến quả có thể tăng lên tới 300%, ở như vậy điều kiện tiên quyết, vèo ẩn đương nhiên là vui không ở bên vừa nhỉ. N vai diễn. Nhưng mà, trước mắt này tên hề phản ứng cũng đích xác quỷ dị. Như vậy, vừa vặn, hay dùng cái này thử xem đi. Nghĩ tới đây, vèo ẩn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Giống. Phảng phất như dã thú giống lên một tiếng từ trong bóng tối hiện hiện, thời gian trong nháy mắt, vai hề bốn phía hắc ám bắt đầu vặn mẹo, biến hình, ngay sau đó, ba cái quỷ dị, hoàn toàn do bóng đen ngưng kết mà thành quái vật từ đó hiện hiện, bọn họ trong đó có lớn có nhỏ, lớn hầu như đuổi kịp một con voi lớn như vậy, mà nhỏ lại hầu như chỉ có một con chó nhỏ như vậy, chỉ thấy này ba cái quái vật cứ như vậy nhìn chăm chú trước mắt vai hề, không che giấu chút nào tản mát ra bọn họ giết chóc. Ha ha ha, thật thú vị. Lại là sinh vật nguyên tố đâu rồi, xem ra ngươi có thể so với người khác mạnh hơn nhiều a. Lên. Vèo ẩn cũng không để ý tới vai hề nói chuyện, trái lại, hắn chỉ là lạnh rên một tiếng, đón lấy liền nhanh chóng cho mình chế tạo ra quái vật ra lệnh. Cầm đầu kia như là voi quái vật to lớn ở nghe được mệnh lệnh sau đó, lập tức phát ra một tiếng quỷ dị giống giận, đón lấy nó cứ như vậy cúi đầu, đem người hai bên phảng phất loan đao hình dáng sừng dài nhắm ngay trước mắt vai hề, theo sau phi nhanh chạy như bay. Hướng về vai hề vị trí vọt tới. Mà nhìn xem hướng mình đánh tới quái vật, vai hề như trước mặt nở nụ cười, khoe miệng của hắn thật to toét ra, cả người lộ ra cũng là thần thái sáng láng, phảng phất hắn đối mặt không phải một đủ để đã muốn mạng hắn quái vật, mà chẳng qua là gánh xiếc trong một phổ thông đồ chơi mà thôi. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn xem kia con quái vật vọt tới bên cạnh của mình, dùng kia bén nhọn sắc bén sừng dài quán xuyên thân thể của hắn, sau đó đem hắn phảng phất vải rách vung hướng lên bầu trời. Chỉ thấy hắn bay lên, rơi xuống, theo sau ba một tiếng cứ như vậy rơi xuống trên mặt đất lên, thoạt nhìn, và chết hầu như không có khác nhau chút nào. Nhưng mà, rất nhanh vợ ẩn liền phát hiện, tình huống cũng không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc hắc hắc, thật biết điều. Quá thú vị rồi. Kia như quỷ mị tiếng cười vang lên lần nữa, ngay sau đó, vợ ẩn đã nhìn thấy bản kia đến như vải rách ngã trên mặt đất, phần bụng bị xỏ xuyên, liền thân thể tứ chi đều ở đây từ trên cao rơi xuống trong bị ném cắt thi thể, bắt đầu chậm rãi di động. Vai hề kia tròn vo thân thể cứ như vậy một lần nữa đứng lên, mà trên thân thể của hắn bị thương bộ phận, thì là dùng mắt trần có thể thấy, hầu như làm cho người ta không cách nào tin nổi tốc độ nhanh chóng khỏi hợp, vẹn vẹn không đến nửa phút, mới vừa. Rồi bản thân bị trọng thương, thậm chí sớm cũng đã chết vài chục lần thi thể, đã lần nữa biến thành một sức sống dư thừa nam tử. Ha ha ha, thế nào hả? Vị khách nhân này. Nhìn trước mắt vẹo ẩn, vai hề cười hì hì hướng hắn khom lưng cúi đầu. Làm sao? Xin hỏi ngài còn thỏa mãn của ta biểu diễn sao? Này sinh tồn cùng tử vong bày ra, là cỡ nào làm cho người ta trầm mê a? Ngài nói có đúng không? Ta biết ngài muốn giết ta, nhưng mà đáng tiếc là, cái này nhìn, tựa hồ không là một việc dễ dàng hả? Nhìn trước mắt một màn này, vèo ẩn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn trừng to mắt, không thể tin được nhìn chăm chú vai hề kia thân thể mập mạp, phảng phất hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình giống như vậy, nhưng, ở sau một lúc lâu sau đó, khóe miệng vèo ẩn nhếch lên. Hắn miết môi, lộ ra phảng phất gặp được tâm thích mỹ nữ lòng say thần mê nụ cười. Đây thật là quá làm cho ta đã hài lòng. Bạch. Nương theo lấy vợ ẩn thanh âm vang lên, chỉ thấy bên người hắn âm ảnh bỗng nhiên bộc phát, hóa thành mấy chục đầu xúc tu, hướng lên trước mắt vai hề bắt tới. Ngươi là của ta. Ta đã quyết định. Ngươi sẽ trở thành ta hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Đi vào bên cạnh của ta đi. Trở thành của ta tất cả vật đi. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, vị khách nhân này. Nghe được vợ ẩn nói chuyện, vai hề cũng là lộ ra tùm răng nhọn, nổi lên một vòng dáng cười dữ tợn, đón lấy hắn cứ như vậy giơ lên trong tay dao găm, hướng phía vợ ẩn âm ảnh vọt tới. chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt. Ở vùng này đã hóa thành phế tích căn cứ bên trong, giờ phút này đã hoàn toàn đã trở thành điên cuồng chiến trường. Tia chớp ở giữa đụng vào nhau, hỏa diễm cùng ma pháp ở giữa đối quyết, còn có máu tươi cùng ánh đao, hết thảy đều ở đây phiến tĩnh mịch, nguyên vốn hẳn nên hóa thành nghĩa địa chỗ, đã mang đến mới tinh sắc cơ. Lôi thần một lần lại một lần triệu hồi lôi điện, phối hợp mình đại truy đi tấn công trước mắt hầu gái thai mèo, mà đi lỉn thì quơ trong tay lang nha đồng, dùng cùng nàng nhu nhược bề ngoài hoàn toàn không tương xứng bá đạo cùng cuồng bạo đem tất cả dám can đảm ngăn trở trước mặt mình toàn bộ đập tàn nát. Mà ở mặt khác một bên, hỏa nữ hỏa diễm cũng hoàn toàn không có khô kiệt bộ dáng, nàng như trước cao giơ hai tay, khống chế được hỏa diễm cùng phờ giảng xạ của nhau, bay múa hỏa cầu, bạo ngược hỏa xạ, cùng với thỉnh thoảng bay qua bầu trời. Ý đồ đem cô bé theo bên trên bầu trời quyển xuống hỏa diễm trưởng tiên mãnh liệt mà ra, đem hỏa nữ bên người chiếu rọi giống như địa ngục. Mà phờ giảng xạ thì là huy động trong tay ma trượng, một lần lại một lần lợi dùng năng lượng cường đại trùm sáng và quỷ dị ma pháp hiệu quả chặn đối phương tiến công. Tình huống giống như có chút không đúng. Giờ phút này, lôi thần và hỏa nữ, tựa hồ cũng đều đã nhận ra có chút vấn đề. Bọn họ và Đí Lìn cùng với phờ giảng xạ đã quần chiến thời gian rất lâu, chiếu theo hai người dự tính. Ở như vậy điên cuồng tấn công dưới, vô luận dạng gì kẻ địch, cũng có thể lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Lôi thần là tinh thần 10 phần tiến vào chiến trường, mà đối thủ của hắn lại là vừa vặn mới và hỏa nữ tiến hành qua một cuộc hung hiểm vô cùng so đấu. Chiếu theo đạo lý tới nói, dưới tình huống như thế, chính mình tế khởi lôi điện tấn công dù là không cách nào công kích được đối phương bản thể, cũng có lẽ có thể tiêu hao lực lượng của nàng mới đúng. Vô luận nàng là dùng linh hồn đạo cụ, hay là mỗi loại năng lực để ngăn cản mình địa giật, cũng là muốn tiêu hao năng lượng, chớ đê. Ừng nói chi là hầu gái thai mèo phương thức chiến đấu như thế tàn ác bá đạo, không có khả năng không có tiêu hao mới đúng. Thế nhưng là theo Đí Lìn bộ dạng đến xem, lại hoàn toàn xem không ra chính mình kẻ địch, có chỗ đặc biệt gì.